Chương một động, người sống chớ tiến chương một động, người sống chớ tiến sách mới ra cho điểm, đến tiếp sau sẽ chướng, mọi người yên tâm đi xem. Hắc ám truyền thống tu chân. Nhân vật chính đi quỷ đạo, không phải lương thiện. Khởi hành bắt đầu, cẩn thận khi đi vào. Hang động này, không phải người sống nên tiến địa phương. Lục Ly cả người cứng tại nguyên địa, gần như không thể hô hấp. Hắn giống con cá chết mạnh như vậy hít một hơi, trước mắt một trận biến thành màu đen. Bà Châu, ngươi thấy được cái gì? Lục Nhai ở hậu phương thấp giọng hỏi. Lục Ly không có trả lời, gắt gao đè xuống miệng của mình, không để cho mình khóc thành tiếng, thân thể từng đợt run rẩy. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đó là một tòa động đá vôi khổng lồ, nham đỉnh xâm nhiên như răng nanh, bốn vách tường ẩm ướt, mọc đầy xanh đậm u rêu, tràn ra lạnh lùng lân quang. Có thể trước hết nhất đập vào trong mắt là lít nha lít nhít thi thể, cùng nằm sấp trên đó quái vật. Mấy trăm cái toàn thân làn da hiện lục tinh quái, thấp bé và mèo, răng nanh lộ ra ngoài, con mắt đen như mực. Bọn chúng hoặc ngửa hoặc nằm, chồng vó nghỉ ở mặt đất, trong tay nắm bao da thú cốt đao, lưỡi đao hiện ra sền sệt hắc quang. Trên mặt đất bày khắp nhân loại hải cốt, bạch cốt âm u, đoạn chi tàn tí, có trên xương cốt còn mang theo thịt nát cùng máu đen. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi cùng mùi máu tươi, giống như là tử thi ngâm nát toàn bộ lòng núi. Lục Ly hét hầu một trận cuộn cuộn, kém chút tại chỗ hề ra. Hắn dùng sức che miệng của mình, nước mắt im lặng từ khóe mắt trượt xuống. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy treo trên tường nữ nhân. Đó là một tên nữ tử mặc bạch bào, tứ chi bị thô to xương thú đóng đinh tại trên vách đá, cả người hiện lên hình chữ đại treo lấy. Xiêm y của nàng sớm đã xé rách, phần bụng một đạo đáng sợ vết thương bộc lộ ra nội tạng, ruột như bùn thu giống như treo ở giữa không trung, còn tại rất nhỏ nhúc đích. Nhưng nàng còn sống. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, rối tung tóc bên dưới, một đôi con mắt đỏ ngầu trừng mắt, cắn chặt hàm răng, phản phất chính gắt gao nhịn xuống đau nhức kịch liệt. Lục Ly trông thấy một cái nhỏ gầy điệu tinh loạn trà loạn choạng mà đi lên trước, dẫn theo cốt đao, giống cắt thịt như thế, từ nàng trên đùi chậm chạp cắt lấy một mảnh huyết đục, sau đó nhét vào chính mình răng nanh miệng đầy trong miệng, nhai nuốt lấy, chất lỏng đầy ra. Lục Ly chỉ cảm thấy cổ họng cuộn cuộn, suýt nữa phải ra. Nhưng hắn không dám, hắn thậm chí không dám chớp mắt. Sau lưng truyền đến Lục Nhai cha hỏi thanh âm, lại giống đến từ một thế giới khác. Hắn muốn khóc, lại gắt gao đè xuống chính mình. Hắn không thể lên tiếng, hắn biết bọn hắn không nên tới, bọn hắn sớm nên rời đi. Nhưng bọn hắn đã tiến đến. Ngọn núi này, gọi Ma Đầu Sơn. Trong thôn lão nhân nói, sơn vụ một năm có tháng 11 đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón, duy chỉ có tháng này nhạt chút, cũng chỉ nhạt mấy ngày. Từng có người gặp qua trong sương mù đi ra áo trắng quỷ ảnh, cũng có người nói tận mắt nhìn thấy trong rừng sâu có ánh lửa du tẩu, giống như là hồ hỏa, lại như là minh đăng. Cũng có người nói, ngọn núi này là trên núi tinh quái đại bản doanh. Có người nói, 10 năm trước có cái thợ săn ở trong núi tìm tới qua một gốc tử diệp tiên thảo, đổi một chiếc quan tài tiền. Nhưng này đằng sau, hắn điên rồi, tại cửa thôn gào 3 ngày 3 đêm, cuối cùng treo cổ tại trên cây hoè. Trong sương mù đồ vật, không biết là tiên hay là quỷ, nhưng cũng không ai nói rõ được, bởi vì không có người chân chính từ Ma Đầu Sơn chỗ sâu còn sống trở về qua. Lục Viên, Lục Ngai, Lục Ly là người trong thôn hô quen bà cái châu em bé. Lão đại Lục Viên sớm hiểu chuyện, vóc người cao nhất, khí lực lớn nhất, liền bị gọi là đại nhưu. Lục Ngai là lão nhị, lanh mồm lanh miệng, nhát gan, người xương nhị nhưu. Nhỏ nhất Lục Ly chỉ 11 tuổi, xương cốt nhẹ giống con gà, ai gặp đều lắc đầu, nói đứa nhỏ này nhịn không quá năm nay đông. Ba huynh đệ ra bị bệnh đến nỗi ngay cả cửa cũng không ra được, cả ngày ho ra máu phát lạnh, toàn thân chỉ còn một bộ không xương. Trong thôn nói, đây là vết thương cũng phản sạc hồn cũng có nói là địa khí tận xương dù sao sống không lâu. Lại không tìm tiên thảo, lão nhân liền phải chết. Bọn hắn liền thừa dịp xương mù mỏng mấy ngày nay, vụ trộm leo lên Ma Đầu Sơn. Ngươi nói, trên núi này, thật sự có tiên thảo sao? Ngày đó, Lục Ly từng hỏi như vậy. Lục Viên không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói, không biết. Nhưng chúng ta nhất định phải lên đi. Đêm quá lạnh, núi quá cao, y phục cũ nát, đốt ngón tay đóng băng nước vỡ. Bọn hắn giống ba đầu gầy đến da bọc xương trùng, từng chút trèo lên trên. Thẳng đến bọn hắn phát hiện cửa hàng kia. Cái kia động ngay tại sườn núi mặt chỗ lom xuống, đen đến rét run. Gió từ trong động hô hô thổi ra, mang theo một cỗ nói không rõ mùi tanh, giống thịt thối, lại như bùn nhau dưới đáy mùi nấm mốc. Càng quái chính là, cái kia đai gió lấy một loại nào đó nhỏ vụn rít lên, giống người tại đêm khuyết cười, lại như có đồ vật gì đang cắn răng. Nghỉ một chút, đi vào trước tránh gió. Lục Viên thở hổn hển, cái thứ nhất đào ở động xuôi theo, túi đầu đi đến nhìn vài lần sau, liền chui đi vào. Cửa hàng càng đi bên trong quá hẹp, chỉ chứa một đứa bé phụ phục mà vào. Ba người tại chỗ động khẩu điều chỉnh trình tự, Lục Ly nhỏ tại phía trước nhất, Lục Nhai sau đó, Lục Viên bọc hậu. Bọn hắn thân thể nhỏ chen ở trong động, chỉ có thể thuận đứt lạnh vách đá nhúc nhích tiến lên, tứ chi uốn lượn giống như là con run. Hô hấp của bọn hắn rất nhanh liền bị tiếng vang nuốt sống, chỉ còn lại có vài bóc phá cọ nham thạch tiếng vang ở trong hắc ám tinh tế rung động. Nơi này đầu có gió, nói do không phải tự động. Lục Viên thấp giọng nói, thanh âm ở phía trước đãng xuất một chút hồi âm, nói không chừng bên trong thật có đường. Lục Nhai mặt đã dán vào Lục Ly gót chân bên trên, trước mắt một mảnh đen, động cũng không thể động. Hắn cố gắng không đi nghĩ cái kia đập vào mặt mũi tanh cùng chất nước, chỉ nghe thấy chính mình nhịp tim giống như là đang đập tảng đá. Phía sau, sơn phong gào thét lên rót vào cửa hang. Trong gió, tựa hồ có tiếng gì đó bị lặng lẽ xen lẫn vào, không phải tiếng người, nhưng cũng không phải gió. Giống có đồ vật gì ngay tại trong động, chờ bọn hắn rất lâu. Ba người một đường phụ phục bỏ sát, bàn tay dán băng lanh vết đá, đầu ngón tay sớm đã mài nát, máu cùng bùn quấn dao. Trong động không ánh sáng, chỉ có bọn hắn nặng nề thở dốc quanh quẩn. Phía trước, có ánh sáng. Lục Ly bỗng nhiên nhỏ giọng nói, thanh âm mang theo một chút run rẩy. Không biết bò lên bao lâu, phía trước lại hiện ra một tia sáng. Không phải ánh nắng, mà là một loại tử bạch hình quang, từ giữa khe hở thăm thẳm thấu đến, phản phất mắt người chết bên trong ánh sáng nhạt. Có hy vọng. Lục Ly thấp giọng hô, bên trong nhất định có động thiên khác. Hắn tăng nhanh tốc độ, dùng cả tay chân hướng phía trước chui, cho đến tìm tòi đầu xuyên ra khe đá, cả người suýt nữa từ cửa hang lăn xuống ra ngoài. Hắn kẹt tại động xuôi theo bên trên, cứng. Sau đó, Lục Ly liền thấy trước mắt một màn này. Không phải trong truyền thuyết tiên hảo, không phải cơ duyên gì, mà là hoàn toàn tĩnh mịch cùng huyết tinh địa ngục. Một khắc này, hắn mới hiểu được tới. Đây không phải là một cái động, đó là một cái giếng. Thông hướng sâu trong lòng núi giếng. Đáy giếng, không phải tiên, không phải cỏ, mà là địa ngục. Chương 2 Địa Khôi Vương, chương 2 Địa Khôi Vương. Lục Ly thanh âm ở trong hắc ám run rẩy chảy ra, như gió thổi cũ nát rèm vải giống như rất nhỏ. Thật nhiều, người chết, còn có nữ nhân bị đính tại trên tường, cả người hắn dán tại cửa hang trong khe đá, toàn thân rung động như run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là không cách nào nói rõ sợ hãi. Đúng lúc này, hô, một đạo băng hàn thấu xương vị khí, đột nhiên từ động đá bôi lối vào cuốn vào, như màu mực sóng lớn quét ngang mà đến, đập đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Còn chưa kịp phản ứng, một cái chính nửa ngủ nửa tỉnh ra xanh địa tinh, bị vị khí cuốn quanh, phanh một tiếng, ở trong không khí nổ tung, huyết nục vẩy ra, toái cốt tứ tán, động đá vôi thoáng chốc đại loạn. Két két, a a a, địa tinh bọn họ phát ra quỷ dị thê lương tiếng kêu, từng cái nhe răng trợn mắt, điên cuồng nào về phía cửa hang. Chỗ kia ưu ảnh bên trong, chậm rãi đi ra một lưng gù lấy thân hình lão giả. Hắn người mặc lam lũ áo bào cho, hốc mắt hăm sâu, da mặt rán xương, phản phất một bộ chưa thối giữa tận hành thi. Tóc dài như loạn tảo xóa, quanh thân lôi cuốn lấy đen kịt quỷ ảnh, như sói giống như rắn, tại bên chân hắn gào thét quay quanh. Hắn phản phất chính là từ trong địa ngục bỏ ra tới quỷ. Địa tinh như nước thủy triều giống như nhào về phía hắn, nhưng hắn chỉ là phất phất tay. Tương đạo bóng xám như dây tóc tràn ra, chui vào địa tinh miệng mũi hai mắt ở giữa, trong lúc thoáng qua, phốc phốc phốc. Địa tinh bọn họ từng cái phồng lên, và mẹo, nổ tung, trong động máu tươi như mưa. Không đến 10 hơi, đầy đất tàn chi xương gãy, tĩnh mịch một mảnh. Lão nhân kéo lấy kéo dài bước chân, chậm rãi đi đến mặt kia vách đá trước, đứng tại đó tên bị đình trụ nữ tử trước mặt. Hắn duỗi ra một cái tay khô héo, đầu ngón tay che kín vết nước màu đen, nhẹ nhàng nâng lên nữ tử kia cái cằm. Đó là một tấm dị thường mặt tái nhợt, huyết sắc hoàn toàn không có, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách. Dù là bây giờ chật vật dơ bẩn, áo rách quần manh, bụng phá ruột chảy, vẫn như cũ không thể che hết loại kia gần như tiên dung nhan. Lão nhân đưa mắt nhìn một lát, trong mắt trồi lên một tia cổ quái thương tiếc cùng trầm trọng, lẩm bẩm nói, chật chật. Ai có thể nghĩ tới, Vũ Hóa Tiên môn ngày xưa đệ nhất mỹ nhân, Thu Nguyệt tiên tử, sẽ đọa đến tình cảnh như vậy. Thầm tu tập cấm thuật, lấy huyết nhục nuôi nấng địa quỷ, muốn tìm lấy âm thần nhập đạo, kết quả bị phản phệ trọng thương, ngã vào lòng núi. Thế mà bị một đám ngay cả linh trí đều không có mở địa tinh vây ở chỗ này, ngày ngày gọt thịt nuốt máu, lại nhịn 10 năm chưa chết. Trên tường nữ tử bờ môi nhúc nhích, lại chỉ phát ra mơ hồ ách ách thanh âm. Lão nhân nhíu mày, đưa tay vặn bung ra miệng của nàng, dừng một chút. Đầu lưỡi đều bị cắt. A, thật đúng là từ trên xuống dưới đều cho gặp khắp. Hắn buông tay, thở dài bên trong mang theo vài phần chế nhạo, Vũ Hóa Tiên môn người sợ sớm đã quên ngươi. Ngươi năm đó quang mang và trượng, bây giờ lại thành núi này quỷ túi máu. Bất quá, mệnh còn tại, mặt cũng còn tại. Miễn cưỡng coi như được đẹp nhất tiên tử. Ta cứu ngươi, cũng không phải chẳng cứu. Ánh mắt của hắn lạnh mấy phần, ngựa khí chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo, từ nay về sau, ngoan ngoãn làm ta lô đỉnh đi. Người thân thể này, lấy ra chịu đan, dưỡng hồn, cho ăn quỷ, cũng là không tính bôi nhỏ người gương mặt này. Nữ tử khẽ mắt nhỏ xuống một nhóm huyết lệ, toàn thân run rẩy kịch liệt, lại không phát ra được nửa tiếng. Lục Ly, Lục Ngai, Lục Viên ba người trốn ở khe đá sau, toàn thân mồ hôi lạnh tấu áo, ngay cả khóc cũng không dám ra ngoài âm thanh. Lão nhân đi đến tường trước, lật bàn tay một cái, năm ngón tay hóa thành quỷ ảnh bình thường chỉ đen, bá 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 vài tiếng, tinh chuẩn rút ra đính tại nữ tử tứ chi bên trên cốt đinh. Cốt đinh trượt ra nhục thể trong ngay mắt, nữ tử thân thể như đứt dây người giấy bình thường sủi lơ xuống tới, treo ở trên tường, khóe miệng chảy ra một sợi bọt máu. Lão nhân tiếp được nàng, đưa nàng nhẹ nhàng để dưới đất, ánh mắt lại trầm xuống. Hắn cầm lên một viên cốt đinh, lông mày cau lại, cẩn thận chu đáo. Không đối, cái này đinh pháp có coi trọng, là trấn hồn định phách tà thức, tỏa linh tận xương, phong khiếu đoạn thần. Hắn ngẩng đầu nhìn vách đá kia, trong mắt nổi lên ngưng trọng. Không giống như là địa tinh có thể làm ra đồ vật. Chẳng lẽ lại, nơi này đã từng hắn còn chưa có nói xong, oanh. Gầm lên giận dữ, phản phất sơn bụng nổ tung, từ động đá vôi chỗ sâu đống nhiên chuyển đến. Ngay sau đó, một đầu toàn thân xanh đậm, thân cao chừng 2 trượng cự hình tinh quái, đột nhiên phá vỡ vụ ảnh, từ trong bóng tối dậm chân mà ra. Toàn thân nó cơ bắp bệnh như nham, hai mắt đỏ như máu như đèn, răng nanh sâu nhiên, trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy không rõ đồ vật. Nó không giống mặt khác địa tinh giống như gầy còm dị dạng, mà là hất lên nát da thú, vai treo tàn cốt dây chuyền, cái trán vỡ ra một đạo mắt dọc, hắc khí chảy ra, cực kỳ kinh người. Sắc mặt lão nhân manh liệt biến, thanh âm cũng thay đổi điệu, kim đan tu vi, địa khôi vương. Vậy mà thật để thứ quỷ này ra đời. Tay hắn buông lỏng, tùy ý nữ tử kia ngồi phịch ở trong vũng máu, dưới chân một chút, quay người liền trốn. Bá, có thể địa khôi vương sớm đã phong kín cửa hàng, phát ra liên tiếp quái khiếu, hai tay nắm tay manh ra, một cỗ mãnh liệt thi sát chi khí cuốn về phía toàn động. Quỷ khí cuồn cuộn, nồng vụ băng tán, trong động lập tức phong lôi kích đãng. Lão nhân hét giận dữ một tiếng, quỷ ảnh quay cuồng, cùng khôi vương chiến làm một đoạn. Trường ảnh liên hoàn, cốt đao giao kích, huyết nhục văng tung tóe, linh khí oanh minh như sấm. Ngay tại cái này hỗn loạn ở giữa, một đạo bị đánh tan quỷ khí như sóng triều giống như ầm vang đụng phải phía trên vách đá cửa hang. Bèn, nguyên bản giấu ở trong khe hở Lục Ly, Lục Ngai, Lục Viên ba người, đội vàng không kịp chuẩn bị cái kia cỗ trùng kích của chúng, như túi vải rách giống như từ con đường bằng đá bên trong lăn xuống. Ba người ngay cả gọi đều không có kêu lên, thân thể liền dọc theo động đá vôi thềm đá đống xương ở giữa một đường quay cuồng rất xuống, đâm đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng trùng điệp ngã tại một đống trong thi cốt. Máu hòa với bùn, bùn hòa với xương, ba người sớm đã hôn mê. Mà trong động đá vôi, chiến đấu say xưa, quỷ ảnh như nước thủy triều, huyết vụ sôi trào. Không biết đi qua bao lâu, lão giả kia gầm thét một tiếng, ta hôm nay ghi lại thủ này. Địa Khôi Vương, đợi ta ngày trở về, chính là ngươi hình thần câu diệt thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn hóa thành một đạo xương mù xám, hốt hoảng bỏ chạy, tan biến tại hắc ám cuối cùng. Trong động, chỉ còn Khôi Vương gào thét rung trời, thi khí càng đậm. Cái kia treo ở vách đá trước nữ tử, đã vô lực dãy rủa, mặt không thay đổi nhìn qua hôn mê ba người, huyết hồng trong mắt, một tia nhàn nhạt thần quang, lặng yên hiện lên. Chiến đấu kết thúc lòng núi, tĩnh mịch như mộ phần. Đầu kia cao lớn Địa Khôi Vương đứng lặng ở trong động, ngực chập trùng, đầu vai chảy máu, vừa rồi kịch chiến mặc dù thắng, nhưng cũng lưu lại đáng sợ vết thương. Nó đứng tại đó phiến bị máu nhuộm đỏ thân thể tàn phế bên trong, cúi đầu nhìn qua khắp nơi trên đất địa tinh thi hải, đen kịt quỷ mục bên trong, lại hiện lên một tia sắp xỉ ánh mắt bi thống. Sau đó, nó chậm rãi quay người, nhìn thấy ngã trong vũng máu nữ tử áo trắng. Nó thân thể khổng lồ kia run rẩy một chút, chợt kéo lấy tàn phá chân, khập khiễng bước nhanh đi ra phía trước. Nó ngồi xổm người xuống, thu to bàn tay nhẹ nhàng đỡ dậy cô kia tuyết trắng nhuốm máu thân thể. Động tác của nó coi chừng đến gần như ôn nhu, giống như ôm âu yếm con rối giống như, đưa nàng nâng ngồi xuống. Nó cặp kia che kín vết rách cùng máu đen bàn tay, chậm rãi chụp lên nữ tử gương mặt, động tác nhu hòa, biểu lộ ngưng kết tại một loại làm cho người dùng mình ôn nhu bên trong. Địa Khôi Vương mắt sáng rực lên, giống như là đang chờ đợi nàng mở mắt, chờ đợi một tia đáp lại. Nó khỏe miệng toát ra, thử ra ung tùm răng nanh, nhưng không có nửa phần hung ý, ngược lại giống như là đang cười. Đó là một loại dã thú đối với tình nhân cười. Nhưng nó không biết, nữ tử đã không phải là lúc đầu huyết thực. Trấn Hồn Đinh đã sớm bị lao đạo kia tự tay rút ra. Giờ phút này, nữ tử kia cụp xuống mi mắt khẽ run lên, một tia âm tàn, lạnh lẽo, gần như điên cuồng hàn quang, từ nàng huyết hồng trong hai con ngươi lặng yên hiện. Ngón tay của nàng giật giật. Chẳng biết lúc nào, trong tay nàng cầm một thanh đứt gãy cốt đao, chính là điệu tinh chiến tử sau lưu lại tàn nhận, tràn đầy máu độc cùng đống gỉ. Ngay tại Địa Khôi Vương đưa tay muốn phủ nàng sợi tóc trong ngáy mắt, phốc. Thanh cốt đao này mang theo một sợi cực mịn mờ hắc mang, đột nhiên đâm vào cổ họng của nó. Địa Khôi Vương con mắt đột nhiên trợn tròn, toàn thân cứng ngắc, trong lúc nhất thời phảng phất không thể kịp phản ứng. Nó từ từ cúi đầu, nhìn xem chuôi kia cắm vào cổ họng mình cốt nhận, máu tươi như suối giống như dâng trào. Nữ tử ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của nó, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia vặn vẹo độ cong. Sau một khắc, Địa Khôi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một tay lấy nàng quăng bay đi. Thân thể của nàng như vải rách giống như đâm vào trên vách đá, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng xương nước, máu tươi thuận lưng chảy ngang, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ đoạt khí. Địa Khôi Vương ngửa đầu gào thét, hầu miệng ào ạt chảy ra máu đen. Cái kia cô tức giận chỉ duy trì ngắn ngủi mấy hơi thở, trong mắt sinh cơ tựa như thủy triều cấp tốc tiêu tán, ầm vang ngã xuống đất. Một đời Địa Khôi Vương, máu tươi trong động, chết không nhắm mắt. Mà nơi xa nữ tử kia, lệch ra tựa ở bên dưới vách đá, sợi tóc che mặt, vết máu đầy người, khóe môi lại treo quỷ dị đường vòng cung. Nàng ngẩng đầu lên, trong miệng bỗng nhiên phát ra a a a a a a a a thanh âm. Đây không phải là cười, cũng không phải đau nhức, đó là một cái người không lưỡi, đang dùng tận tất cả khí lực bắt chước nhân loại cười to thanh âm. Sắc mặt của nàng trắng bệch như quỷ, trong mắt lại tràn đầy một loại xé rách hoài ý, không có âm thanh niệm ai, không nói tiếng nào cũng hỉ, chỉ là từng tiếng kia vặn bẹo tiếng cười tại trong đống người chết quanh quẩn. Quỷ dị, điên cuồng, điên cuồng. Chương ba đoạt xá, chương ba đoạt xá không biết qua bao lâu. Ở mức băng lãnh không khí thuận xoang mũi tràn vào, Lục Ly bỗng nhiên mở mắt ra, đau nhức kịch liệt từ toàn thân truyền đến, phảng phất cả người xương cốt bị đập nát nối lại. Hắn nằm tại một đống toái cốt ở giữa, máu me khắp người, mở mắt một cái trước mắt, đập vào mi mắt là một đoạn tay cụt treo ở trên vách đá, ngón tay còn tại có chút rung động. Hắn nhất thời ngơ ngẩn, trong não trống rỗng. Lớn, đại ca. Lục Ly thanh âm khàn giọng, thanh âm giống như là từ trong cổ họng gầy ra tới. Hắn dây rủi lấy bò lên, lảo đảo tại tàn thi ở giữa tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại. Phía trước không xa, một khối nô ra to lớn cốt thạch đâm vào khe đá, tại phía trên kia, đinh lấy một người. Lục Ngai. Hắn nhị ca. Tấm kia quen thuộc mà gương mặt non nớt giờ phút này tái nhợt cứng ngắc, ngực bị sắc bén cốt thứ toàn bộ xuyên thấu, thân thể treo thật cao lấy, hai mắt trợn lên, trước khi chết tựa hồ còn tại kêu gọi bọn hắn. Không, Lục Ly kinh ngạc nhìn qua bộ thi thể kia, chế môi một cái, lại thanh âm gì đều không có phát ra tới. Hắn bỗng nhiên bổ nhào tiến lên, ô bố kia sớm đã băng lãnh thân thể, lên tiếng khóc giống. Nhị ca, ngươi tỉnh. Chúng ta không phải đã nói muốn cùng một chỗ trở về sao? Ngươi đã nói muốn giúp ta bắt cá trạch. Ngươi đã nói a a a a. Hắn khóc đến thanh âm tê nức, ngón tay gắt gao ôm thi thể kia, mặt vùi vào đi như muốn đem chính mình vùi vào đi một dạng. Không biết khóc bao lâu, chợt nhớ tới còn có một người. Đại ca. Lục Ly đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chung quanh, tại một đống lật trong thi cốt, rốt cục trông thấy một người nằm ngang lấy, trên thân tràn đầy quẹt làm bị thương, cánh tay bầm mẹo, trên mặt có vết máu, nhưng ngực còn tại có chút chập trùng. Lục Viên. Lục Ly lảo đảo chạy tới, quỳ trên mặt đất, liều lĩnh lung lay hắn, đại ca, mau tỉnh lại. Nhị ca chết. Nhị ca bị đâm xuyên, hắn chết. Liên thừa hai người chúng ta.
ca ca.
Lục Viên không có tỉnh. Lục Ly thanh âm run, nằm ở ca ca trên thân một lần lại một lần kêu khóc. Toàn bộ hang động giờ phút này an tĩnh chỉ còn hai người bọn họ. Thịt thối mùi thối, tinh quái thi sú, máu tươi hòa với quỷ khí mùi tanh, tại trong yên lặng càng lộ vẻ gây mũi. Lục Ly tiếng khóc như là dã thú thê lương, phản phất muốn đem toàn bộ hang động tỉnh lại. Nhưng trừ thi thể, không ai đáp lại hắn. Đúng lúc này, cách đó không xa, truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng ma sát. Cắt Lục Ly sửng sốt một chút, ngẩng đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nữ tử áo trắng, nàng chẳng biết lúc nào đã từ tại chỗ chậm rãi bò lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống chạm đất mặt, một chút xíu hướng bên này di động. Thân thể của nàng vẫn như cũ máu chảy ồ ạt, cả người cơ hồ vỡ thành hai nửa, ruột kéo trên mặt đất, áo bào như bị huyết thủy nhiễm thấu rèm vải dán tại trên da. Miệng của nàng mở ra, cố gắng phát ra tiếng, lại chỉ có thể phát ra đứt quãng ồ ồ. Ách a, ách ách khàn khàn rên rỉ. Hai tay của nàng không ngừng huy động, chỉ hướng Lục Ly, động tác vội vàng, mang theo một loại gần như cháy bỏng cầu xin. Bộ dáng kia cực kỳ giống một cái nghẹn ngào người điên, tại thời khắc sắp chết ý đồ bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lục Ly lại không núp đích. Hắn không có trả lời nữ tử kêu gọi, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh nhạt, do dự, thậm chí mang theo một tia tự nhiên kháng cự cùng e ngại. "Ngươi đừng tới đây," hắn thấp giọng nói, thân thể rúc về phía sau một chút. Hắn không hiểu nàng là ai, cũng không tin nàng vì sao cầu chính mình. Hắn chỉ biết là mình còn có thân nhân chưa tỉnh. Thế là hắn quay đầu, lần nữa cúi người. Ngay ở một khắc đó, Lục Viên mí mắt hơi động một chút, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn ho khan. Lục Ly lập tức lại hỉ, hai tay nắm chặt hắn, "Ca, người rốt cuộc tỉnh." "Nhị ca hắn?" "Nhị ca hắn không có." Lục Viên ý thức dần dần thanh tỉnh, nghe thấy lời này, lập tức toàn thân run lên, dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, liếc mắt liền nhìn thấy nơi xa kia bị xuyên thấu thi thể. Hắn miệng mở rộng, lại một chữ cũng nói không ra. Mấy hơi sau, Lục Viên cưỡng ép đem Lục Ly ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, hàm răng chiếc cắn, trong mắt lệ như suối trào. "Ta không có bảo vệ tốt các ngươi, ta không có bảo vệ tốt hắn." Hai huynh đệ tại thi cốt ở giữa ôm đầu mà khóc, toàn thân run rẩy, tại tử khí này nặng nề trong động quật lộ ra đặc biệt cô độc nhỏ bé. Lục Ly nằm ở Lục Viên đầu vai, khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng Lục Viên chỉ là đem đệ đệ ôm càng chặt hơn, cố nén cực kỳ bi ai, trong mắt lại hiện ra một loại dị dạng tỉnh táo. Hắn là đại ca, giờ phút này chỉ có hắn có thể chống đỡ. "Đừng sợ," hắn thấp giọng nói, "ta tại." Đúng lúc này, một trận rất nhỏ huyết thủy bò sát âm thanh vang lên lần nữa. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ tử áo trắng kia còn tại hướng bọn hắn gian nan bò gần. Đầu gối của nàng cùng bàn tay sớm đã mài nát, kéo lấy ruột thân thể một chút xíu tại trong đống xác chết lúc đích, mỗi di động một chút đều lưu lại một đạo vết máu. Sắc mặt nàng trắng bệnh, trong miệng phát ra ồ ồ. "A a," khàn giọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, ánh mắt như lửa, điên cuồng mà chấp nhất. "Ngươi muốn làm gì?" Lục Viên thanh âm thay đổi, trầm thấp lạnh lẽo cứng rắn, như đối địch người. Hắn đem Lục Ly bảo hộ ở sau lưng, một bàn tay đè xuống đệ đệ đầu để hắn không nên nhìn, một tay khác run rẩy từ dưới đất sờ lên một thanh cốt đao. Đó là đứt gãy tinh quái lưỡi dao, dính đầy đỏ sẫm mùi huyết, biên giới đã cửa nhận, lại vẫn có một cỗ phong hàn. Lục Viên cắn răng, đem đao đưa ngang trước người, đối với nữ tử kia. "Ngươi đừng tới đây," hắn gầm nhẹ, "ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nữ tử áo trắng không có trả lời. Nàng tiếp tục bò, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Lục Viên. Miệng của nàng đóng đóng mở mở, phảng phất muốn nói chuyện, có thể huyết thủy từ trong cổ không ngừng tuôn ra, chỉ còn ô ô đáp lại. Ánh mắt kia giống như là tại khẩn cầu, lại như là tại lấy mạng. "Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi." Lục Viên đao trong tay bắt đầu phát run, không biết là sợ hay là phẫn nộ, gần thêm bước nữa, ta liền động thủ. Nữ tử vẫn chưa dừng lại. Ngón tay của nàng dính đầy huyết tương, khớp xương đột xuất, chậm chạp nhưng kiên định vươn hướng bọn hắn. Cốt đao tại Lục Viên trong tay có chút rung động, Lục Ly cũng gắt gao nắm lấy ca ca góc áo, toàn bộ thân thể căng cứng. "Tử vong, quỷ dị, không biết," hóa thành đậm đến tan không ra áp bách, tràn ngập tại mảnh này huyết tinh trong động đá vôi. Giờ khắc này, không khí cũng giống như chết. Nữ tử áo trắng kia cách càng ngày càng gần. Mặt của nàng, tại vết máu cùng dưới sợi tóc mơ hồ hiện ra cực hạn mỹ lệ, như vẽ quyển giống như đẹp đẽ, tuyết cơ băng mâu, phản phất trời sinh liền thuộc về tiên môn ngọc điện. Có thể động tác của nàng lại như dã thú bò sát, khớp xương nô ra, ruột lau nhà, mỗi một cái núc ních đều mang huyết đục ma sát đất đá áp vang, như bị bẻ gãy xương sống lưng nện. Cái này xấu cùng đẹp cực đoan xé rách, để cho người ta sợ hãi. Lục Viên trong mắt tơ máu tuôn ra, rốt cục cắn chặt răng, nổi giận gầm lên một tiếng. "Cút ngay!" Hắn bỗng nhiên hung đao, cốt nhận mang theo run rẩy hẳn ý, hung hăng đâm vào nữ tử kia đầu vai. Phốc phốc, máu tươi dâng trào, nữ tử thân thể đột nhiên lắc một cái, nhưng không có lui ra phía sau, ngược lại có chút ngửa đầu, khoe miệng vẽ ra một tia quỷ dị độ cong. "Nàng vậy mà tại cười." Lục Viên giận không kèm được, con mắt xích hồng, lại lần nữa vung đao. Đao thứ hai vạch phá ngực nàng, đao thứ ba phá vỡ nàng bụng bên cạnh. Một đao tiếp một đao, giống như là muốn đem sợ hãi, ấy nấy cùng bi thống đều chém ra. Hắn giống như điên dại, giơ tay chém xuống, cơ hồ muốn đem trước mắt đồ vật chém nát thành bùn. Có thể nữ tử kia nhưng không có dây rủa, thậm chí không có phản kháng. Ngược lại tại mỗi một đạo lưỡi đao lúc rơi xuống, phát ra khàn khàn mà quỷ dị rên rỉ. "A a a." Ách a, thanh âm kia không giống thống khổ, ngược lại giống như là hưởng thụ. Lục Viên rốt cục cũng đã ngừng tay, thở hổn hển, hai tay dính đầy máu, cả người giống như là từ trong huyết chỉ bỏ ra tới ác quỷ. Nữ tử cúi thấp đầu, thân thể dần ngừng lại rung động. Đột nhiên, xuỵ, một sợi xương trắng từ nàng mi tâm chậm rãi bốc lên. Trong xương trắng kia mang theo từng tia tơ máu, giống rắn truyền bình thường dãy rủa. Đột nhiên, bá một tiếng, phá không mà lên, trực tiếp hướng Lục Viên cái chán bắt tới. "A!" Lục Viên còn chưa kịp phản ứng, xương trắng đã xông vào mi tâm của hắn. Cả người hắn run lên bần bật, trong tay cốt đao rơi xuống đất, con mắt lật lên, thân thể cứng ngắc, sau một khắc liền ầm vang ngã xuống đất, tứ chi kịch liệt run rẩy. "Ca!" Lục Ly kêu sợ hãi, lộn nhào xông lên trước. Đã thấy Lục Viên mặt mũi tràn đầy vặn mèo, bờ môi run rẩy, một hồi rên thống khổ, một hồi vẻ mặt hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn qua Lục Ly, âm thanh run rẩy, "Lục Ly, đừng sợ, ca tại cái này." Ca tại lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt đột biến, cả khuôn mặt bỗng nhiên trở nên âm tàn mà hung lệ, khóe miệng lộ ra một cái xa lạ cười lạnh. "Địa Khôi Vương, ngươi dám phản phệ ta? Ta luyện ngươi 10 năm, ngươi thế mà a a a a." Lục Viên bắt đầu điên cuồng quay cuồng, ôm đầu gào thét, giống như là hai cái linh hồn trong thân thể cắn xé chém giết. Lục Ly ngốc tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt run rẩy, không biết làm sao. "Kaka, mới vừa rồi còn che chở người của hắn, giờ phút này lại giống biến thành một người khác." Chương 4 quỷ cốt, chương 4 quỷ cốt. Lục Ly ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt, tay chân băng lãnh, cơ hồ không cách nào động đậy. Hắn bất quá 11 tuổi, chưa bao giờ rời đi thôn, cái nào gặp qua như vậy như địa ngục chẳng cảnh. Thân nhân, đống xác chết, quái vật, tiêu khóc, nụ cười quỷ quyệt, hết thảy đều đem hắn ép tới thở không nổi. Mà giờ khắc này, hắn trơ mắt nhìn xem, cái kia vừa mới còn ôm hắn kêu khóc ca tại Lục Viên, đột nhiên không dãy rủa nữa, cũng không còn run rẩy. Hắn đứng người lên, ánh mắt trở nên cực kỳ lạ lẫm. Lạnh nhạt, băng lãnh, phản phất nhìn người tựa như nhìn tảng đá cùng có cây. Hắn thậm chí không có hướng Lục Ly nhìn một chút, trực tiếp đi thẳng hướng cái kia đã sớm bị lưỡi đao xé ra nữ tử áo trắng trước thi thể. "Ca." Lục Ly thanh âm giống con muỗi giống như nhẹ, mang theo run rẩy cùng bất an. Lục Viên không có trả lời. Hắn ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn xuống bộ thi thể kia. Đột nhiên, hắn tay nhỏ nhô ra, trực tiếp cắm vào nữ tử kia phần bụng phá vỡ trong vết thương, xương ngón tay chui vào huyết đủ, tại ruột huyết chi ở giữa tìm kiếm. "Quái." Xoẹt, lại không đủ nhanh, hắn lại cơ lấy trên đất cốt đao, két một tiếng, đem vốn là pha toái bụng lần nữa vỡ ra đến, lưỡi đao liên đối ruột cùng gan đồng loạt bắn ra. Huyết dịch như suối trào chảy xuôi, văng hắn mặt mũi tràn đầy. Lục Ly đã bắt đầu nôn khan, trước mắt biến thành màu đen, lại vẫn không dám chớp mắt, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Lục Viên khỏe miệng phát ra, lộ ra dị dạng cùng hỉ. "Tìm được." Hắn từ trong huyết nục, chậm rãi rút ra một viên màu đen uốn lượn xương cốt, trạng thái như thú trảo, lại mang theo kỳ dị phù văn, tại huyết quang chiếu rọi tản ra băng lãnh tà dị quang mang. "Quỷ cốt còn tại. Ha 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 ha, ta còn có thể luyện, còn có thể luyện." Hắn ngửa đầu cùng thiếu, tiếng nói khàn giọng, giống mài qua các khối sắt đang cười, lại như tử thi sau khi sống lại đi nữ. Cái kia cười một tiếng đằng sau, hắn lại bỗng nhiên im tiếng, cúi đầu nhìn xem trong tay xương cốt, trong mắt hiện ra một loại vặn vẹo cô đơn cùng phẫn hận. "Đáng tiếc, ta cái kia nguyên bản mẹ sinh tuyệt mỹ tối ra. 10 năm trước, ta thu nguyệt tiên tử cơ nào phong hoa. Bây giờ tại trong động này, bị chính mình luyện ra địa khôi vương phản vệ, bị một đám xuất sinh khi túi máu cầm tù, ngày ngày cắt thịt lấy máu. Ta..." Rốt cục, tự do tay của hắn cầm thật chặt cây xương kia, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt lại lệ quang lóe lên. "Cha, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Ngươi không phải nói tương lai của ta sẽ là vũ hóa tiên môn sáng ngời nhất tinh thần sao? Ta không muốn chìm xuống." Sau đó, hắn cười lạnh. "Luyện huyết tông, ma nhai lao đạo, thế mà mưu toan thu ta làm lô đỉnh. Thử, chờ ta tu vi đại thành, lại đi đổ ngươi cả nhà." Cái này liên tiếp tự nói, từ một đứa bé con trong miệng nói ra, nghe vào Lục Ly trong tai, đã hoàn toàn lạ lẫm làm cho người khác nổi điên. Hắn biết, cái kia không còn là ca ca. Đây không phải là hắn quen thuộc Lục Viên. Lục Ly cứng tại nguyên địa, đầy mắt đều là ca ca máu me đầm địa bóng lưng, bên hai là xa lạ kia điên cười cùng oán độc nói nhỏ. Hắn từ từ hướng lui về phía sau, từng bước một, xê dịch về cửa hang. Tay nhỏ gắt gao che miệng, không để cho mình phát ra một chút xíu tiếng vang. Hắn chỉ biết là, nhất định phải trốn. Không trốn nữa, liền ngay cả cái này chính mình cũng không còn nhận ra ca ca cũng sẽ tự tay giết hắn. Cửa hang ngay tại phía trước. Lục Ly lảo đảo lui lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, răng cắn đến khanh khách rung động, hai mắt vằn bện tia máu. Có thể bước chân chưa phóng ra một bước, sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng, muốn chạy. Thanh âm kia từ quen thuộc trong cổ họng phun ra, lại lộ ra hơi lạnh thấu xương, giống núi đao đâm vào đáy lòng. Lục Ly bỗng nhiên quay người, chỉ gặp Lục Viên, không, hiện tại đã không biết là ai, chính dẫn theo cốt đao, từng bước một đi tới. Trong ánh mắt kia không còn chút nào nữa nhân tình, tất cả đều là sát ý. Ca Lục Ly thanh âm cứng đờ ra đó, run rẩy hô lên cái chữ này, dưới chân cũng đã mềm đến cơ hồ đứng không vững. Lục Viên bỗng nhiên thân hình lóe lên, cốt đao bỗng nhiên bổ tới. Bành! Lục Ly cả người bị hất tung ở mặt đất, trung điệp đụng vào vết đá, trong miệng phun ra một búng máu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cốt đao giơ lên cao cao, hàn quang như cầu, thẳng tắp hướng bộ ngực hắn đâm xuống. Lục Ly trừng to mắt, trước mắt chỉ còn lưỡi đao, bản năng hai mắt nhắm nghiền. Hắn cho là mình sẽ chết, thế nhưng là đao không có rơi xuống, thay vào đó là một tiếng run rẩy đến cực điểm nỉ non. Lục Ly, nhanh giết ta, nhanh giết ca ca. A a a a. Lục Ly mở mắt ra, chỉ gặp Lục Viên giơ cao lên cốt đao, thân thể như trúng gió giống như run rẩy kịch liệt, khoe miệng co giật, biểu lộ không ngừng bặm mẹo. Hai cố ý thức ngay tại trong cơ thể của hắn điên cuồng xé rách. Ánh mắt của hắn, một hồi xích hồng hung tàn, một hồi lại biến trở về ca ca quen thuộc ôn nhu. Cái kia ôn nhu hiện hiện sát na, nước mắt từ hắn khoe mắt trượt xuống, thanh âm khàn giọng thấp, ca, thủ không được ngươi, chỉ có thể để cho ngươi chính mình đi tiếp thôi. Lục Ly bờ môi trắng bệnh, con ngươi thích chặt, nước mắt hòa với huyết thủy chảy xuống. Hắn biết, đây không phải mộng, cũng không phải ảo giác. Hắn nâng lên tay run rẩy, đoạt lấy Lục Viên trong tay cốt đao. cốt đao nặng nề, cơ hồ nắm kéo hắn gầy yếu cánh tay. Nhưng hắn nhắm mắt lại, dùng hết khí lực toàn thân, đâm xuống dưới. Phốc, cốt đao xuyên thấu tim. Lục Viên kịch liệt chấn động, hai đầu gối quỳ xuống đất, máu tươi từ trước ngực tuôn trào ra. Môi của hắn hơi há ra, lộ ra một cái mỏi mệt lại nụ cười ôn nhu. "Đừng khóc, Lục Ly. Kaka." Thay ngươi đi nhấc đen một bước kia trong con mắt của hắn, phản chiếu lấy Lục Ly mặt. Đó là một cái 11 tuổi hài tử mặt, tràn đầy sụp đổ cùng bi thống. Sinh cơ đang trôi qua, nhưng còn không có kết thúc. Sau một khắc, Lục Viên dáng tươi cười bỗng nhiên thu liễm, sắc mặt nhăn nhó thành trận mắt dữ tợn. "Không cam lòng, ta không cam lòng a a a." Thanh âm kia đã không còn là Lục Viên, mà là Thu Nguyệt Ma hồn bản chủ. Hắn ngửa đầu phát ra như dã thú gầm thét, ánh mắt băng lãnh, điên cuồng, bướng bỉnh, rõ ràng nhục thân đã vỡ, trái tim đã phá, ý thức còn tại dãy rủa. "Ta Thu Nguyệt tiên tử, há có thể chết tại chỉ là phàm đồng chi thủ?" "Không cam lòng, không cam lòng." Nhưng lần này, trời không đáp, không đáp. Trong con mắt của hắn hắc khí tan hết, đầu lâu nghiêng lệch, trung quy tử diệt. Thi thể ngã xuống, hết thể đều kết thúc. Lục Ly quỳ gối nguyên địa, ôm tràn đầy máu cốt đao, bờ môi run rẩy, nước mắt ngăn không được rơi. Ca ca máu còn tại trên tay hắn, ca ca ôn nhu dáng tươi cười còn tại trong đầu hắn. Không biết qua bao lâu, Lục Ly vẫn quỳ gối nguyên địa, đầy người máu tươi, nước mắt sớm đã chảy khô. Thi thể đang ở trước mắt, mặt của ca ca còn mang theo trước khi chết cái kia một tia từ ái. Có thể nụ cười kia, lại giống như là đang nhắc nhở hắn, thế giới này, xưa nay không là cho người lưu tình địa phương. Hắn chết, nhị ca cũng đã chết, chỉ còn một mình hắn còn sống. Rầm, trong bụng truyền đến một thanh âm vang lên. Đói khát, hàn ý cùng mùi máu tươi hỗn tạp thành khoan tim thống khổ. Lục Ly ôm chính mình nhỏ gầy thân thể, một chút xíu từ thi thể của ca ca bên cạnh dãy rủa đứng lên. Hắn không dám khóc nữa, lại khóc xuống dưới, hắn sợ chính mình cũng sẽ chết ở chỗ này. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy Lục Viên cái kia tay cứng ngắt chỉ, còn chăm chú nắm chặt thứ gì. Đó là một viên quỷ dị xương cốt, toàn thân đen kịt, vốn lượn như rắn, mặt ngoài giống như mạch lạc giống như phù văn màu tím đang lưu chuyển, phảng phất vật sống. Lục Ly chần chờ đưa tay, đầu ngón tay vừa chạm đến xương kia, lại có một cỗ băng lãnh từ trong xương cốt tràn vào làn da, giống một giọt nước nhập hắn cốt tủy chỗ sâu, làm hắn toàn thân run lên. Hắn vô ý thức muốn buông tay, nhưng sau một khắc, hắn trông thấy Lục Viên tay, dù là chết, vẫn như cũ giống như là che chở viên này xương cốt một dạng, một mực chụp lấy. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra ca ca tay cứng ngắt chỉ, trong lòng từng đợt mỏi nhừ, hốc mắt lần nữa ướt át. Lục Ly nhìn qua viên kia vết máu loang lổ quỷ cốt, cố nén buồn nôn, một tay lấy nó giữ tại ở trong tay. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay cái kia quỷ dị sinh vật, tự lẩm bẩm, nữ nhân kia, trước khi chết liều mạng trông coi thứ này, hẳn không phải là phàm vật. Ta hôm nay không tìm được tiên hảo, nhưng cũng không thể tay không trở về. Mặc kệ đây là cái gì, dù là có thể cứu ra một chút cũng tốt nói. Hắn đem cái kia quỷ cốt dùng vải rách bao lấy, cất vào trong ngực. Quay người lúc, hắn lại nhìn lại một chút cái kia hai bộ thi thể của Kaka. Hắn muốn chôn, cũng không có khí lực. Hắn muốn khóc, có thể nước mắt làm. Chương 5 nóng lạnh đêm đã khuya, ma đầu sơn nồng vụ phảng phất hóa thành vật sống, so lúc đến càng đậm, trầm hơn, phảng phất muốn đem mỗi một cái người sống nuốt vào khe xương bên trong. Lục Ly từng bước một thuận vách đá mò xuống núi. Ngón tay của hắn sớm đã mài hỏng, bàn chân dính đầy bùn máu, trên người y phục phá đến nỗi ngay cả tên ăn mày đều ghét bỏ. Hắn dựa vào vách núi, chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống vách núi. A, cục đá lăn xuống thâm cốc, thật lâu không nghe thấy rơi xuống đất âm thanh. Lục Ly gắt gao đảo ở khe đá, trái tim nhảy lên kịch liệt, cơ hồ liền muốn từ bỏ. Nhưng vào lúc này, ông trong ngực viên kia quỷ cốt bỗng nhiên nhẹ nhàng nóng lên. Một cỗ ấm áp chi khí từ trước ngực hắn lan tràn ra, như là một giọt hỏa diễm rơi vào nước đá, đột nhiên bốc hơi. Cỗ nhiệt lưu kia dọc theo huyết mạch lưu chuyển, xuyên qua toàn thân, ấm áp mà kỳ dị. Ý thức của hắn có chút một rõ ràng, toàn thân phảng phất có một tia hồi lực. Lục Ly run lên một lát, cúi đầu nắm chặt trong ngực viên kia xương cốt, hai mắt một lần nữa dấy lên quan mang. Cái này xương, quả nhiên bất phàm, có thể cứu ta, cũng có thể cứu ra ra. Hắn không còn dám chế, cắn chặt răng, tại quỷ cốt hơi nóng ra chỉ bên dưới, từng bước một leo lên xuống núi. Mỗi một bước đều giống như tại đi dây kéo, mỗi một lần hô hấp cũng giống như tại nuốt lưỡi dao. Rốt cục, hắn lảo đảo xông ra đồng vụ, xa xa thôn trang nước sơn đen một mảnh, trên nóc nhà khói bếp sớm đã không còn. Hắn không dám trì hoãn, dù là tình trạng kiệt sức, cũng dáng chống đỡ lấy hướng nhà mình nhà tranh chạy tới. Ra ra, ta trở về. Ta mang về hắn đẩy cửa ra một khắc này, cả người ngây dại. Trong phòng rất an tĩnh. Bếp lò làm lạnh, bùi than đã chết. Người trên giường, nằm nghiêng lấy, giống như là ngủ thiếp đi. Lục Ly nhào tới, đưa tay đi dò xét. Băng lãnh. Đầu ngón tay của hắn chạm đến da da mặt, giống đụng phải một khối đá. Lại dò mũi hơi thở, đã mất khí tức. Không, Lục Ly thanh âm từ trong cổ họng đặt ra, rung động đến không tưởng nổi. Hắn đong đưa da da thân thể, la lên, nghẹn ngào, giống như là đang cố gắng tỉnh lại một đoạn mới vừa ngủ ngộng. Da da. Ngươi tỉnh. Ta trở về. Ta tìm tới đồ vật. Ta tìm tới có thể cứu ngươi tiên cốt. Hắn từ trong ngực lấy ra quỷ cốt, đưa tới trước mặt Gia Gia, giống hiến bảo một dạng khóc nói, ngươi nhìn, ngươi xem một chút ta, không phải nói tiên thảo có thể cứu mạng sao? Ta không tìm được cỏ, nhưng ta tìm được cái này, nó có thể phát nhiệt, nó đã cứu ta, nó nhất định cũng có thể cứu ngươi. Ai, nhưng hắn đợi rất lâu, người kia không có mở mắt, cũng không có động một cái, chỉ có cửa ra vào sân phòng, từ tường đổ khe hở thổi nhập, gợi lên lão nhân kia sợi tóc, giống như là đang vì hắn cuối cùng một tia nhiệt độ cơ thể từ biệt. Trong phòng lại lạnh lại tĩnh. Quỷ cốt trong tay hắn có chút nóng lên, giống đang giễu cợt hắn đến chế. Lục Ly quỳ trên mặt đất, đem Ra Ra ôm vào trong ngực, đầu một chút xíu chôn xuống. Hắn không khóc, nước mắt đã sớm chảy khô. Chỉ có hắn thanh âm thật thấp, ở trong hắc ám đứt quãng vang lên, đều chết. Cả ca cũng đã chết. Ra Ra cũng đi ta. Cái gì cũng bị mất. Lục Ly suốt cả đêm không có chợp mắt. Hắn liền như thế, nắm Ra Ra tay lạnh như băng, ngồi tại góc phòng, ánh mắt trống rỗng. Trong phòng chỉ có tiếng gió, cùng độ ngực hắn yếu ớt tiếng tim đập. Trời đã sáng. Ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp cửa sổ gỗ chiếu vào cô kia giản mua mà người cứng ngắc bên trên. Mùi máu tươi đã sớm bị hàn ý nuốt hết, trong phòng chỉ còn một cỗ tĩnh mịch hương vị. Đông đông đông. Đông nhiên, có người gõ cửa. Là hàng xóm Vương Đại Nương thanh âm, mang theo quen có sắc nhọn cùng nghi hoặc, Lục đại gia. Người tốt chút không có. Nhà chúng ta hàng rào lại hỏng. Người có thể tới hay không giúp chúng ta lại dọn dẹp một chút? Lục Ly đã đứng lên, đi qua đẩy cửa ra. Cửa mở một cái trước mắt, Vương Đại Nương đang muốn há miệng, đột nhiên sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Nàng liếc thấy trong phòng bộ thi thể kia, lập tức hít sâu một hơi, vội vàng đưa tay che Lục Ly con mắt, "Ôi thiên sát, ra ra ngươi hắn, chết a." Cái này âm thanh kinh hô, đưa tới chung quanh càng nhiều người. Không bao lâu, cửa ra vào vây quanh một vòng người, có nam nhân, cũng có phụ nữ, còn có mấy cái xem náo nhiệt hải tử. Lục đại gia chết. Ai, mấy ngày trước đây liền nghe nói hắn bệnh nổi không được giường, lần này ba nhi này thế nào một người trở về? Đại Nưu nhịn nưu đâu? Nghe được câu này, Lục Ly tựa hồ mới bị gọi tỉnh táo lại trí. Hắn ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Ca. Bọn hắn, chết. Đám người trì trệ. Cái gì? Chết cái nào? Ma Đầu Sơn. Ba chữ này vừa ra, nguyên bản coi như có chút đồng tình bầu không khí, trong nháy mắt lạnh mấy phần. Ba các ngươi em bé vậy mà đi Ma Đầu Sơn. Các ngươi điên rồi sao? Cái chỗ kia ngay cả đại nhân cũng không dám tiến a. Không phải ngươi nói đi, là ngươi nói Ma Sơn kia phía trên có thiên hảo, có cái phụ nhân đống nhiên quay đầu, hung hăng một cước giẫm tại chính mình nam nhân trên chân. Nam nhân kia ngượng ngùng cúi đầu, không dám lên tiếng. Trong đám người, có người bắt đầu lặng lẽ thối lui, có người lắc đầu thở dài, có người nhíu mày chửi mắng, hoa nhi này, mệnh cứng cực kỳ a, một người trở về, mang ba chết. Ra ra hắn vừa mới chết, hai cái ca ca cũng chết. Tà môn không tà môn. Chớ tới gần hắn, hoa nhi này trên thân không sạch sẽ. Có nữ nhân lôi kéo hải tử liền đi, có nam nhân nhíu mày thối lui đến cửa viện, còn có mấy cái liên tục thở dài nói chớ trách, chúng ta đi trước một bước. Lục Ly không nói gì, chỉ là trực câu câu nhìn qua đám người. Đồng nhiên, hắn bịch một tiếng bị giảm xuống đất. Hắn tại cửa ra vào giật đầu, cái chán trùng điệp túi tại trên mặt đất đá xanh. Van cầu mọi người. Ta hai cái thi thể của ca ca còn tại trên núi, không có chôn. Ai có thể theo giúp ta đi, đem bọn hắn mang về. Cầu các ngươi hắn một cái 11 tuổi hải tử, khóc cũng khóc không được, thanh âm khàn giọng đến phá toái. Van cầu các ngươi có thể đáp lại hắn, chỉ có dần dần thưa thất tiếng bước chân. Đám người đang từ từ tán đi. Có người lắc đầu, có người quay đầu nhìn hắn một cái, lại tranh thủ thời gian mở ra cái khác ánh mắt, có người tăng tốc bước chân, ngay cả một lần cuối cùng đều không muốn lưu lại. Đó là Ma Đầu Sơn. Ai dám trở về? Vì ngươi chết. Ai nguyện ý lấy mạng cược một tiếng thiện niệm? Cửa thôn chỉ còn hắn một người, quỳ trên mặt đất, hướng phía những cái kia quen thuộc lại lạnh lùng bóng lưng dập đầu. Máu tươi chảy ra cái trán, hắn vẫn không ngừng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, ấm áp xuyên thấu làn da, lại bỏng không nóng lòng trong kia phiến máu mát. Đám người tan hết, thiên quang ảm đạm, trước viện chỉ còn lại phá cửa cùng vết máu. Ngay tại cái này tĩnh mịch bên trong, một đạo thanh âm non nớt phá vỡ trầm mặc, "Ra ra, ra ra." Hắn thật đáng thương, giúp hắn một chút đi. Lục Ly ngẩng đầu, trông thấy cửa ra vào chẳng biết lúc nào nhiều một già một trẻ. Lão giả một thân đạo bào xám trắng, chống phất trần, giữa lông mày đều là gió sương trầm tĩnh, mà bên cạnh hắn tiểu nữ hải, lại đẹp đẽ đến như búp bê, ánh mắt trong suốt, quần áo không nhiễm trần thế, cùng cái này rách nát thôn trang không hợp nhau. Lục Ly trong lòng hơi rung, hắn chưa bao giờ tại trong núi này gặp qua đôi này tổ tôn. Bọn hắn giống như là từ nơi khác đi ngang qua, nhưng lại không giống phàm nhân. Lão đạo trên thân không có nửa điểm khói lửa, cử chỉ không giận tự uy, rõ ràng cực khả năng chính là trong thôn lão nhân trong truyền thuyết người tu tiên. Lão đạo nhìn qua Lục Ly, tham thẳm thở dài, trầm âm thanh hỏi, "Thôi, ngươi cái kia hai cái ca ca là chết tại Ma Đầu Sơn bên trên." Lục Ly nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia vội vàng chờ mong. Hắn bản năng đưa tay mò về trong ngực, viên kia bọc lấy vải rách quỷ cốt chính ở chỗ này, chính dán lồng ngực của hắn, có chút nóng lên. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi muốn móc ra. Chỉ cần lão đạo này nguyện ý lên núi, dù là dùng nó đổi cũng đáng. Nhưng hắn tay vừa ngả vào trong áo, liền đột nhiên một trận. Cái kia trong động đá bôi, tên kia đẹp đến mức không giống nhân gian nữ tử trước khi chết, cũng liều mạng trông coi viên này xương cốt, nàng bị nhốt 10 năm, dù là đoạn lưỡi đào bụng, cũng không muốn buông tay. Thứ này tuyệt không phải phàm vật. Trước mắt lão đạo này là tiên là ma, hắn căn bản nhìn không thấu. Nếu là ham vật này, giết người diệt khẩu, chẳng phải là ngay cả ca ca thi cốt cũng không cứu lại được. Lục Ly ngón tay chậm rãi từ trong ngực thu hồi, cúi đầu xuống, ánh mắt thảm đạm, lại lập tức bịch một tiếng quỳ xuống, cái trán trùng điệp dập đầu trên đất. "Cầu ngài, ta hai cái thi thể của ca ca còn tại Ma Đầu Sơn bên trên, không ai dám đi, ta một người." Mang không trở lại, hắn nói đến cực nhẹ, lại cực chân. Bị thương, sợ hãi, cẩn thận, dây dưa tại 11 tuổi hải tử thân thể gầy ốm bên trong, hóa thành từng tiếng dập đầu. Trên đất đá xanh bị máu nhuộm đỏ, sau lưng thi phòng chống băng y mắng. Chương 6 lại nhập ma núi, chương 6 lại nhập ma núi, đến đây đi. Lão đạo rốt cục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như nước, giống như là tại thuận miệng an bài một cọc sớm đã dâu ria việc nhỏ. Lục Ly lộn nhào nhào tới, trong mắt ngậm lấy lệ quang, phản phất bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Lão đạo duỗi ra một cái khô cạn tay tái nhợt, nắm chặt Lục Ly cổ tay. Lòng bàn tay kia ấm lãnh, như sắt cuốn giống như nắm chặt. Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, giống như tại cảm ứng cái gì. Một lát sau, hắn có chút mở mắt, nhàn nhạt mở miệng, không sai, có linh cốt. Tuy là linh cốt bên trong trung dung nhất một loại, nhưng hiếu tâm khả gia, ý chí coi như kiên định. Hắn hơi gật đầu, lại nói ngươi như nguyện theo ta đi tiên môn tu luyện, ta liền dẫn ngươi đi tìm cái kia hai cái thi thể của ca ca. Lục Ly nghĩ cũng không nghĩ, lập tức gật đầu, nguyện ý. Ta nguyện ý. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn để ca ca rơi đất là an. Lão đạo không nói gì thêm nữa, một tay ôm lấy bên người cái kia đẹp đẽ như bút bê tiểu nữ đồng, tay kia lại lần nữa bắt lấy Lục Ly cổ tay. Trong miệng nhẹ xuất khẩu quyết, ngự phong kiếm khởi. Chỉ nghe ông một tiếng kêu khẽ, một thanh tam xích trường kiếm trống rông hiện hiện, ngân quang như nước, đường vân lưu chuyển, như là vật sống. Lão đạo đạp vào trường kiếm, mang theo hai người đằng không mà lên. Với anh, kiếm quang trùng thiên, to lớn tiếng gió như vạn đao phá thể, Lục Ly cả người bị tật phong xé rách đến đau nhức, như là vô số con kiến tại trên da căn xé, chui vào khe xương, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều tại bốc lên. Mà lúc này hắn mở mắt ra, cố nén đau nhức kịch liệt nhìn lại, chỉ gặp lão đạo cùng nữ đồng kia bên người, che đậy một tầng ôn nhuận quang thuẫn màu vàng, tựa như thần Phật che chở, gió thổi không vào, trần nhiễm cũng dính. Hai người thần sắc căng nhiên, một cái nhắm mắt tu hơi thở, một cái lẳng lặng nhìn lên trời, phảng phất giống như ngự phong du tiên. Mà phía bên mình, đúng là không che không hộ, mặc cho phong đao quán thể, cũng đừng đã ngủ. Bên hai bỗng nhiên truyền đến lao đạo lạnh lùng một câu, ngựa khí bình thản, thậm chí không quay đầu lại. Ngủ mất, liền chết. Lục Ly toàn thân run rẩy dữ dội, bờ môi trắng bệch, trong lòng căng thẳng, lại dáng chống đỡ lấy cắn chặt răng quan, gắt gao mở mắt. Hắn không dám lên tiếng, lại không dám kêu lên đau đớn. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, cái gọi là tiên nhân, cũng không phải là đều là lòng dạ từ bi. Trong gió, hắn giống một mảnh vải rách treo ở lưỡi dao phía dưới, mà cái kia như bút bê nữ đồng, lại an ổn như lúc ban đầu, liền góc áo cũng không giơ lên. Lao đạo không có nhìn nhiều hắn một chút. Phản phất đứa nhỏ này, vẹn vẹn hắn trong kế hoạch lâm thời nhặt lên một viên cục đá, có thể hay không còn sống rơi xuống đất, đều không trọng yếu. Mà Lục Ly lại chỉ nắm chặt trong ngực bao vải, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ca. Các ngươi chờ ta một chút, ta tới. Ta nhất định, đem các ngươi mang về nhà. Phi kiếm pha không, hàn phong phần phật. Không biết phi hành bao lâu, sắp trời dần tối, hàn ý tăng thêm. Lao đạo đông nhiên mở miệng, thanh âm nhạt đến không có một tia nhiệt độ, ngươi còn nhớ đến, là từ đâu trô lên núi. Lục Ly vội vàng ứng thanh, đưa tay chỉ hướng phía dưới quần quận dãy núi, từ bên kia bắt đá. Chúng ta thuận đầu kia nham sống lưng một đường trèo lên phía trên, thẳng đến nơi đó, ngón tay hắn nhất chuyển, dừng ở một chỗ sườn núi lõm trước vách đá, chỗ kia đúng là hắn cùng các ca ca chui vào động độc chỗ. Là từ cái hang nhỏ kia đi vào. Ân. Động rất hẹp, chỉ có thể chúng ta hải tử bò vào đi. Nhưng ta nhớ được, phụ cận còn có khác cửa vào, trước đó có địa tinh quỷ quái ra vào, không có khả năng chỉ có cái này một cái. Lao đạo nghe vậy, ánh mắt chớp lên, trầm mặc một lát, liền khống chế phi kiếm ở mảnh này sườn núi xoay quanh xuống. Hắn nhẹ nhàng phất tay, linh khí đẩy ra bụi cây cùng nham đằng, không bao lâu quả nhiên tại không xa một chỗ đám cỏ dại bên trong, phát hiện một chỗ khác càng rộng rãi hơn cửa sơn động. Cửa hàng kia không lớn, lại bị lộn xộn hòn đá cùng cành khô tỉ mỉ che lấp, nếu không xem kỹ, rất khó phát hiện. Lão đạo nhìn qua thời khắc đó ý ẩn tàng cửa hàng, khóe miệng hiện ra một tia lanh ý. Có chút ý tứ. Hắn hừ lạnh một tiếng, không đợi Lục Ly phản ứng, đột nhiên hơi buông tay, đem hắn trực tiếp ném vào trong động. Lục Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể nghiêng một cái, trung điệp ngã tại chân đất trên vách động, đau đến thẳng hút hơi lạnh, cũng không dám thốt một tiếng. Sau lưng, một trận gió nhẹ phất qua. Lão đạo ôm nữ đồng tùy theo bước vào, phi kiếm lặng yên tiêu tán ở không trung. Bốn phía lập tức u ám kiềm chế, chỉ có nơi xa đấy động chuyển đến trận trận gió lạnh, hình như có người tại chỗ sâu cắn răng nói nhỏ. Lão đạo đứng ở trong hắc ám, trong mắt nhìn xuống Lục Ly, thanh âm lạnh lùng phun ra hai chữ, dẫn đường. Giọng nói kia không thể nghi ngờ, giống đối với một đầu xúc vật ra lệnh. Lục Ly túi đầu đứng thanh, trong lòng mặc dù sợ, cũng không dám chần chờ, chỉ có thể cắn chặt răng, run rẩy hướng trong trí nhớ phương hướng đi đến. Động quật hắc ám lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, đem bọn hắn từng cái nuốt vào chỗ sâu. Không biết đi được bao lâu, ở bước sơn động đống nhiên nhất chuyển, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một tòa khổng lồ chống trải động đá vôi xuất hiện ở trước mắt, đỉnh bách tường rủ xuống tinh thạch như quỷ đèn, mở nhạt lánh quang chiếu sáng trong động hết thảy, tàn thi khắp nơi trên đất, huyết thủy khô cạn, trong không khí vẫn lưu lại nồng đậm tanh mục nát chi khí. Lão đạo vừa bước vào trong đó, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên, giống như là chó săn ngửi được máu. Quả nhiên có cái gì, bực này thi khí, sợ là chết không chỉ phàm nhân. Nói, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tiểu nữ đồng, hơi nhướng mày. Hương Nhi, ngươi liền lưu tại nơi này, ra ra cùng tiểu tử này vào xem, rất mau trở lại đến. Hương Nhi quỳ mồm, bất mãn nói, ta cũng muốn đi thôi. Ra ra gạt người lao đạo ngữ khí chuyển mềm, khuyên nửa ngày mới khiến cho nàng đứng tại cửa hàng không còn theo vào. Hắn xoay người lúc, ánh mắt trong nháy mắt thu liễm về lạnh. Đi. Hắn bắt lấy Lục Ly cổ tay, mấy bước vào đống xác chết chỗ sâu. Rất nhanh, hắn đi đến đầu kia to lớn ra xanh thi thể bên cạnh, chính là cô kia cao lớn như núi Địa Khôi Vương. Lao đạo ngồi xổm người xuống, ánh mắt sâm nhiên, đưa tay vô Địa Khôi Vương khô quắt hai gò má. Đúng là trăm năm tu vi địa tình Khôi Vương. Đây cũng không phải là vật nhỏ. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải chỉ như lao, đống nhiên một bổ. Phốc phốc, Địa Khôi Vương xương đầu bị từ đó phá vỡ, máu đen tuôn ra, một đoàn đen nhánh như mực, lại có chút lóe ánh sáng tinh thể lăn xuống đi ra, rơi vào lao đạo lòng bàn tay. Lao đạo đem nó nâng lên, nhìn kỹ một lát, trên mặt trồi lên không cách nào che giấu vui mừng. Ha ha, Quỷ Linh Đan. Trăm năm thi vương luyện ra thuần âm chi đan, ngược lại là trời ban hảo vật. Đang lúc hắn đắm chìm ở trong vui mừng, ánh mắt quét qua, lại trông thấy cách đó không xa cô kia phá toái nữ thi. Huyết thủy làm, da thịt nứt ra, áo rách quần manh, tứ chi tàn đoạn, diện mục mơ hồ không rõ. Lão đạo trong mắt tinh quang lóe lên, một bước tiến lên, quắc, đem nàng lật qua, cho ta xem một chút mặt. Lục Ly toàn thân cứng đờ, tay chân rét run, cũng không dám chống lại, đành phải từng bước một đi qua. Hắn cắn răng, đưa tay đem bộ thi thể kia khó khăn xoay chuyển tới. Một khắc này, phá toái huyết đục ở giữa lộ ra, là một tấm tàn phá lại lờ mờ khả biện mỹ mạo gương mặt, cặp kia sớm đã mù huyết hồng hai mắt, vẫn lưu lại một loại nào đó quỷ dị thần thái. Lão đạo hít sâu một hơi, nghẹn ngào mà ra, đúng là Thu Nguyệt tiên tử. Hắn thần sắc đại biến, bước nhanh bổ nhào qua, hai tay không để ý thi huyết đầy tay áo, nhanh chóng tại thi thể bên hồng, ống tay áo, bên gáy không ngừng tìm đòi. Túi chứa vật đâu? Nàng túi chứa vật đâu? Thanh âm hắn rét run, động tác càng phát ra vội vàng. Có thể sơ soạn nửa ngày, không có vật gì. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng một bên Lục Ly, hàn ý bước người. Ngươi có phải hay không động đậy đồ đạc của nàng? Lục Ly sững sờ, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng e ngại, ta không biết cái gì túi chứa vật giả ngu. Lão đạo thanh âm triệt để lạnh xuống, trong mắt một vòng sát ý bỗng nhiên hiện lên. Lặp lại lần nữa, túi chứa vật kia đi đâu? Không nói, ta liền giết ngươi. Hắn đứng dậy, khí tức giống như núi đè xuống. Một khắc này, nguyên bản nói xong muốn dẫn hắn đến nhặt xác tiên nhân đã đem hứa hẹn để qua lên 9 tầng mây. Lục Ly bỗng nhiên minh bạch, người này có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là vì giúp hắn mà đến. Hắn nhìn như giúp người, kỳ thực từng bước là cục. Chương 7 làm nô đối mặt lão đạo nhìn gần như đau ánh mắt, Lục Ly nhịp tim như sấm, lại ép buộc chính mình chấn định lại. Hắn cúi đầu xuống, ngữ khí bình ổn, tiên nhân, ta thật không biết cái gì túi chứa vật. Lúc ta tới, nữ tử kia đã bị đính tại trên tường. Nếu là nàng có ngài nói cái gì bà bối, chỉ sợ sớm đã bị quái vật kia cầm đi. Hắn vừa nói vừa chỉ hướng cách đó không xa địa khôi vương thi thể. Lão đạo nheo mắt lại, thần sắc có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly một lát, ngữ khí trầm lại, ngươi thành thật nói một chút, ngươi ngày đó đến cùng nhìn thấy cái gì? Lục Ly căng thẳng trong lòng, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, cấp tốc tổ chức dê nói từ, ngữ tốc không nhanh không chậm, ta cùng các ca ca từ nhỏ động bò vào đến, đầu tiên là thấy được nàng bị treo trên tường, tứ chi đóng đinh, bụng đều phá. Ta không dám lên tiếng, trốn tránh không dám động. Sau đó, một cái áo đen lão đạo đột nhiên xuất hiện, đem điệu tinh toàn giết, đi đến trước mặt nàng, nói nàng là cái gì? Cái gì tiên tử? Nói nàng cho ăn quỷ dưỡng thi, là ma tu. Kết quả, lão đạo kia vừa nói xong, liền bị quái vật kia xông tới, địa khôi vương cùng hắn đánh nhau, đem hắn đánh chạy. Các loại quái vật kia bị thương, đi về tới gần nữ tử kia lúc, nữ tử kia bỗng nhiên xuất thủ, một đao đâm trúng cổ họng của nó. Có thể quái vật kia không chết, tại chỗ một bàn tay đem nàng đập vào trên tường, trực tiếp chết. Nói đến đây, Lục Ly mang trên mặt vừa đúng sợ hãi cùng bi thống. Hắn ngữ khí chưa biến, ngữ tốc bình ổn, thần sắc rõ ràng, đem liên quan tới đoạt xá, quỷ cốt, nữ tử thi thể bị Lục Viên đoạt xương toàn bộ quá trình nửa điểm chưa nói. Về sau, địa tinh không có chết hết. Nhị ca rơi xuống bị một cây đá vụn xuyên thân. Đại ca vì hộ ta, bị cái kia điệu tinh đánh lén đâm xuyên qua tim. Ta leo ra ngoài động, không biết làm sao lại còn sống. Toàn bộ quá trình, hắn nói đến cực nhanh, cực thanh sở, thậm chí không có một tiếng ngừng lại. Lão đạo nghe được thần sắc âm tình bất định, khóe mắt liếc qua nhiều lần rơi vào Lục Ly trên mặt. Thiếu niên này, 11 tuổi, lại nói đến chấn định như thế. Có bấy, hắn có thể cảm giác được một chút ẩn nấp đồ vật, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt đứa trẻ này ẩn giấu cái gì. Nhưng, giờ phút này hắn cũng không lo được truy đến cùng. Sự chú ý của hắn càng sắp bị hơn cái kia khả năng bảo vật hấp dẫn, ánh mắt quét qua xung quanh, lập tức bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Lục Ly lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám động đậy, đứng tại chỗ nhìn xem hắn bóng lưng, bả vai run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh từ lưng một đường chảy xuống. Một lát sau, động đá vôi chỗ sâu truyền đến một trận cùng thiếu. Ha ha ha, quả nhiên ngay ở chỗ này. Lục Ly quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lao đạo từ một tòa do đống thi cốt xây vương tọa trạng ghế đá sau, rút ra một cái bị bố bao chăm chú cuốn lấy túi nhỏ màu đen. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, hai tay run rẩy đem miệng túi giải khai, một sợi linh quang nổi lên, lập tức có pháp bảo, linh thạch, ngọc giản loại hình quang ảnh như ẩn như hiện. Lão đạo trong mắt tham ánh sáng bốn phía, phản phất nhiều năm chưa uống sói đói gặp gỡ huyết thực. Thu Nguyệt tiên tử quả nhiên người mang trọng bảo. Chật chật. Cái này nhưng so sánh cái gì thì đang có giá trị được nhiều, khỏe miệng của hắn ý cười càng ngày càng sâu, nhưng không có chú ý tới, đứng tại cách đó không xa Lục Ly, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nặng. Thiên nhân, có thể hay không mang ta hai cái thi thể của ca ca về nhà? Lục Ly rốt cục nhịn không được mở miệng. Thanh âm của hắn nhẹ như gió bên trong cho tàn, lại mang theo một loại sắp chết bắt cây cỏ cứu mạng chấp nhất. Lão đạo lúc này vừa được bảo vật, tâm tình chính tốt, nhưng thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm. Hắn tùy ý nhìn lướt qua cái kia hai bộ ấu tiểu thi thể, ngựa khí đạm mạc, làm gì phiền toái như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên một cái, đầu ngón tay linh quang lóe lên. Oanh! Hai đoàn hỏa cầu trống rỗng hiện, tựa như yêu hỏa bay lên không, rơi thẳng vào Lục Viên cùng Lục Nhai trên thi thể. Hỏa diễm cắn nuốt cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đem khô quắt quần áo cùng da thịt nhóm lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Lục Ly con ngươi đột nhiên rụt lại, cả người xông lên nửa bước, lại bị một cô linh lực cản lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, chính mình máu mủ tình thâm các ca, vừa tìm về thi thể, tại trước mặt hóa thành một đống cho tàn. Lão đạo ngữ khí vẫn như cũ thong dong, phản phất chỉ là tại xử lý hai khối vải rách, mang ngươi lên đến đã đủ phí sức, ta làm sao có thể lại kéo hai bộ thi thể xuống núi? Đốt đi, cũng tốt, vừa vận hỏa táng, so vứt xác sơn giã sạch sẽ nhiều. Nói đi, tay hắn lắc một cái, vung ra hai cái bình ngọc, cho cốt ngươi có thể thu đến bên trong, ngươi muốn dẫn trở về liền chính mình thu. Lục Ly cắn răng, ngón tay phát run, lại một câu đều không có nói, chỉ yên lặng đi lên trước, quỳ gối trước đống lửa, các loại cuối cùng một sợi hỏa diễm dập tắt. Hắn quỳ, một chút xíu đem cho cốt phát nhập trong bình, thủ pháp coi chừng, giống như là tại thu thập mảnh vàng vụn. Trên tay tràn đầy bụi, trong mắt nhưng không có nước mắt. Đó là ca ca của hắn, là đã từng sánh vai trèo sườn núi thân nhân. Hiện tại chỉ còn hai bình này, ngay cả thi áo đều không có lưu lại. Hắn cúi đầu, không ai nhìn thấy trong mắt của hắn hận ý một chút xíu hiện lên, giống lòng đất hỏa mạch, từ từ lan tràn. Lão đạo đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn, mặt không biểu tình, cũng bất thôi gấp rút. Các loại Lục Ly dẹp xong, lão đạo quay người, ống tay áo một quyển, linh khí cuốn lên hai người, phóng người lên. Rất nhanh, bọn hắn ra khỏi sơn động. Cửa hàng cách đó không xa, nữ đồng kia Hương Nhi đang đứng tại một tảng đá xanh bên cạnh, đã lấy một cục đá nhỏ ngẩn người. Nhìn thấy bọn hắn đi ra, Hương Nhi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng lên, ra ra. Các ngươi tại sao lâu như thế? Nàng nói đến một nửa, ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân, trong mắt đống nhiên chỉ trệ. Đứa bé kia máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, trong ngực ôm hai cái bình, trên tay tất cả đều là bụi cùng đỏ hỗn hợp bùn. Hương Nhi dáng tươi cười từ từ thu hồi, trong mắt lóe lên một tia không hiểu cùng khiếp ý, nàng muốn mở miệng hỏi, nhưng lại chần chờ một chút, không nói ra miệng. Lao đạo lại cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng, đi. Bóng đêm chưa tán, sơn thôn yên tĩnh. Ba người rất mau trở lại đến Lục Ly cái kia sớm đã làm lạnh nhà tranh. Lao đạo chắp tay đứng ở phòng trước, ánh mắt tại tòa kia ngói đen tường đất ở giữa đảo qua, không có một tia ba động. Phản phất nơi này từng phát sinh qua cái gì, không có quan hệ gì với hắn. Hắn quay đầu nhìn về Lục Ly, ngữ khí lãnh đạm nhưng không để kháng cự, thi thể ta đã mang ngươi tìm về, hứa hẹn đã còn. Hắn dừng một chút, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia âm quang, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, hiện tại, giờ đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn. Lời còn chưa dứt, hắn một trường nô ra, ngón tay như cầu, bỗng nhiên đặt tại Lục Ly mi tâm. A! Lục Ly phát ra kêu đau một tiếng, cả người phảng phất bị thứ gì từ chỗ sâu trong óc ngạnh sinh sinh xé rách đi ra. Một sợi yếu ớt sợi tơ, lại hiện ra đỏ nhạt huyết sắc linh quang, bị lao đạo từ trong mi tâm của hắn chậm rãi rút ra, ngưng tụ thành một viên lưu động huyết đoàn, trên không trung xoay tròn nhảy lên, như lửa như xương. Lục Ly phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh như đầu, hô hấp run rẩy, phảng phất cả người bị móc sạch, ngay cả linh hồn đều suy yếu phải tan mất. Lao đạo cũng không thèm nhìn hắn, chỉ đem cái kia một đoàn bản mệnh hồn huyết nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào Hương Nhi đầu ngón tay. Nữ đồng khẽ giật mình, bản năng tiếp được, cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay ánh sáng nhạt kia nhảy lên huyết đoàn, ánh mắt một trận mê hoặc. Lao đạo từ tốn nói, kể từ hôm nay, hồn huyết này về Hương Nhi đảm bảo. Hắn tên là Lục Ly, là người của ngươi, cũng là ngươi hộ đạo nô. Sinh tử của hắn, từ đây đều do ngươi khống chế. Ánh mắt của hắn như lao, quét về phía Lục Ly, ngươi liền theo Hương Nhi cùng nhau tiến vào Huyễn Tiên môn tu luyện. Nàng làm chủ, ngươi làm nô, nàng nói đông, không cho phép ngươi hướng tây, nàng muốn mạng, ngươi không thể cự tuyệt, nàng cần hộ đạo, ngươi lợi dụng mệnh làm thuẫn. Mệnh lệnh của nàng chính là ngươi thiên điều. Ngươi có thể rõ ràng. Lục Ly sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát run, trong mắt một tia kinh sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái gọi là dẫn ngươi đi tìm thì, mang ngươi tu tiên từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là một trận giao dịch, một trận từ đầu đến đuôi trao đổi cùng nô dịch. Mà bây giờ, ngay cả đổi ý tư cách cũng không có. Hắn chậm rãi cúi đầu, đầu gối một tấc quỳ thực, hàm răng cắn đến phát vang. Rõ ràng, thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại gần như người chết bình tĩnh. Hắn không dám phản kháng. Hắn giờ phút này, hôn huyết nơi tay, mệnh mạch không khỏi, dù là liên niệm, cũng là một trận tự tiêu. Nhưng hắn đáy mắt cái kia một chút xíu giấy lên đồ vật, ngay cả lão đạo cũng chưa từng chú ý. Chương 8 Huyễn Tiên môn, chương 8 Huyễn Tiên môn, ngoài phòng tiếng gió nhẹ vang lên, tàn nguyệt như câu. Trong phòng, đống lửa đốt rung động, sấy khô ra mấy phần ấm áp. Đồng Hương ôm đầu gối ngồi tại bậc cửa bên cạnh, khuôn mặt nhỏ bị ánh lửa phản chiếu đỏ bừng. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mềm nún, mang theo một chút lơ đãng ngây thơ, ta gọi Đồng Hương. Lục Ly, gia gia nói về sau ngươi sẽ cùng ta cùng đi Huyễn Tiên môn tu luyện. Nàng dừng một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, ta lớn hơn ngươi một chút, năm nay 12 tuổi. Về sau ngươi có thể gọi ta Đồng Hương tỷ tỷ. Nói xong, nàng xông Lục Ly nết miệng cười một tiếng, lộ ra một viên trắng gạo răng mèo, giống con vừa xuống núi tiểu hồ ly. Lục Ly an tĩnh ngồi ở một bên, nghe nói như thế, ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vừa đúng cung kính. Đồng Hương tiểu thư yên tâm, tiên trưởng có nhặt xác tri ân, dẫn vào tiên môn tri ân. Lục Ly tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Ngữ khí của hắn không tiêu ngạo không tự ti, mang theo một loại quá phận trưởng thành sớm khách khí cùng phân tấp. Nhưng ngay lúc túi đầu một chớp mắt kia, ánh lửa chiếu không vào trong bóng tối, trong mắt của hắn một tia cực kỳ nhạt hận ý lóe lên một cái rồi biến mất. Đây hết thảy, từ đầu tới đuôi, lao đạo cái gọi là hảo ý tiên duyên ân đức bất quá là một trận thiết kế tỉ mỉ thuần nô chi cục. Hắn dẫn người lên núi, là vì viên kia thi đan, thu nguyệt tiên tử túi chữ vật, còn có chính mình phần này không thể làm gì hồn huyết tiện nghi hộ đạo nô bộc. Nhặt xác là ngụy trang, cứu người là đại giới. Mà bây giờ, một tờ hồn huyết khế, một câu chủ tớ kết luận, chính mình liền bị an bài đến rõ ràng. Một bên lao đạo tựa hồ đối với Lục Ly trả lời cực kỳ hài lòng. Hắn nheo lại mắt, nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một loại sẻ trong lòng nghe lời khoái ý, tri ân, thuận tiện. Huyễn Tiên môn cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có cơ hội đi. Ngươi có thể được cơ duyên này là ngươi đời trước đã tu luyện. Ngươi đem hậu sự xử lý rõ ràng, ngày mai chúng ta liền khởi hành. Nói xong, hắn chắp tay quay người, đi vào hắc ám. Một đêm này, Lục Ly chưa lại nói. Sáng sớm ngày thứ hai, trời chưa sáng, Lục Ly liền một mình đem cho cốt cùng thi thể đọc ra ngoài thôn. Thôn nhân mặc dù vẫn trong lòng có kiêng kỵ, nhưng bởi vì lao đạo trấn nhiếp, cuối cùng cũng có người xuất thủ tương trợ. Chỉ là, trợ giúp của bọn hắn cũng không cho không. Lục Ly đem trong nhà còn lại vài thang cây lúa, mấy khối lương khô, toàn bộ dâng lên, mới đổi lấy cái này chôn xác chi lực. Huynh trưởng cho cốt bị chôn ở phòng cũ sau một gốc cây mẹ già bên dưới, ra ra thi thể, mai táng tại sườn núi sườn đất vàng, hướng phía phía đông, có thể gặp chiều dương. Đất đã phong, cỏ đã bung, hương hỏa không đến, chỉ có Lục Ly dập đầu lạy ba cái, không nói gì. Lại quay đầu, hắn đã mất nhà. Sáng sớm trong sương mỏng, Lục Ly có một cái cũ nát bao quần áo, yên lặng đi tại lao đạo cùng đồng hương sau lưng. Hắn nhìn lên trời bên cạnh cái kia một sợi hào quang, trong lòng nhẹ nhàng nói với chính mình, ca, ra ra. Các ngươi yên tâm. Ta đi tiên môn, không phải là vì phi thăng bọn hắn nói nhập tiên môn là đại cơ duyên, là đường lên trời, có thể thấy được qua thủ đoạn của bọn hắn, tiên môn phía dưới tràn đầy máu cùng xương. Lao đạo luôn mồm giảng ân nghĩa, quay đầu liền quất ta hồn huyết, để cho ta làm nô, cái kia thu nguyệt tiên tử, nào giống tiên. Xem nhân mạng như sâu kiến, hại chết đại ca của ta Lục Biên, nàng chính là cái ma. Nếu như đây chính là mệnh, vậy ta lại không tin. Ta như còn sống, tương lai một ngày nào đó, liền muốn bọn hắn bực này giả nhân giả nghĩa người, một tên cũng không để lại. Sáng sớm sương mù chưa tán, ba người dọc theo đường núi bước vào sơn lâm, chuẩn bị tiến về Huyền Tiên môn báo danh chi địa. Thương Nhi ngồi tại lão đạo trong lực, một đường tràn đầy phấn khởi hết nhìn đông tới nhìn tây, khi thì quay đầu nhìn Lục Ly, cũng không dám đáp lời. Lục Ly cúi đầu, bước chân trầm ổn, không nói một lời. Lão đạo đi tại phía trước nhất, chắp tay mà đi, đột nhiên mở miệng, ngươi mặc dù bị bệnh, nhưng có thể bước vào tiên lộ, tóm lại là của ngươi tạo hóa. Ngươi đã muốn tu tiên, dù sao cũng phải đối với thế đạo này có chút hiểu rõ. Cũng tốt, hôm nay ta liền vì ngươi nói một dạng cái này thương mang đại lục cách cục. Lục Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn bóng lưng, không nói gì, chỉ là yên lặng nghe. Lão đạo thanh âm không lớn, nhưng ở trong rừng nghe tới, lại như gõ trống bình thường nặng nề gõ nhập lòng người. Thiên hạ này tu sĩ vô số, tông phái san sát, nhưng chân chính sừng sững tại trên đỉnh phong, chỉ có 6 nhà, thế dương 6 đạo thế lực. Ba là tiên đạo, ba là ma đạo, đều là truyền thừa ngàn năm, đứng ở không ngã. Tiên đạo ba minh, lão đạo chậm rãi duỗi ra ba ngón, thứ nhất, Huyền Tiên môn, Tam Tiên đạo một trong, môn quy nghiêm, chỉ dạy cực chính. Trong môn tập tục cực chính, cực thanh, cực lạnh. Tuy vô tình, nhưng cũng bởi vậy thành tựu vạn pháp đủ thịnh, tài nguyên tràn đầy, thuật pháp truyền thừa ngàn năm không dứt, có thể xưng tiên đạo chi đỉnh. Thế nhân có lời, nếu muốn tu thuật thì nhập Huyền Tiên. Thứ hai, Vũ Hóa Tiên môn, thịnh nhất tại Trư Châu ở giữa. Môn phong nho nhã, đạo thống thuần khiết, chính là chân chính vũ hóa thành tiên chi ý. Nó môn hạ tu giả, khí tức tự nhiên, tay áo phiêu nhiên như tiên, cho nên tại phạm nhân trong mắt nhất có tiên môn chi tư. Các nơi châu mục, con em quý tộc, nhiều lấy nhập Vũ Hóa vì bình quang. Chỉ bất quá, Vũ Hóa đệ tử đa số thế gia xuất thân, trong môn coi trọng truyền thừa rõ ràng, bái sư cần duyên, đúng phương pháp cần lúc, có chút sai lầm, tranh luận đặt chân. Nói dễ nghe là trọng lễ có thứ tự, nói khó nghe chút, cũng là một phái lạnh nhạt. Hắn nói đến đây, dư quang quét về phía Lục Ly, khóe miệng hơi nhếch. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, hiện lên trong đầu hôm đó trong động đá bôi, ruột phá lưới đoạn nữ tử. Nữ nhân kia rõ ràng bị coi như huyết thực cầm tù 10 năm, cuối cùng đoạt xá Lục Viên bị Lục Ly giết chết. Lão ma kia tu từng nói qua, nàng là Vũ Hóa Tiên môn Thu Nguyệt tiên tử. Lục Ly cúi đầu xuống, ánh mắt chớp động. Lão đạo cười không nói, lại tiếp tục, thứ ba, Vô Cực Tiên môn, trọng tâm nhất pháp tu luyện, truyền thừa lâu nhất, nhưng ngoại môn hà khắc, cực độ bài ngoại, đệ tử nếu không có bối cảnh, không dùng được. Ma đạo ba tông, lão đạo hơi ngừng lại, ngữ khí rõ ràng trở nên thấp hơn một phần, Địa Quỷ môn, chuyên tu thi khí tà pháp, tự ý thao túng hồn năng linh, vì thiên hạ chính đạo chi địch. Luyện Huyết tông, thờ phụng huyết nhục luyện bảo, thế nhân nghe đến đã biến sắc, người tu luyện đều là lấy người sống hiến máu chú thể, điên cuồng mà tàn nhẫn. Mà cuối cùng, ngữ khí của hắn dừng một chút, mặt mày cũng mang ra một tia nghiêm trọng. Luân Hồi Điện, truyền ngôn trong đó chỉ có một người, liền bị một tông chi chủ, một thân thân ở Cửu Châu vô định chỗ, hành tung quỷ bí, lại mỗi trăm năm hiện thân một lần, chuyển xuống luân hồi chân ngôn. Mỗi lần hiện thân, tất vén đại loạn. Đây cũng là thương mang đại lục sáu tông. Nói xong đoạn này, lão đạo chắp tay tiến lên thật lâu, mới quay đầu nhìn Lục Ly một chút, còn sót lại đều là run rế. Bao quát ta cái này Lục Nguyên môn cũng bất quá là tiểu môn tiểu phái, miễn cưỡng đặt chân. Không ra gì. Lục Ly vẫn như cũ chưa từng nói. Lão đạo tiếp tục nói, bất quá ta Lục Nguyên môn mặc dù yếu, tốt xấu ra Hương Nhi tốt như vậy hẳn giống, cũng coi như mộ tổ bức khói. Hắn một tay sờ lấy đồng hương đầu, trong giọng nói rất có vài phần đắc ý, Hương Nhi chính là trăm năm hiếm thấy nhị phẩm địa linh quốc, thiên tư cực cao, như sinh ở đại tông môn, sớm đã chân truyền trong tầm tay. Đáng tiếc ta Lục Nguyên môn vô lực bồi dưỡng, đành phải mượn Huyền Tiên môn chiêu sinh cơ hội, đưa nàng đưa vào nó cửa. Đồng hương thấp giọng nói, gia gia nói, chỉ cần cố gắng tu luyện, ngày sau liền có thể trở thành tiên nhân. Lão đạo ân một tiếng, tiếp lấy vừa nhìn về phía Lục Ly, mà ngươi hắn thần sắc đột nhiên phai nhạt mấy phần, chỉ là một viên đê đẳng nhất tứ phẩm hoàng linh cốt. Mặc dù so phàm cốt mạnh lên một bậc, nhưng cũng chỉ là có thể nhập môn danh giới cuối cùng mà thôi. Tư chất ngươi không cao, vốn không tại ta đưa vào hàng ngũ. Chỉ là ngươi ý chí hơn người, tại Ma Đầu Sơn loại địa phương kia trở về, cũng là khó được. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, trong thần sắc cũng không khen ngợi, ngược lại nhiều một tia lãnh đạm xem kỹ, nếu ngươi có thể trải qua Huyền Tiên môn nhập môn thí luyện, liền có thể trở thành Hương Nhi chính thức hộ đạo đồ, từ đây nàng tu luyện, ngươi thủ hộ, nàng gặp địch, ngươi cản trước. nếu là qua không được hắn ngữ khí bỗng nhiên lạnh mấy phần, vậy ngươi cũng liền vô dụng. Phế vật, ta đương nhiên sẽ không giữ lại liên lụy, càng không thể giữ lại nói ra không nên nói lời nói. Nói xong, hắn quay người tiếp tục tiến lên, lại không ngôn ngữ. Qua hồi lâu, Lục Ly cúi đầu, nhẹ giọng thì thảo, linh cốt phân tứ phẩm, trời, huyền, vàng. Mà ta là thấp nhất hoàng linh cốt. Hắn rủ xuống mí mắt, ngón tay vuốt ve túi biên giới cái kia chỉ khâu nứt ra miệng nhỏ. Cái kia nếu là ta không phải hoàng linh cốt, mà là khác đâu. Hắn cúi đầu, nhìn một chút ngực. Viên kia giấu ở trong ngực hắn quỷ cốt, còn tại lặng yên không một tiếng động phát ra hơi nóng. Cuối cùng, lão đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, trừ cái này bốn loại linh cốt, còn có một số biến dị cốt, không vào chính thống, lại có hiệu quả. Có ít người xương bên trong dấu lửa, trời sinh bách độc bất xâm, có chút linh cốt có thể tránh giết nguy mệnh, càng có cực kỳ cá biệt, tuy không phẩm giai, lại một khi kích phát, có thể địch thiên linh chi uy. Hắn lời nói dừng một chút, chỉ bất quá, cấp độ kia xương, quá hiếm. Ngươi không phải, Thương Nhi cũng không phải. Nếu thật là cấp độ kia mệnh cách, sớm đã bị tông môn cấp đi. Nói đến đây, hắn dừng bước, nhìn về phía trước chân trời. Núi xa bên ngoài, một đạo linh quang từ trong biển mây hiện hiện, sơn môn khổng lồ hư ảnh, ẩn ẩn hiện hiện. Huyễn Tiên môn sắp đến. Chương 9 Tiên môn vô tình, chương 9 Tiên môn vô tình, huyễn giới tiên sơn, quần tu tụ tập Huyễn Tiên môn đứng ở trên 9 tầng trời, tông môn bên ngoài, tiên phong ngàn trượng, mây mù lượn lờ không tiêu tan. Trước sơn môn, lơ lửng trên cự thạch treo khắc bốn chữ, vẫn Huyễn Tiên thế bút mạnh mẽ, ẩn có kiếm ý chân núi lấp bằng, giờ phút này đã tụ tập chừng mấy ngàn người. Bọn hắn phân lập đường núi hai bên, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít gần như không nơi sống yên ổn. Các tộc thiếu niên, đứa bé chiếm đa số, trong đó phần lớn bất quá 11-12 tuổi. Tu tiên chi đạo, càng nhỏ càng tốt, tâm tính dễ tố, linh cốt sơ thành, không dễ bỏ lỡ căn bản. Hôm nay chính là Huyễn Tiên môn 3 năm một lần quy mô lớn ngoại môn chiêu sinh thí luyện. Đương nhiên, có thể đặt chân nơi đây, cũng không phải là người người đều có tư cách. Huyễn Tiên môn quy cực nghiêm, không dẫn tiến, không thông tình người, vào không được núi nửa bước. Những cái kia đứng tại đường núi phía trước nhất người, nhiều do các nơi tiểu tông, tán tu, gia tộc quyền thế đưa vào, đều có tông môn ban phát thí luyện ngọc giản tại thân, mới lấy lưu tại trước sân môn. Trong đám người, lão đạo Lục Nguyên Tử đứng chắc tay, thần sắc ngạo nghễ, bên người chính là Đồng Hương cùng Lục Ly. Hắn nhìn qua biển người, khoe môi gảy nhẹ, lẩm bẩm nói, "Hừ, nếu không có dư thừa tiếp dẫn danh ngạch, ngươi cái này tứ phẩm hoàn cốt, ngay cả lên núi nhìn một chút tư cách đều không có." Bên người Đồng Hương lặng lặng đứng đấy, Lục Ly túi đầu không nói, sắc mặt như thường, chỉ có trong tay âm thầm nắm chặt cái kia thí luyện ngọc giản. Nhưng vào lúc này, trên sân môn chợt có kim quang đại tác, thiên uy chấn động, đám người không khỏi ngẩng đầu. Chỉ gặp một đạo râu bạc trường mi, đạo bào phi dương lão giả chống rông đạp kiếm mà đứng, nhìn quanh đám người, cao giọng mở miệng, "Hôm nay thí luyện do ta Tề Quan Tử chủ trì." Thanh âm không lớn, lại như sấm bên tai, vang vọng đường núi. Tề Quan Tử sau lưng, bốn đạo thân ảnh tuổi trẻ đạp kiếm hiện thân, phân lập tứ phương. Bọn hắn áo bào khác nhau, khí chất hoặc lạnh, hoặc ngạo, hoặc trầm ổn, hoặc thoải mái. Lão giả hơi hơi nghiêng thân, theo thứ tự giới thiệu, "Đoạn Kiếm Phong, Hồ Cảnh Hành." Đó là một tên manh mối anh tuấn, ánh mắt như đao thanh niên, lưng đeo tàng kiếm, khí tức lăng lệ, một thân sám trắng kình trang, hiển nhiên là thực chiến phái. Hồ Cảnh Hành ổn quyền, nhàn nhạt gật đầu. "Tuyệt Tinh Phong, Lâm Tĩnh Ngữ." Nữ tử lông mày rậm rõ ràng mắt, áo trắng như tuyết, khí tức băng hàn, không nói một lời, lại thần sắc lanh diễm, trung quanh hàn khí như ẩn như hiện. Nàng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng quét bên dưới đám người. Lục Đạo Phong, Triệu Sùng Vân. Cái kia thân người hình cao lớn, trên mặt mang bất cần đời dáng tươi cười, một bộ đồ đen, ống tay áo khảm ngân, ánh mắt lại cực kỳ thâm thúy. Hắn nhếch miệng cười nói, rốt cục lại đến bóp đầu người thời điểm, "Chư vị sư minh sư tỷ, hôm nay ta cần phải chọn mấy cái tên dở hơi trở về." Lâm Tĩnh Ngữ đối xử lạnh nhạt cong lên, khinh thường đáp lại. "Quy Vân Phong, Hà Tu Viễn." Thân hình hắn thon dài, tóc đen buộc lên, thần sắc ôn hòa, trong tay một thanh ngọc cốt quạt xếp, quanh thân có phong linh vần quanh, rất có tiên phong đạo cốt thái độ. Hà Tu Viễn mỉm cười ôn quyền, "Chư vị, tuyển tài sự tình, ứng thuận tiên nhắm người, không thể tranh lợi làm đầu, hỏng ta Huyễn Tiên thanh quy." Triệu Sùng Vân cười một tiếng, nói đến mũ miệng, "Ai không muốn mang hạt giống tốt trở về mời thưởng? Lần trước ngươi Quy Vân Phong một hơi mang theo 6 cái huyền linh cốt, liên phong chủ đều tự mình ban thưởng ngươi linh khí. Chúng ta có thể nào không tranh?" Hồ Cảnh Hành nhàn nhạt tiếp lời, "Sùng Vân người, am hiểu nhất miệng nói lời nghĩa. Ngươi nói không tranh, trong lòng sợ sớm sắp xếp đi danh sách." Hà Tu Viễn không giận, ấm giọng cười một tiếng, "Các ngươi nói tam mưu, ta lại chỉ hỏi một câu, như thiên linh cốt hiện thân, hồ sư mình ngươi dám không tranh?" Hồ Cảnh Hành ánh mắt lấp liệt, âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu thật có thiên linh cốt, tự nhiên báo cáo tông môn, do tông chủ thân tuyển, há lại ngươi ta đệ tử nội môn có thể động." Triệu Sùng Vân thở dài, "Đáng tiếc thiên linh cốt trăm năm khó gặp, lần trước viên kia cũng không biết là thật là giả. Ngược lại là Lâm sư tỷ, lần trước đoạt cái địa linh cốt nữ hoa, nghe nói bị ngươi sư tôn nuôi dưỡng ở trên lòng bàn tay, thật có phúc khí." Lâm Tĩnh Ngữ rốt cục mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, "Nữ hoa kia đến nay không nói một lời, rất lạnh, ta thích." Lời kia vừa thốt ra, ba người đều không còn gì để nói. Thế Quan Tử ho nhẹ một tiếng, "Tốt, thiếu tranh. Hôm nay chi thí luyện, do tứ phong thay phiên chọn lựa, nếu có cùng tranh người, đệ tử tự hành lựa chọn, chớ lại nội đấu." Đám người chắp tay, cùng kêu lên đồng ý. Dưới núi một đám thiếu niên thấy hai hùng tiếp vía, đều không dám lên tiếng. Lục Ly đứng ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn bốn người kia, trong mắt lại có chút nắm chặt. Huyễn Tiên môn to lớn, sơn môn chi uy, trong môn chi tranh, hắn rốt cục chính mắt thấy cái này chính đạo tiên môn phong mạo. Nhưng hắn biết, sơn môn tuy đẹp, cũng cuối cùng cũng có xương người chôn trong đó. Huyễn Tiên môn thí luyện cửa thứ nhất, chắc cốt sơn môn phía dưới, đám người nín hơi. Ngay tại Tề Quan Tử tuyên bố thí luyện mở ra đằng sau, Huyền Tiên môn sơn môn mở rộng, một loạt người mặc áo vàng đạo bào đệ tử nối đuôi nhau mà ra, thần sắc nghiêm nghị, đi lại như một. Một người cầm đầu tuổi chừng hơn 20, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay nâng một viên màu đồng la bàn. La bàn kia toàn thân cổ xưa, biên giới khắc đầy huyền ảo đường vân, trung ương có khảm một viên màu vàng xanh linh thạch, ẩn có quang mang lưu chuyển, giống như nhịp tim giống như hô hấp. Có người thấp giọng kinh hô, đó là Chắc Cốt La Bàn. Chắc Cốt La Bàn chính là Huyền Tiên môn chuyên dụng linh khí, chuyên môn dùng cho kiểm tra đo lường tu sĩ linh cốt đẳng cấp, phàm cốt, hoàng cốt, huyền cốt, địa cốt, thiên cốt, vừa chiếu liền phân ra. Cầm đầu đệ tử áo vàng đứng ở trận trước, thanh âm như kim thiết kích thạch, chư vị nghe lệnh, hôm nay Huyền Tiên môn khai sơn thí luyện, phân hai quan, cửa thứ nhất chính là Chắc Cốt. Trong tay của ta bàn này, gọi là Chắc Cốt La Bàn, chỉ cần đưa tay che tại trên đó, linh cốt tư chất lập hiện. Tiên đạo không dối trá, tư chất có cao thấp, ánh mắt của hắn mãnh liệt, âm thanh lạnh lùng nói, nếu có phàm cốt hạng người đục nước béo cỏ, còn xin tự giác lui ra, chớ có chờ ta đến đuổi người. Lời này vừa nói ra, bốn tòa xôn xao. Trong đám người vốn là chột dạ người lập tức sắc mặt đại biến, có mặt xám như tro, có cúi đầu lùi bước. Chỉ nghe trận trận bạo động bên trong, không ít người đã bắt đầu hướng lui về phía sau mở, có người thậm chí cầm trong tay thí luyện ngọc giản trực tiếp ném vào bụi cỏ, bay người đảo đầu. Cũng có người cố gắng chấn định, lại cuối cùng đi không ra một bước kia. Cái này Huyền Tiên môn quả nhiên hà khắc, vừa đóng chắc cốt, phàm cốt ngay cả thử tư cách cũng không cho đây cũng quá tuyệt. Chúng ta ngàn dặm buôn ba, liền vì một cái chữ lui. Đệ tử áo vàng đối xử lạnh nhạt đảo qua, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tu tiên chi đạo, thiên trạch bên thắng. Nếu không thể vào núi, liền xuống núi rời đi. Huyền Tiên môn, không thu phàm cốt. Đám người câm như hến. Mà giờ khắc này, đệ tử áo vàng sau lưng, một tấm đài đá bạch ngọc bị linh lực chậm rãi nâng lên, thăng đến không trung. Thạch đài tứ phương có khắc thiên địa huyền hoàng bốn chữ, từng chữ đối ứng một đầu linh quang ấn ký. Mỗi người chắc cốt sau, la bàn phát sáng, chỗ lộ ra chi sắc đối ứng đẳng cấp, liền sẽ có khác biệt linh quang ấn ký sáng lên, chờ đợi tiếp nhận đến tiếp sau khảo hạch. Đệ tử áo vàng giơ cao la bàn, trầm giọng nói, chắc cốt thí luyện hiện tại bắt đầu, xếp hàng tiến lên, một người thử một lần, trật tự nếu loạn, hủy bỏ tư cách. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có nơi xa sơn phong cuốn lên tiếng thông reo, thổi đến lòng người bàng hoàng. Lục Ly đứng ở trong đám người, nhìn xem viên kia lơ lửng trên không trung chắc cốt la bàn. Lục Nguyên Tử lời nói, hắn bất quá tứ phẩm hoàng cốt, chính là linh cốt bên trong thấp nhất giai, mặc dù có thể tu luyện, lại tư chất cực kém, gần như phàm cốt. Nhưng tối thiểu cũng có thấp nhất nhập môn tư cách, có thể tham gia đến tiếp sau thí luyện, nếu là ở đến tiếp sau trong thí luyện biểu hiện ưu dị, còn có thể trở thành Huyền Tiên môn đệ tử. Lão đạo nói không sai, hắn có thể hay không thông qua, đều xem chính mình, đều xem vật khí. Nếu là không thể thông qua, không có khả năng theo đồng hương nhập môn tu luyện, vì nàng sử dụng, sợ là lão đạo cũng sẽ không lưu chính mình một mạng. Hôm nay trận thí luyện này, không dung lui ra phía sau. Hắn lặng lẽ nhìn đồng hương một chút, chỉ gặp nàng thần sắc bình tĩnh, trong mắt thậm chí có một tia kích động, nàng là địa linh cốt, trăm năm có gặp, tự có lực lượng. Chắc cốt thí luyện đã đi tới thứ 50 hơn người. Dưới sân môn, trên bệ đá, chắc cốt la bàn ánh sáng nhạt không ngừng lấp lóe, hoàng quang, bạch quang, ánh sáng xám luân chuyển không ngớt, nhưng thủy chung không có một đạo nào chân chính gây nên kinh hô. Phàm cốt, phàm cốt, phàm cốt. Liên tiếp mười mấy người tiến lên, đều bị đo ra linh quang ảm đạm, không có chút ba động nào, không có chút nào linh cốt. Phụ trách chắc cốt đệ tử áo vàng thần sắc đã có chút không kiên nhẫn, thanh âm cũng biến thành càng lạnh lẽo cứng rắn, vị kế tiếp. Giờ phút này, một tên quần áo mộc mạc, thân hình nhỏ gầy đứa bé run rẩy đi đến thạch đài, tuổi chưa qua 10 tuổi, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu đi đến la bàn trước, theo lời đưa tay chụp lên. Phàm cốt. Lại một tiếng thấp lạnh phán định. Đứa bé kia lập tức vành mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại cố nén không có khóc, chỉ là kinh ngạc nhìn xem viên kia không có phản ứng chút nào la bàn. Ngay tại hắn vừa muốn xuống đài lúc, đột nhiên trong đám người xông ra một đạo thân ảnh thon gầy. Là cái quần áo cũ nát lão nhân, tóc bạc trắng, tay chân đều là bùn đất cùng vết máu. Hắn đột nhiên bị xuống ở trước đài, hai tay gắt gao ôm lấy đứa bé kia chân, một bên dập đầu một bên kêu khóc, tiên nhân tha mạng, tiên nhân khai ân, hắn còn nhỏ, lại cho một cơ hội đi. Ta cháu trai này, biết chữ, có thể chịu được cực khổ, ngài thử một lần nữa đi. Đệ tử áo vàng hơi nhướng mày, trầm giọng nói, lui ra, kẻ này đã phán phản cốt, cả đời vô duyên nhập môn. Nhưng này lão nhân lại càng phát ra kích động, tiếng khóc khàn giọng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái cũ nát túi chứa vật, run tay dâng lên, ta điểm ấy tích xúc đều dâng lên, chỉ cầu tiên môn mở một mặt, lưu cho ta cái đạo chủng, cũng tốt hơn chúng ta đời này cái gì đều không có lưu lại, a mau lui lại, chớ có chậm trễ thí luyện. Ngươi đây là nhiễu loạn đạo tràng. Bên cạnh đệ tử áo vàng đã liên thanh thúc giục, có thể lão nhân kia vẫn như cũ không buông tha, gầy còm cái chán lần lượt trùng được gõ, cái chán đã phá, máu tươi cùng bụi đất hỗn hợp, nhưng như cũ lẩm bẩm van cầu tiên nhân. La bàn trước đệ tử áo vàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Tề Quan Tử, ánh mắt mang theo một tia chần chờ. Tề Quan Tử chắp tay đứng ở giữa không trung, ánh mắt như sương, thử lạnh một tiếng, nhiễu loạn thí luyện, hỏng chúng ta dụng cụ. Hắn chỉ là phun ra một câu, liền không tiếp tục để ý đệ tử áo vàng kia lập tức ngầm hiểu, trong tay linh quang lóe lên, trường kiếm phá vỏ mà ra. Chỉ gặp kiếm khí hàn quang một vòng, phốc phốc. Lão giả kia đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu vẩy thành đài. Lão giả, chậm trễ ta tiên môn thu đồ đệ, tự tìm chết, không thể sống. Thanh âm kia lạnh nhạt đến không có một tia nhiệt độ, phản phất chỉ là nghiền chết một con run rế. Đám người ngạc nhiên, nhất thời yên tĩnh. Cái kia bị ngăn lại đứa bé phản phất chưa kịp phản ứng, thẳng đến máu tươi đến hắn trên giày, mới bỗng nhiên la hoảng lên. Ra ra. Hắn ghé nhào vào bên cạnh thi thể, khóc đến tê tâm liệt phế, ôm thi thể không đầu kia đau khóc thành tiếng, thanh âm như cắt đứt sân phòng, khiến lòng run sợ. Có thể sau một khắc, hai tên đệ tử áo vàng tiến lên, mặt không biểu tình. Một người một tay, đem hải tử cùng thi thể phân biệt cầm lên, như cùng chỗ để ý bài rách, không nói một lời nhấc cách thạch đài, đầu nhập bên hông rừng cỏ. Tiếng khóc rất nhanh liền bị phong cấm thuật pháp chỗ che đậy, trở nên yên lặng. Trước bệ đá, hoàn toàn tĩnh mịch. Tứ phong đại biểu không một ngôn ngữ, ngay cả nhất ôn hòa Hà Tu Viễn cũng chỉ là nhắm mắt túi xuống, chưa làm hắn nói. Trong đám người, không ít đeo đồng đến đây ra thuộc sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao thấp giọng cùng tử tôn thì thầm, ôm chưa kiểm tra đo lường hài tử lặng yên tối lui. Ngắn ngủi mấy tức, trước sơn môn lại trống đi một mảng lớn. Lục Ly đứng tại chỗ, ánh mắt cũng chưa hề đụng tới nhìn qua cái kia máu nhuộm thạch đài, mà không biểu tình. Chỉ có lòng bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt, xương ngón tay hơi trắng. Hắn thấp giọng dưới đáy lòng nói một câu, cái gọi là tiên môn, lạnh nhạt vô tình. Chương 10 trời vực theo phàm cốt không ngừng tối lui, trước sơn môn dần dần an tĩnh. Liên tiếp đo ra mười mấy hoàng cốt sau, trên trận bầu không khí bắt đầu dần dần chuyển hướng khẩn trương. Hoàng cốt tuy thấp, nhưng đã cố nhập môn tư cách, giờ phút này đều bị tiếp dẫn đến đường núi một bên, do đệ tử áo vàng hộ tống nhập chắc điện chờ đợi cửa thứ hai thí luyện. Mà tại khác một bên, nhân số cực ít huyền cốt hàng ngũ thì đơn độc sắp xếp, mỗi xuất hiện một người, liền dẫn phát một trận thầm nói. Đột nhiên, chắc cốt la bàn trước lại lần nữa nổi lên linh quang, một đôi đồng nam đồng nữ chậm rãi tiến lên. Đồng nữ kia da thịt trắng hơn tuyết, ánh mắt thanh định, vừa ở vào sân liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nàng chính là Đồng Hương. Nàng lặng lặng đi đến la bàn trước, không có chút nào do dự đưa tay chụp lên. Vâng. Trên la bàn đống nhiên thoáng hiện lóa mắt thanh kim linh quang, một cỗ bảng bạc linh áp ẩm vàng tảng ra, trung quanh đệ tử áo vàng trong nháy mắt lui ra phía sau một bước, ngay cả nơi xa mấy vị nội môn đại biểu đều thần sắc biến đổi. Chắc cốt đệ tử run lên một hơi, lập tức ngạc nhiên hô to, nhị phẩm địa linh cốt. Toàn trường xôn xao. Địa linh cốt, không biết bao nhiêu năm mới ra một vị, chính là thiên phú cùng tiềm lực đều là gần đỉnh tiêm chi linh cốt. Tề quan tử trong mắt đống nhiên sáng lên hào quang, liên tục gật đầu, tốt, tốt, tốt. Không hổ ta Huyền Tiên môn hôm nay cơ duyên. Hắn vung tay áo, nói thẳng, kẻ này thiên phú chắc tuyệt, không cần tham gia đến tiếp sau thí luyện, trực tiếp nhập ngoại môn. Thoại âm rơi xuống, tứ phong đại biểu quả nhiên như lửa thùng thuốc trong nháy mắt nổ tung. Triệu Súng Vân trước hết nhất tiến lên trước một bước, cười hì hì nói, cái này tiểu muội muội ánh mắt thanh tịnh, địa cốt bên trong mang lửa, ta lục đạo phong cực thiện thể thuật, vừa nhất ngươi bực này linh cốt tu hành, không bằng tới ta cái này đi. Lâm Tĩnh Ngữ hừ lạnh một tiếng, linh cốt quá tinh khiết, ngược lại dễ nhất tẩu hỏa nhập ma, ngươi cái kia lục đạo hôn nguyên nếu dùng không đúng phương pháp, sợ bị nàng căn bản. Ta Tuyệt Tình Phong, tâm pháp chuyên tu nguyên thần thanh tịnh chi thuật, bảo đảm nàng hồn cốt thanh toàn xong, mới thích hợp nhất. Hồ Cảnh Hành manh mối ngưng tụ, lạnh giọng chen vào nói, Đoạn Kiếm Phong không nói hư, coi trọng thực sự thực lực. Địa linh cốt như chìm tại thanh tu, há không đáng tiếc. Đến ta ngọn núi, giáo ta nàng lấy lực chứng đạo, trong vòng 100 năm bước vào cảnh giới thứ 3, cũng không phải hy vọng xa vời. Hà Tu Viện vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, đang đưa quạt xếp cười nói, các ngươi lăn tăn cái gì, nàng đều còn chưa lên tiếng. Tiểu sư muội, còn xin tự hành lựa chọn, chớ bị vài câu lời nói xung che đại tâm. Giữa sân lại nổi lên bạo động. Tề quan tử khẽ nhíu mày, trầm giọng mở miệng, nàng này thiên phú cực cao, tất cả đỉnh núi tranh đoạt cũng thuộc lẽ thường. Nếu như thế, liền do chính nàng quyết định hướng đi. Vừa mới nói xong, Đồng Hương có chút sửng sốt, ánh mắt tại mấy người quanh quẩn ở giữa, không biết lựa chọn ra sao. Lúc này, một đạo quen thuộc lại nhàn nhạt mệt mỏi thanh âm truyền đến, "Thương Nhi." Đồng Hương ngẩng đầu nhìn lại, là Lục Nguyên Môn lão đạo. Thần sắc hắn bình thản, ánh mắt sâu xa, "Thiên phú của ngươi cực cao, con đường tu hành cần nhìn căn tính cùng phương hướng. Cái này tứ phong bên trong, thích hợp nhất ngươi, nên là Uy Vân Phong." Đồng Hương nhu thuận gật đầu, "Là, ra ra." Sau đó liền hướng Hà Tu Viễn nhẹ nhàng cúi chào một lễ, "Đệ tử nguyện nhập Uy Vân Phong." Hà Tu Viễn lập tức cao giọng cười to, quạt xếp vừa thu lại, khí chất ôn nhuận như xuân, tốt ánh mắt, tiểu sư muội, đây là ngươi làm qua nhất đúng lựa chọn." Còn lại ba người đều lộ ra mấy phần thất lạc, Lâm Tĩnh Ngữ bĩu môi không nói, Hồ Cảnh Hành hất lên tay áo, Triệu Sùng Vân thở dài. Đồng Hương trước khi đi, quay đầu nhìn về phía chưa chắc cốt Lục Ly, nghiêm túc nói, "Lục Ly đệ đệ, ngươi cũng đừng đi mặt khác ngọn núi à, muốn cùng ta một khối tiến Quy Vân Phong mới tốt." Lục Ly nghe vậy, chỉ là cúi đầu bái chào, ngữ khí bình thản mà cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, "Đồng Hương tiểu thư yên tâm, tiên trưởng có ân ở trên, ta tự nhiên hết sức nỗ lực." Hắn nói xong, nhẹ nhàng nâng mắt thấy cái kia uy hoàng chói mắt Uy Vân Phong phương hướng. "Chỉ là, địa linh cốt mới có thể chọn ngọn núi mà bảo, Hoàng Linh Cốt chỉ có thể hết sức nỗ lực." Đồng Hương rời đi thạch đài sau, dư ba chưa tán, giữa sân đệ tử còn tại xì xào bàn tán. Nhị phẩm địa linh cốt, dù là tại Huyền Tiên môn ngàn năm chiêu sinh bên trong cũng không nhiều gặp, giờ phút này bị tứ phong phong thưởng, tề quan tử đều tự mình định đoạt tư cách, làm sao không dẫn phát chấn động. Mà phía sau nàng cái kia áo vải nam đồng, cũng theo đó đi đến thạch đài. Nam đồng áo vải rách rưới, dáng người thon gầy như con gà, làn da có chút tái nhợt, một đôi mắt giấu ở dưới bóng ma, không tiêu ngạo không tự ti đi đến chắc cốt la bàn trước. Đệ tử áo vàng vừa muốn thúc giục, đột nhiên một tên ngoại môn thí luyện giả nhỏ giọng nói câu, hắn là cùng địa cột ngự hải cùng đi. Thanh âm kia tuy nhỏ, nhưng trong nháy mắt truyền khắp đám người. Là cái kia cùng Đồng Hương cùng nhau tới hai tử. Cái kia địa cốt nữ hải còn thân hơn mật xưng hô hắn là đệ đệ. Chẳng lẽ là linh cốt song kiệt? Không thể nào, tiểu tử kia nhìn xem quá. Bình thường, ăn mặc cũng rách rưới, nhìn đều gầy thoát cùng nhau. Nhưng là có thể cùng địa cốt cùng nhau đến đây, chẳng lẽ lại thật có đặc thù? Trong lúc nhất thời, không ít người nín thở, ẩn ẩn sinh ra vẻ mong đợi. Đệ tử áo vàng lông mày khẽ nhúc nhích, cũng không có lên tiếng, tính nhìn hắn động thủ. Lục Ly đưa tay, một trường chụp lên la bàn, đầu ngón tay hơi lạnh. linh khí tận xương. Sau một khắc, trên la bàn hiện lên nhàn nhạt hỏa quang, mới chuồn một cái chớp mắt, liền ảm đạm dập tắt, giống như là trên ngọn đến cuối cùng một vòng hỏa tinh. Tứ phẩm hoàng linh cốt. Thanh âm bình thản, không có kinh hô, không có linh quang trùng tiền, không có tề quan tử tán thưởng, cũng không có đại biểu đệ tử tiến lên trước. Yên tĩnh, không khí phảng phất chỉ gỗ. Một lát sau, trong đám người một trận nhẹ nhàng thở dài truyền đến. Ai? Hoàng cốt. Cùng địa cốt cùng lúc xuất hiện, kết quả chỉ là cái hạ phẩm linh cốt trung quy chỉ là đi cửa sau. Đệ tử áo vàng kia mắt không biểu tình, đưa tay một chỉ nơi xa đường núi, qua bên kia đứng đấy đi, hoàng cốt đệ tử xếp hàng, chuẩn bị cửa thứ hai thí luyện. Lục Ly gật đầu, một lời không phát, lặng lặng thu về bàn tay, quay người rời đi thạch đài. Bóng lưng của hắn rất thẳng, bước chân trầm ổn, phản phất không nghe thấy bất luận kẻ nào nói, ngay cả ánh mắt đều không có ở bất luận kẻ nào trên thân dừng lại. Nhưng hắn quyền lại tại trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Đứng tại nơi đài cao, Đồng Hương sửng sốt một cái chớp mắt, con mắt vòng vo hai vòng, nhìn về phía cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh, hoang mang hỏi, hắn làm sao đi nơi nào? Hắn không phải ta. Hắn bị cái gì không thể tới Quy Vân Phong? Nàng thanh âm không cao, nhưng thanh thanh sở sở chuyển vào Hà Tu Viễn trong hai. Hà Tu Viễn mỉm cười lắc đầu, ngựa khi ôn hòa lại mang theo xa lánh, tiểu sư muội, đứa bé kia bất quá tứ phẩm hoàng cốt, miễn cưỡng nhập môn thôi. Tư chất thấp kém, như không có gì lạ gặp, đời này bất quá cảnh giới thứ nhất. Chúng ta Quy Vân Phong coi trọng thần hồn thanh tịnh, tư chất thông linh, hắn nhập không được. Thú hổ, cửa thứ hai chưa qua người, hơn phân nửa không sống nổi. Đồng Hương ánh mắt khẽ giật mình, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ nói đến như vậy ngay thẳng. Nàng trừng mắt nhìn, nhìn xem dưới sơn đạo hôm đó dần dần mơ hồ bóng lưng, một loại cảm giác kỳ quái lặng yên nổi lên trong lòng. Nàng từ nhỏ tại Lục Nguyên môn lớn lên, gia gia thương nàng, đồng môn mời nàng, mọi thứ hữu cầu tất ứng. Nàng chưa bao giờ trải qua loại này, người cùng hắn không phải một loại người phân giới. Đồng Hương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút đứng tại bên người nàng Hà Tu Viễn. Vị này Quy Vân Phong nội môn tiên tiêu, khí chất nho nhã, áo trắng như tuyết, lưng meo ngọc bội, dáng tươi cười ôn nhuận, mỗi một cái động tác đều mang khó nói nên lời thong dong cùng tôn quý. Hắn nói chuyện lúc, chung quanh đệ tử đều cúi đầu lắng nghe, hắn quay người lúc, Liên Sơn Phong đều phảng phất phật đến nhu hòa một chút. Phong thần như ngọc, cử chỉ như tiên. Nàng trong mắt không khỏi lộ ra một tia hướng tới cùng si mê. Đây chính là trong tiên môn chân chính thượng vị giả. Nhưng hôm nay, vị kia nho nhã như gió Hà sư minh, vị kia chúng đệ tử trong mắt thiên tiêu, chính miệng nói cho nàng, về sau thiếu cùng loại người kia liên hệ, bọn hắn nhất định không phải chúng ta người như vậy. Mà liền tại đường núi bên kia, cái kia đạo thiếu niên áo vải bóng lưng, sớm đã đi vào hoàng cốt đệ tử trong đội ngũ. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệch vải thô áo ngắn, trên vai góc áo đã vỡ ra một đường. Thân hình của hắn thon gầy đến quá phận, trên cổ nổi nhàn nhạt gân xanh, giống như là hóng gió liền sẽ đổ cỏ dại. Trong đám người, hắn không đang chú ý giống như tảng đá. Hắn cũng chưa từng ngẩng đầu, chưa quay đầu, chỉ là tại cuối cùng hàng trong bóng dáng, trầm thấp đứng đấy, phảng phất hắn vốn là thuộc về nơi đó. Đồng Hương bỗng nhiên giật mình. Hết thảy trước mắt phảng phất bị kéo xa, Hà sư minh như lưu ly tiên nhân, phảng phất vì sao trên trời, Lục Ly lại giống trong núi rừng một cái nhỏ gầy ra ước, gió thổi qua liền tản. Nàng lần thứ nhất ý thức được, đó là nàng cùng hắn ở giữa, chân chính chênh lệch. Là tu vi, là xuất thân, là thiên phú, hay là vậy? Nàng không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng có một chút địa phương có chút căng lên, nói không rõ. Một cố nàng không thể nói lời lôi kéo cảm giác tại nàng trẻ thơ trong ý thức lặng yên vỡ ra. Nàng muốn gọi hắn, giống bình thường như thế hô Lục Ly đệ đệ để hắn cũng tới Quy Vân Phòng, có thể nàng đỗng nhiên ý thức được, người bên ngoài sẽ làm như thế nào nhìn. Hà sư huynh sẽ nghĩ như thế nào? Nàng cúi đầu xuống, chẳng biết tại sao, cảm thấy một tia xấu hổ. Nàng chậm rãi đến gần Hà Tu Viễn, hơi khiếp ý kéo hắn một cái góc áo, nhỏ giọng nói ra, Hà sư huynh nói đúng. Hắn mới không phải đệ đệ ta, bất quá chỉ là ta một nô bộc thôi. Lời nói này lối ra, trong nội tâm nàng lại đột nhiên có chút chua xót, không rõ ràng cho lắm. Hà Tu Viễn cười gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay, sờ lên tóc của nàng. Cái này đúng rồi. Dưới đài cao, Lục Nguyên Tử từ đầu đến cuối không nói lời nào. Hắn nhìn qua cháu gái cái kia đạo nhu thuận đứng tại Hà Tu Viễn bên người thân ảnh, đáy mắt rốt cục trồi lên vẻ hài lòng. Giao hảo Quy Vân Phong tiên tiêu, đây mới là ngươi tương lai đặt chân gốc rễ. Về phần Lục Ly, hắn cúi đầu nhìn về phía sơn đạo khác một bên, cái kia đứng tại đám người cuối cùng, yên lặng im ắng thiếu niên áo vải. Hắn bất quá là tiện tay dắt tới một đầu chung quyền thôi. Hữu dụng, liền lưu, không dùng, liền giết. Bên kia, Lục Ly đứng tại hoàng cốt đệ tử hàng ngũ, lặng lặng nhìn qua phía trước thềm đá, không quay đầu lại. Hắn biết sau lưng xảy ra chuyện gì, biết Đồng Hương nhìn hắn một cái, biết nàng hỏi câu kia hắn làm sao đi nơi nào. Hắn cũng nghe đến Hà Tu Viễn đáp lời. Càng nghe được nàng chính miệng nói, hắn bất quá là nô bộc của ta thôi. Lục Ly khỏe mắt không có rung động, tim cũng không có một tia gợn sóng, chỉ có viên kia giấu ở trong ngực, dán lồng ngực bị cốt, ngay tại chậm rãi phát nhiệt, giống như là tại đáp lại. Hắn vốn cho rằng Đồng Hương tiên chân vô tả, cùng người khác cũng không giống nhau. Nhưng là hôm nay, hắn lần thứ nhất biết, tại trong tiên môn này, tư chất chính là vận mệnh. Ngươi là địa cốt, bọn hắn tranh ngươi, kính ngươi, vì ngươi mở đường, ngươi là hoàng cốt, bọn hắn cười ngươi, nhẹ ngươi, cho ngươi đi cửa sinh tử quan. Chương 11 tiên cốt hiện thế cùng Thu Nguyệt tiên tử, chương 11 tiên cốt hiện thế cùng Thu Nguyệt tiên tử cửa thứ nhất thí luyện đã gần đến hồi cuối. Trước sơn môn nhân số đã từ ban sơ mấy ngàn người, giảm mạnh đến không đủ 500. Chín thành đều là hoàng cốt, chỉ còn lại hơn 30 người bị tính vào huyền cốt hàng ngũ, mà chân chính đứng ở các đệ tử đỉnh kim tự tháp địa cốt cũng chỉ có một người, Đồng Hương. Đây chính là tu tiên giới chân thật nhất phân bố. Tư chất, thiên định, giai tầng, đã thành. Tề quan tử chắp tay đứng ở không trung, ánh mắt đảo qua đường núi, trong lòng khẽ lắc đầu, thiên phú bình thường, hắn hữu kinh diễm chi tài. Hắn vốn cho rằng hôm nay thí luyện cũng liền như vậy kết thúc, nhưng mà ngay tại một tên sau cùng đệ tử đi đến chắc cốt đài trong nháy mắt, đột nhiên với anh la bàn kia nguyên bản ảm đạm thành kim linh thạch đột nhiên nổ tung một vòng kim diễm, linh quang phóng lên tận trời, hình như có lôi minh của đãng, chân trời mây đen cuốn ngược. Chắc cốt đệ tử con ngươi kịch chấn, la thất thanh, trời thiên linh cốt. Trong chớp mắt, trên sơn môn bên dưới như lâm lôi đỉnh, ầm vang nổ vang, thiên cốt, là thiên cốt. Trời ạ, ta thế mà nhìn thấy sống thiên linh cốt, huyễn tiên môn ngàn năm không thấy thiên cốt, hôm nay lại thật xuất thế. Thạch đài trung ương, một cái ước chừng 10 tuổi ra mặt hài đồng, thân mang huyền thanh tiêu kim đạo bảo, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày cực sâu. Hắn đứng tại chỗ, không sợ hãi bất động, trong mắt không có nửa phần đắc ý, chỉ có đạm mạc, như nhìn bầy kiến. Cấp độ kia thần sắc, căn bản không giống một cái 10 tuổi hài đồng, càng giống là một cái sớm đã đứng tại vạn vật phía trên tiên đồng. Tề quan tử trong lúc nhất thời nghẹn lời, chợt đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một đạo xích kim phụ triện, linh lực thúc dục, phù vào sân môn. Vâng. Sau một khắc, một đạo kinh hồng phá không mà ra, từ huyễn tiên môn chỗ sâu kích xả mà tới, lôi cuốn cựu thiên lôi khí, hóa thành một đạo lao giả áo xám, ngừng ở trên bầu trời. Lao giả râu tóc bạc trắng, lông mi uy nghiêm, không giận tự uy, chưa mở miệng, khí chàng đã chấn động đến phía dưới đệ tử cùng nhau quỳ xuống. Tề quan tử thu nạp ống tay áo, mặt lộ cung kính, làm một lễ thật sâu, đệ tử Tề quan tử, cung nên hoàng trưởng lão. Toàn trường xôn xao. Hoàng trưởng lão? Đó là Hoàng Tiên chân nhân. Nghe nói hắn là huyễn tiên môn thái thượng trưởng lão, đã bước vào đệ tam cảnh. Tồn tại bậc này, chỉ vì một người đệ tử hiện thân. Thiên quốc a, thật không hổ là thiên quốc. Hoàng Tiên chân nhân nhìn xuống chúng nhân, ánh mắt rơi vào cái kia huyền bảo hài đồng trên thân, trong mắt lại hiện hiện một tia hiếm thấy thưởng thức cùng nhu ý. Không sai, không sai. Quốc khí biên mãn, mệnh tinh vô lậu, tâm trí không lệch. Huyễn tiên môn được ngươi, thiên hữu tông ta. Thiếu niên kia cúi đầu, không người thi lễ, thanh âm thanh lãnh, gặp qua hoàng trưởng lão. Chúng đệ tử tâm thần đều là rung động, cái kia tư thái, thanh âm kia, sao một cái thiên tiêu sơ hiện có thể so sánh? Tề quan tử liên tục gật đầu, cười nói, tư chất như thế, tự nhiên là tứ phong cốc chủ thân truyền, miễn đi hết thảy thí luyện, có thể trực tiếp nhập môn. Ai ngờ thiếu niên lại lắc đầu, trầm giọng mở miệng, đệ tử cũng không muốn miễn thi, đã đến thí luyện, chính là tu hành một vòng. Như chưa lịch sinh tử, nói gì đạo tâm? Tề quan tử khẽ giật mình, Hoàng Tiên chân nhân cũng gật đầu mỉm cười, tâm tính đáng khen, có đại thành chi tư. Hắn lật tay ném đi, một viên ngọc phù lưu chuyển ánh sáng, chậm rãi rơi vào trong tay thiếu niên, phù này hộ thân, thí luyện có thể lịch, không cần sinh tử tương bác. Thiếu niên tiếp nhận ngọc phù, làm một lễ thật sâu, tạ chân nhân. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cho dù là Quy Vân Phong bên trên Hà Tu Viễn, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Lâm Tĩnh Ngữ mặt như hàn sương, Triệu Sùng Vân khỏe miệng co quắp động, Hồ Cảnh Hành ánh mắt sắc bén, đều không lại nói. Thiên cốt xuất thế, ai cũng biết, lần này đầu ngọn gió, ai cũng đoạt không đi. Đứng tại hoàng cốt đệ tử trong hàng lục ly, nhìn xem thiếu niên kia từ trên trời ánh sáng bên trong đi xuống, tay áo đồng bền, linh quang tử quấn. Hắn không nói chuyện, trong mắt chỉ còn thâm trầm. Đột nhiên, thiên môn này a, luôn yêu thích phần người tà quý tiện. Đó là thanh âm một nữ nhân. Em hai, thậm chí quá phận mới tốt nghe. Nhu giống như gió thổi mưa rơi, nhưng lại giống lơi rằn liếm hai, mang theo một loại quỷ dị quấn quanh cảm giác, làm cho người một cái chớp mắt tìm đập nhanh hơn. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn quanh, bốn phía đệ tử đều là đang ngước nhìn thiên cốt xuất thế, phản phất giống như không nghe thấy. Đường tìm thanh âm kia vang lên lần nữa, nhẹ nhàng lại dẫn mấy phần lệ ý, ta ở trên thân thể ngươi. Nói cho đúng, trong ngực của ngươi khối xương kia bên trong. Lục Ly cúi đầu, ngực khối kia thiết thân cất giấu bị cốt, chính lặng yên phát nhiệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thức hải của hắn hơi chấn động một chút, một đạo mơ hồ lại đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt xuất hiện tại hắn ý thức chỗ sâu. Đó là một tấm cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dung nhan. Không phải thế gian tú lệ, cũng không phải tiên môn nữ đệ tử loại kia nhẹ nhàng chi tư, mà là mang theo một loại nào đó trí mạng lực hấp dẫn cực đẹp, như hồn siêu phách lạc cây thuốc phiện, lại như huyết liên nở rộ tại núi tuyết chi đỉnh. Nàng da thịt như ngọc, được không gần như trong suốt, lại dính lấy mảng lớn vết máu, màu môi như lửa, nhẹ nhàng nhếch lên, lại mang theo một vòng khinh thường lạnh ý, cho dù gương mặt này giờ phút này tràn đầy vết thương, vết nước, vết máu, nhưng như cũng làm cho người mắt long long. Lục Ly không biết chính mình khi nào nín thở. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy mâu thuẫn lại mạnh mẽ mỹ cảm. Đây không phải là để cho người ta thương tiếc yếu đuối vẻ đẹp, mà là để cho người ta muốn quỷ sát, đến từ cao vị giả tính áp bách vẻ đẹp. Cho dù làm tổn thương, vẫn như cũ thắng qua thế gian tất cả mọi người hoàn chỉnh lúc bộ dáng. Đây chính là Vũ Hóa Tiên môn đã từng đệ nhất mỹ nhân, Lục Ly trong lòng cảm giác nặng nề, hiện lên trong đầu cái tên đó, Thu Nguyệt tiên tử. Tuyết cơ, vết máu, cắt tóc, mắt đỏ. Nàng mở to mắt, treo ngược ở trong tối vô thiên ngày trong hư không, lặng lặng nhìn qua hắn, khóe môi giống như cười mà không phải cười. Nàng chưa chết. Không, nàng chết, nhưng lại chưa hoàn toàn chết. Không nói tiếng nào, chỉ có cặp mắt kia từ đầu đến cuối theo dõi hắn, giống đang đánh giá, lại như đang thử thăm dò. Hắn nghe thấy chính mình nhịp tim tại gia tốc. Hắn thấp giọng mở miệng, lần thứ nhất nói chuyện với nàng, ngươi muốn làm cái gì? Sâu trong thức hải, tấm kia khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cực kỳ nhạt cười, thanh âm nhẹ như gió. Ngươi đoán? Thanh âm rơi xuống, hết thảy trở nên yên lặng. Quỷ cốt nhiệt độ rút đi, như chết vật giống như bình tĩnh. Lục Ly chậm rãi nắm chặt bàn tay. Lục Ly chậm rãi cúi đầu, tay phải rơi vào ngực, chăm chú để lại cốt phía kia. Hắn ánh mắt lạnh mấy phần, thần sắc nhưng không có một tia gợn sóng. Thu Nguyệt tiên tử. Hắn đương nhiên nhớ kỹ cái tên này, cũng nhớ kỹ nàng cố kia đấm máu thân thể tàn phế, cùng chính mình một đao đâm xuyên lục viên lúc, cái kia âm thanh xé rách tim phổi kêu rên, cái kia tuyệt vọng, phẫn nộ, sát ý, không giống như là ngụy trang. Nàng lúc đó chết rồi, triệt để chết. Nhưng bây giờ, nàng lại còn sống tới, trốn ở trong ngực hắn khối xương kia bên trong, cười, nói chuyện. Chính nàng, sợ rằng cũng không biết chính mình là thế nào sống sót. Lục Ly chậm rãi rủ xuống tầm mắt, dài tiệp khẽ run, ý niệm trong lòng quay cuồng. Thu Nguyệt, tâm ngoan thủ lạn, vì trường sinh có thể âm thầm tu ma, có thể nuốt quỷ cốt, ngôi địa khôi, giết phàm nhân, ngay cả mình đại ca Lục Viên đều chết tại trong tay nàng. Chính mình bất quá là cái hoàng cốt phàm thai, nếu nàng có thể điều khiển quỷ cốt, như thế nào cho chính mình ở lâu? Nàng không có trước tiên giết hắn, thậm chí không có ý đồ phụ thể đoạt xá. Đó chỉ có thể nói, nàng thân có không tiện, hoặc hồn thể bị hao tổn, tạm thời không cách nào thoát ly quỷ cốt, càng không cách nào thương hắn. Cái này mang ý nghĩa, nàng hiện tại cần hắn. Nhưng, cái kia không có nghĩa là nàng về sau cũng cần. Một khi nàng khôi phục hoàn chỉnh, chính mình còn có thể sống sao? Lục Ly tay tại phát run. Hắn thật động ném đi viên này xương cốt suy nghĩ, lập tức, hiện tại, càng xa càng tốt. Hắn không phải không sợ, không phải không biết đó là cái dấu thi mầm tai họa. Nhưng, hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình, gầy yếu, tái nhợt, khớp xương rõ ràng. Hoàng cốt, linh khí hỗn tạp, thiên phú thấp kém, nhất định vào không được cảnh giới thứ hai. Không có khôi xương này, hắn chính là huyễn tiên môn bên trong nhất ti tiện một viên bụi đất, ngay cả cùng người tranh phong tư cách đều không có. Một lát sau, tay của hắn chậm rãi thu về, đầu ngón tay thu nạp, đem cốt phiến chăm chú nắm lấy. Hắn rủ xuống tầm mắt, tỉnh táo, ý mắng. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ thứ này. Ta, Lưu Định. Hắn hung hăng cắn răng, thấp giọng ở trong lòng phun ra một chữ, cực. Cốt phiến kia dán ngực của hắn, trầm mặc không nói, lại phản phất khẽ run lên. Giống như là đang cười. Chương 12 tàn sát lẫn nhau, chương 12 tàn sát lẫn nhau, Lục Ly từ đầu đến cuối đắm chìm tại tâm thần chấn động bên trong, thậm chí đều không có phát giác chính mình là thế nào đi theo hoàng cốt đội ngũ đi vào vòng thứ 2 sân thí luyện. Đó là một mảnh trải ra tại sườn núi bình đài, bốn phía che kín kết giới, thiên địa linh khí bị sinh sinh áp chế, ngay cả tiếng gió đều tựa hồ bị chém đứt. Trong kết giới không có chút nào che đậy, không cây rừng, không núi đá, chỉ có ngoại vi một vòng, đứng thẳng các thức phàm nhân binh khí, trường kiếm, lưỡi búa, trường thương, cương tiên, côn sát, hàn quang bức người, xâm nhiên như một địa. Trung quanh hoàng cốt đồng nam đồng nữ đều là hai mặt nhìn nhau, không người ngôn ngữ. Bọn hắn là trong lần thí luyện này tầng dưới chót nhất tồn tại, giờ phút này bị ném nhập dạng này một cái lanh khốc nơi trốn, trong lòng đều là mở mịt cùng sợ hãi. Chỉ có một người, không giống bình thường. Tại đám người chính giữa, một người mặc ám kim đạo bảo 10 tuổi nam đồng đứng chắp tay, ánh mắt lạnh đến giống như là cho tới bây giờ không có cười qua. Chính là tên kia thiên cốt thiếu niên, Thạch Hoang. Hắn nguyên có thể trực tiếp nhập huyễn tiên môn, thậm chí nhập tứ phong thân truyền, lại muốn bước vào sân thí luyện, theo hoàng cốt một đạo tiếp nhận sinh tử sàng chọn. Trung quanh có chút hoàng cốt đồng tử muốn tới gần hắn, dù là chỉ là hàn huyên hai câu, kết giao một chút quan hệ, lại tại tiếp cận một bước kia lúc bị hắn một chút bước lui. Cái nhìn kia, giống như là nhìn một bầy kiến hôi. Một chút lớn tuổi chút, thân thể cường tráng chút thiếu niên nhịn không được hừ lạnh, thiên cốt thì sao? Trung quy là đứa bé. Chờ chút trên trận xem hư thực. Lục Ly tự nhiên tránh ra thật xa người kia. Trên thân người này, nguy hiểm đến không giống đứa bé. Hắn nhớ tới vị kia hoàng tiên chân nhân cố ý đưa ra ngọc phù, không cần nghĩ cũng biết, đó là một loại nào đó cường đại hộ thân thuật bảo. Thí luyện có thể vô tình, nhưng nếu thật bị thương hắn, chỉ sợ chết không phải thiên quốc, mà là người độc thủ. Lúc này, trên trận không trung, một đạo kiếm quang từ chân trời bay rơi, Tề Quan Tử ngự kiếm mà đứng, thanh âm như lanh thiết rơi xuống đất, hoàng cốt đệ tử, tổng cộng 496 người. Ta Huyễn Tiên môn, chỉ lấy 200. Vừa dứt lời, giữa sân một trận ba động. Có người cao giọng hỏi, xin hỏi vòng thứ 2 thí luyện quy tắc vì sao? Tề Quan Tử mặt không biểu tình, phun ra bốn chữ, không có quy tắc. Hắn chắp tay đứng ở không trung, tay áo giơ lên, lạnh giọng rơi xuống, hạn các ngươi một ngày thời gian, giữa sân cuối cùng tồn tại người, không nhiều lắm tại 200. Thủ đoạn không hạ, bên thắng nhập môn, kẻ bại đào thải. Như đến hoàng hôn vẫn vượt mức, toàn bộ khu trục. Câu nói này như trọng truy rơi xuống đất. Có hải tử tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, dưới chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, có dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả binh khí đều không có dám đưa tay dây vào. Một tên nhỏ gầy thiếu niên cắn răng mở miệng, cái kia nếu là không muốn đánh, có thể hay không rời khỏi. Thế Quan Tử không làm biểu lộ, chỉ phất phất tay. Sau một khắc, mấy tên đệ tử áo vàng từ bên sân hiện thân, đem thiếu niên kia mang đi. Hiện tại từ bỏ, còn có thể sống được đi xuống núi. Nhưng thí luyện một khi bắt đầu, sinh tử tự phụ. Lời này đằng sau, lần lượt có người rời khỏi, khóc, run, cắn răng lấy bị mang ra bên ngoài sân. Ngắn ngủi một nén nhang, liền đi hơn 10 người. Giữa sân chỉ còn 430 dư. Những người này, ánh mắt thay đổi, khí tức thay đổi, mang theo hung ác, mang theo cược, mang theo cầu sinh khát vọng. Lục Ly biết mình nếu không cấp tốc vũ trang, sẽ biến thành cái thứ nhất bị săn giết mục tiêu. Hắn quay người, liếc nhìn giá binh khí. Trường thương quá nặng, côn sắt quá cứng, lưỡi búa quá chậm, đao quá ngắn. Ánh mắt của hắn một trận, rơi vào một thanh trường kiếm bên trên. Cố ý pha tạm, trọng tâm nghiêng về phía trước, còn nhẹ doanh. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, hai tay mới khó khăn lắm đem nó giơ lên, hổ khẩu khẽ run, lòng bàn tay đã thấm xuất mồ hôi nước. Nhưng hắn không có lùi. Thân ảnh nhỏ gầy đứng ở trong góc, một tay chống đỡ kiếm, ánh mắt một cái chớp mắt chưa rời. Hắn hiểu được, hôm nay mà chết, thi thể cũng bất quá bị người đá lên núi trong khe, không ai sẽ nhớ kỹ hắn gọi Lục Ly. Thí luyện chưa lên, sát cơ đã phủ. Tề Quan Tử lời nói kia sớm đã truyền khắp cả tòa đài thí luyện, mà theo cuối cùng một sợi từ bỏ người bị mang ra, giữa sân rốt cục trở nên chân chính an tĩnh. Đó là một loại phong bạo trước tính. Trong đám người, những cái kia niên kỷ hơi dài, thân thể cường tráng thiếu niên bắt đầu có động tác, từng cái đi hướng giá binh khí, tuyển lên tiện tay binh khí. Có người nắm lên đan thủ chiến truy, hổ khu chấn động, vung vậy đến hổ hổ sinh phong, cũng có nhân thủ cầm búa đầu, đoạn thương, thiết tiên, trên mặt lại không trẻ thơ, mà là hiển nhiên một người trưởng thành sát ý bắt mắt nhất, vẫn là vị kia đứng ở giữa sân tiên cốt thiếu niên, Thạch Hoàng. Hắn đưa tay gỡ xuống một cây đỏ ngân trường thương, tiện tay một ước lượng, thân thương như rắn du long. Hắn cũng không ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi liếc nhìn một phía. Cái nhìn này, giữa sân lại không người dám tiếp cận hắn trong năm bước. Có thiếu niên tự xưng là thể tráng, ý đồ tới gần mấy bước, liền bị hắn quét tới một chút làm cho tim phát lạnh, vội vàng lùi lại. Không thích hợp, đứa nhỏ này không giống 10 tuổi. Là cái quái vật, có người thấp giọng cắn răng. Sân thí luyện nơi hẻo lánh, những cái kia niên kỷ còn hơi nhỏ, thân hình gầy yếu nữ đồng sắc mặt càng trắng bệnh. Có người nhịn không được khóc thành tiếng, có người co rúm lại tại nguyên chỗ phát run. Nhưng cũng có thông minh, bắt đầu bốn phía tìm những cái kia có thể còn sống sót người. Nữ tính tại 10 tuổi tả hữu, phát dục thậm chí so nam hải còn tốt hơn, thể phách càng cường tráng hơn. Một chút phát dục hơi sớm, kích cỡ cao gầy nữ đồng rất nhanh tụ lại đứng lên, hợp thành nho nhỏ nữ tử trận doanh khích lệ cho nhau, lẫn nhau kết minh. Càng nhiều thì chen hướng những cái kia thể phách xuất chúng nam hải bên người, ý đồ tìm kiếm che chở. Trong đó thậm chí có người nhẹ giọng nũng nịu, kéo tay áo, lộ ra định nọt ánh mắt, giống như là đang đánh cược một chút hy vọng sống. Trang diện cực kỳ giống trong loạn thế cầu sinh, mà những cái kia thân thể khỏe mạnh năm đồng, tốt năm tốt ba vây tại một chỗ, trong ánh mắt sớm đã cất giấu thăm dò cùng sắc cơ. Ai cũng biết, vòng thứ hai không phải tổ đội thủ thắng, mà là sống đến cuối cùng. Dưới mắt Minh Hiếu, hoàng hôn trước có lẽ liền sẽ biến thành trong tay dưới đao con mồi. Đúng lúc này, Lục Ly cảm giác được có người nhẹ nhàng lôi kéo chính mình vải rách áo. Hắn nhìn lại, là cái ước chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, trên mặt bẩn thỉu, ánh mắt rụt rè, nắm góc áo tay tại phát run. Nàng thanh âm nhẹ giống con muỗi, ca, ta không muốn chết. Nàng gây đến giống dễ thăm chúc, mặc đơn bạc áo đông. Lục Ly vừa rồi liền chú ý tới nàng. Nàng từng ý đổ tới gần mấy đám người, bất luận nam đồng nữ đồng, đều bị đổi mở. Quá yếu, đi theo nàng, sẽ chỉ bị kéo mệt mỏi. Lục Ly ánh mắt buông xuống, nhìn chằm chằm nàng một cái chớp mắt. Sau đó, hắn khe khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp, đi ra. Tiểu nữ hài ngơ ngác một chút, trong ánh mắt một đường chờ mong chậm rãi dập tắt. Lục Ly nhìn xem nàng thất lạc quay người, trong lòng cũng không phải là thờ ơ, nhưng hắn biết, ta còn không có khả năng bảo đảm chính mình, lại thế nào mang một cái gần như không có khả năng sống tiếp người. Đây không phải máu lạnh, là hiện thực. Nữ đồng kia giật mình tại nguyên chỗ, trong mắt quang mang một chút xíu dập tắt, giống như là vừa giấy lên ánh nến, bị gió thổi tắt. Nàng lui nửa bước, lại không rời đi, chỉ là cắn môi, nhỏ giọng nói, ta không thể buông tha. Lục Ly không có quay đầu, lạnh lùng mở miệng, như ngươi loại này thân thể, loại này khí lực, loại này là gan, cơ hồ không có sống tiếp khả năng. Ngươi tấn cấp vô vọng, hiện tại rời khỏi, còn có thể bảo mệnh. Hắn ngữ khí bình tĩnh như trước, phản phất cũng không phải là thuyết phục, mà là tại trưng bày một kiện nhất định sự tình. Nữ đồng kia nhút nhát nắm chặt trong tay vải rách, trong ánh mắt lại hiện hiện một tia quả cường. Ra ra, vì ta có thể tham gia thí luyện, đem trong nhà tất cả mọi thứ đều bán sạch. Nói đây là nhà chúng ta, duy nhất cơ hội. Nàng ngẩng đầu, thanh âm phát run, nếu ta từ bỏ, liền thở. Không có gì cả. Lục Ly mi tâm kinh động, trong lòng lặng yên hiện hiện một bóng người, sơ thí lúc, cái kia gắt gao ôm cháu trai láo giả, quỳ xuống đất không dậy nổi, đầu đập chảy máu, cuối cùng bị đệ tử áo vàng một kiếm chém giết. Hắn rốt cuộc minh bạch, người kia nguyện chết không lùi, là bởi vì thí luyện tư cách đại giới, sớm đã nặng đến không thể thừa nhận. Cũng rốt cuộc minh bạch, tiên đạo chi đồ, dù là chỉ là một cái thí luyện vé vào sân, đối với những người phạm tục kia tán tu mà nói, đều là dốc hết gia sản, móc sạch hy vọng được ăn cả ngã về không. Vì cái này hư vô mở miệng tiên lộ A Lục Ly thầm than. Con đường này, so mệnh quý hơn. Hắn cuối cùng không tiếp tục nói đổi người. Chỉ nói, có thể đi theo ta. Nhưng nhớ kỹ, ta sẽ không cứu ngươi. Hắn ngữ khí không gì sánh được bình tĩnh, lại như sinh tử ước định. Nữ đồng đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt hiện hiện khó có thể tin vui sướng, liên tục gật đầu, vội vàng từ trên giá binh khí lấy ra một thanh nhẹ nhất bằng kiếm, theo thật sát phía sau hắn. Nàng thân thể gầy yếu cơ hồ dán Lục Ly bóng lưng, cũng không dám áp quá gần, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí giữ lại ba bước khoảng cách. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Lục Ly trong lòng đỗng nhiên vang lên một tiếng nhẹ nhàng cười nhạo. Là Thu Nguyệt tiên tử thanh âm. Tiếng cười kia nhu hòa đến phảng phất một sợi gió, quấn quanh ở thức hải biên giới, lại lạnh đến giống lưỡi rắn xẹt qua xương sống lưng. Không có lời nói, chỉ có cười. Phảng phất tại trào phúng, ngay cả mình đều không bảo vệ được nhỏ hoàng cốt, cũng nghĩ dẫn người đi ra cái này sát tràng. Thanh âm đột nhiên tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lục Ly thần sắc chưa biến, chỉ là manh mối hơi trầm xuống, chậm rãi đem trong tay kiếm nâng tại trước ngực. Chương 13 đến từ phía sau, chương 13 đến từ phía sau, theo Tể Quan Tử một tiếng thí luyện bắt đầu, cả tòa kết giới bình đài lâm vào tĩnh mịch. Tất cả hoàng cốt đồng tử, tất cả đều như lâm đại địch. Bọn hắn đều là 10 tuổi trên dưới niên kỷ, mặc dù lòng có sát ý, nhưng dù sao phần lớn là lần đầu tiếp xúc sinh tử. Trong lúc nhất thời, không người nào dám động thủ. Bọn hắn chạy từ phía, nhưng lại không dám quá xa, chỉ có thể lựa chọn riêng phần mình nơi hẻo lánh, khẩn trương cảnh giới, lẫn nhau quan sát. Không khí nặng nề đến phảng phất ngưng kết, đám người nín thở ngưng thần, chỉ đợi giọt máu đầu tiên phá bỡ. Lục Ly trầm mặc như trước đứng ở đây bên cạnh, nắm chặt trường kiếm trong tay. Phía sau hắn, cái kia nhỏ gầy nữ đồng dán hắn trong vòng ba bước, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Ca ca, ta gọi Vương Ngộng. Người tên gì?" Lục Ly thấp giọng đáp lại, "Lục Ly." Nói xong liền không nói nữa, ánh mắt như đao liếc nhìn toàn trường. Hắn không phải lạnh nhạt, mà là rõ ràng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Trầm mặc tiếp tục cướp chừng một nén nhang. Rốt cục, trong tràng một cái hướng khác vang lên một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, kêu thảm nổ tung. Mấy cái thân hình cao lớn thiếu niên lại trực tiếp nhào về phía một cái lạc đàn nhỏ yếu hài tử, binh khí vạch phá không khí, trường kiếm vẽ hầu, thiết tiên lệ quãng, huyết quang bể ra, kêu thảm im bặt mà dừng. Bộ thứ nhất thi thể ngã xuống, máu tươi chảy xuôi tại trên đất đá. Khẩn trương tới cực điểm bầu không khí, rốt cục triệt để nổ tung. Tựa như yên lặng mặt nước bị bỏ ra tảng đá lớn, toàn bộ sân thí luyện lập tức loạn. Càng nhiều cường tráng đồng tử không do dự nữa, bắt đầu hướng phía những cái kia gầy yếu người săn bắn mà đi. Không ra một lát, tiếng kêu rên liên hồi, kêu khóc không chỉ. Van cầu các ngươi, ta từ bỏ, ta không muốn đánh. Một tên nhỏ gầy thiếu niên bị trên mặt đất, tiếng khóc xé rách, hướng về đài cao phương hướng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng bốn phía căn bản không người để ý tới. Những cái kia đệ tử áo vàng lạnh lùng đứng tại bên ngoài cái giới, không hề có động tĩnh gì. Thế quan tử chắp tay tại không, thần sắc hờ hững. Thí luyện đã nổi lên, sinh tử bất luận. Thiếu niên kia còn chưa tới kịp đứng lên, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một đạo bóng ma. Phúc. Một thanh dao găm xuyên thấu hậu tâm hắn, huyết quang phiêu tán rơi rụng. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, thẳng tắp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Kẻ đánh lén cấp tốc rút đao, xoay người bỏ chạy, động tác gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Giữa sân sát ý dần dần dực, huyết tinh tràn ngập. Thánh Hoang vẫn như cũ đứng ở chính giữa, trường thương nơi tay, không lúc đích. Nhưng hắn trung quanh phương viên ba trượng bên trong, không một người dám bước vào nửa bước. Đột nhiên, nơi nào đó chiến đoàn tuôn ra một trận kim quang chói mắt. Hưu, một đạo đoạn kiếm chém vào một thiếu niên trên vai, lại phát ra kim loại va chạm thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi, không thể thương nó mảy may. Có phù triện, hắn dùng chính là hộ thân phủ. Đám người kinh hô bên trong, thiếu niên kia chân đạp kim huy, xoay người một kích, ngược lại đem đối phương ném lăn trên mặt đất. Có người nhận ra, đó là hộ thể phù triện, có thể thời gian ngắn miễn dịch vật lý công kích. Lục Ly con ngươi hơi co lại, có thể đem bực này phù triện giao cho hài đồng mang thân người, không phú thì quý, nhất định là tu tiên thế gia hậu đại. Chiến đấu đang kéo dài, hỗn loạn cũng đang kéo dài. Càng ngày càng nhiều hài đồng bắt đầu hoảng hốt chạy bừa, không ngừng có người kích phát ra mang theo người hộ thân phù triện. Từng đạo quan thuẫn, từng mảnh lồng khí ở bên người lập lòe, có thậm chí bắn bay địch nhân binh khí. Phòng ngự loại pháp phù, đúng hẹn phát huy tác dụng. Có người tại gào thét, cái này không công bằng. Bọn hắn mang theo tiên phủ, cũng có người liều mạng muốn tới gần những cái kia có thể tự vệ con em quý tộc, ý đồ cầu xin liên thủ, lại bị đối xử lạnh nhạt đẩy ra. Đây hết thảy, bên ngoài sân tề quan tử không để ý đến. Không trung đệ tử áo vàng, không có một cái nào xuất thủ. Bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, như nhìn một trận si cát, không tham dự, cũng không thương hại. Thẳng đến, rốt cục, có người phá vỡ đầu kia nhìn không thấy giới hạn. Một thiếu niên bị ép vào góc chết, trong lúc kinh hoàng bỗng nhiên từ trong ngực rút ra một tấm tinh hồng phụ triện, nôn nóng quát một tiếng, bạo hỏa thuật, ra. Vâng. Một đoàn nóng rực hỏa cầu từ trong lá bùa bay ra, tựa như núi đá băng liệt, thẳng đánh tới hướng đối diện đuổi giết hắn hài đồng. Người sau không kịp né tránh, liên thanh đều không có ra, liền bị hỏa cầu thôn phệ, tại chỗ khí tuyệt, huyết nhục cháy đen, tử trạng đáng sợ. Trong chốc lát, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Trung quanh tất cả mọi người dừng lại động tác, sững sờ nhìn về phía đoàn kia dâng lên khói lửa. Mà cái kia sử dụng hỏa phù thiếu niên, còn chưa hoàn toàn buông lỏng một hơi, bá. Một đạo lanh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kiếm ảnh từ trời rơi xuống, như quỷ mị xuyên tim. Thiếu niên kia trừng to mắt, ngay cả dãy rủa cũng không kịp, trực tiếp bị một kiếm xuyên thấu mi tâm, tại chỗ chết. Phù phù, thi thể ngã xuống đất, vũng máu từ từ nhuộm đỏ đá vụn mặt đất. Lúc này, Lệ quan tử thanh âm mới chậm rãi băng lên, hộ thuẫn loại phù triện có thể dùng, sát thương loại phù triện cấm dùng, người vi phạm giết không tha. Tiếng nói rơi xuống đất, như hàn phong cắt thiết hầu, giữa sân lại không người dám vọng động thuật pháp. Quy tắc rốt cục chân chính rõ ràng. Lục Ly trong lòng chìm chìm, cái này Nguyễn Tiên Môn xưa nay không thiếu danh giới cuối cùng, cũng xưa nay không giảng nhân tử. Bọn hắn cho con em nhà giàu bảo mệnh cơ hội, lại không cho bọn hắn lạm sát quyền lực, không làm công nghĩa, chỉ vì quy củ. Mà giờ khắc này, hắn chỉ có thể rõ ràng hơn một sự kiện, kẻ yếu ở chỗ này, là ngay cả kêu tư cách đều không có. Hắn cúi đầu mắt nhìn bên cạnh bưng động, người sau chính gắt gao cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, lại không nói một lời. Lục Ly lặng lặng nắm chặt trường kiếm, ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc này, hai đạo vết máu loang lộ thân ảnh chính hướng hắn tới gần, là một nam một nữ hai cái đồng tử. Nam đồng thân hình cao lớn, rộng chân dài, trên mặt tung tóe lấy chưa vết máu khô khốc, ánh mắt phiếm hồng, nữ đồng thấp hơn, lại mặt mày hung ác nham hiểm, chùy thủ trong tay dính lấy tàn phát, hiển nhiên đều đã giết qua người. Bọn hắn ánh mắt nóng rực, giống sói người được cô thỏ. Nam đồng nết miệng cười một tiếng, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một cỗ điên cuồng, cũng đừng trách chúng ta, chỉ có 200 người có thể sống. Các ngươi loại này nhỏ gầy lại đơn bạc, không bị chúng ta giết, cũng sớm muộn bị người khác làm thịt. Hắn nói xong, không đợi đáp lại, đột nhiên phát ra một tiếng quát khiếu, đột nhiên nhào về phía Lục Ly. Tay hắn cầm một thanh nặng nề trường kiếm, đập mạnh xuống, tuy không chư pháp, lại lực đại thế trầm, kiếm phong pha không. Lục Ly hai tay giơ kiếm đón đỡ, chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, thân hình liền lùi lại ba bước. Sắc mặt hắn khẽ biến, kiếm này quá nặng, hắn căn bản là không có cách ngăn địch, chỉ có thể bị động chống đỡ. Đối phương hiển nhiên là luyện qua khí lực, lại giết qua người, vừa ra tay chính là thực sự sát ý. Vương Ngộng ở hậu phương kinh hô một tiếng, muốn tới gần nhưng lại không dám lên trước. Lục Ly cắn răng, giáng chống đỡ lấy đem kiếm nhấc ngang ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trong ngực, viên kia băng lãnh cốt phiến đột nhiên lần nữa có chút phát nhiệt. Phảng phất nghe thấy khí tức chiến đấu, bắt đầu nhẹ nhàng nhịp đập. Tê một cú cực kỳ nhạt lực lượng, như là ấm áp dòng nước, từ ngực hướng hai cánh tay quyết tán mà đi. đây không phải là kịch liệt tăng cường, mà là một loại để hắn miễn cưỡng duy trì ở bị nghiền ép cục diện ranh giới cuối cùng trèo trống. Lực đạo chưa biến, kiếm thế vẫn yếu, nhưng hắn không còn là ngay cả đứng đều đứng không vững. Ánh mắt của hắn cũng dần dần thanh minh. Loại lực lượng này, tại hắn một mình bò xuống Ma Đầu Sơn lúc cũng xuất hiện qua, tại hắn cơ hồ kiệt lực thời điểm, không phải mang đến cho hắn bao lớn tự lực, mà là chậm rãi đang khôi phục hắn thể lực, tăng cường hắn sức chịu đựng. Tại cái này nhiệt lưu trợ giúp bên dưới, hắn dựa vào nhanh nhẹn thân hình, bắt đầu không đoạn hậu rút lui, né tránh. Đối phương chém xuống một kiếm, hắn liền nghiêng người trượt ra một bước, nhất kiếm nữa, hắn túi người lăn đất né tránh. Động tác không tính lưu loát, lại chuẩn xác đến cực hạn. Nam Đồng kia càng đánh càng nôn nóng, mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi, rốt cục gầm thét, ngươi sẽ chỉ tránh. Ngươi cái chuột thối. Lục Ly không nói, chỉ lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt như lao. Đúng lúc này, Nam Đồng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Lâm Nguyệt, còn chờ cái gì? Cùng tiến lên, giết hắn. Tên kia nữ đồng nghe vậy từ khác một bên lặng yên tới gần. Truy thủ trong tay nàng sắc bén hàn quang, ánh mắt lộ ra một tia khoái ý, hai người một trước một sau, trường kiếm thêm dao găm, sát khí nổi lên bốn phía, một trận chân chính bây giết, như vậy bắt đầu. Hắn chỉ có một thanh trường kiếm, thân thể gầy yếu, căn bản chống đỡ không được hai người thay nhau tập kích. Cái này, có lẽ chính là hắn thứ nhất tử cục. Lục Ly cắn răng liều chết, kiếm thế đã loạn. Phía trước, Nam Đồng huy kiếm như gió, thân hình chìm mãnh liệt, mặt bên, Lâm Nguyệt đã tới gần, đoạn chùy hàn quang đang nhìn. Mà sau lưng, Vương Mộng một mực dính sát hắn, từng bước lui lại, phản phất tại né tránh, cũng giống tại ở nút. Lục Ly ca ca, coi chừng, thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, hoàn toàn như trước đây mềm yếu. Lục Ly không rảnh bận tâm nàng. Hắn biết, loại thế cục này, chỉ có thể liều mạng. Hắn cầm kiếm đốt ngón tay đã trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng lại không có chút nào chần chờ. Đúng lúc này, bá, một cỗ sắc bén lanh ý, lại không phải từ trước mặt đánh tới, mà là từ phía sau hắn. Lục Ly bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, phần bụng mắt lạnh, một cỗ phòng trong nháy mắt tuôn ra. Hắn cúi đầu, một cây bằng kiếm đang từ hắn bụng bên cạnh đâm thủng mà vào, xuyên phá huyết đủ, cơ hồ cắt đứt nội tạng. Tay cầm đao, nhỏ bé, tái nhợt, run rẩy, lại cực kỳ dùng sức. Vương Ngộng, ánh mắt của nàng hay là rụt rè, chỉ là khiếp ý kia bên trong, lộ ra một cỗ triệt để không thèm đếm xỉa ngon độc. Vương Ngộng, Lục Ly thanh âm khàn khàn, con ngươi nắm chặt, tràn đầy không thể tin. Hắn không phải không nghĩ tới sinh tử, nhưng chưa từng nghĩ tới bị người sau lưng đâm đao. Vương Ngộng run cuống họng nói, có lỗi với, Lục Ly ca ca Lâm Nguyệt đáp ứng ta, chỉ cần ta giết một người, nàng liền mang ta tổ đội. Ta không muốn chết. Ta thật không muốn chết. Ai trong mắt nàng lóe lệ quang, lại chơi liều mười phần rút ra đoạn kiếm. Ngươi liền an tâm đi thôi. Ta sẽ thật tốt sống sót. Lục Ly lảo đảo lui lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, ngón tay nhuốm máu, đặt tại trên vết thương. Hắn rốt cuộc minh bạch, trận thí luyện này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là nhân tính luyện trận mà là vật sống thử lò cao. Tất cả tình cảm, thương hại, thiện ý cũng chỉ là trước khi chết một tấm bài. Mà Vương Ngộng cây đao này chính là đưa hắn tiết một tạ lễ. Bên sân, Lâm Nguyệt cười lạnh đi tới, không tệ lắm, tiểu nha đầu, thật là có lá gan. Nàng dậm chân tới gần, hai người đem Lục Ly triệt để vây quanh. Giờ khắc này, Thu Nguyệt thanh âm rốt cục tại trong thức hải vang lên, "Ngụy ngoại, niệm hai bên trong mang theo nghiền ngẫm, ngươi cho rằng bị ngươi che chở cái kia tiểu nhược kê liền thật là vô hại người? A tiên môn thôi, vốn là không có mấy cái sạch sẽ." Lục Ly chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng chảy máu. Trong mắt, điểm này ngây thơ tín niệm, lặng yên vỡ nát. Chương 14 dung hợp, chương 14 dung hợp, một kiếm kia đâm vào cực sâu. Lục Ly thậm chí không thể phản ứng, chỉ cảm thấy trong bụng một trận băng lãnh, theo sát phía sau là đầy trời đau nhức kịch liệt. Cả người hắn lảo đảo lùi lại, lập tức một đầu ngã xuống đất, trường kiếm tuốt tay, máu tươi thuận chỗ thủng tuôn ra. Vương Mộng đoạn kiếm trong tay chạy xuống máu, trong mắt lại lóe khó tả dễ rủa cùng khoái ý. Lâm Nguyệt đi tới, thần sắc lãnh đạm, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Lục Ly, mặt không thay đổi cúi người, lại là một chủy thủ, dứt khoát hướng nó phần bụng lại bổ một đao. Phúc, máu lần nữa tràn ra. Lâm Nguyệt quay người liền đi, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều. Vương Mộng sợ hãi đuổi theo, nhỏ giọng hỏi, Lâm Nguyệt tỷ tỷ, ta hiện tại có thể cùng các ngươi một tổ sao? Lâm Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Vương Mộng lập tức cung hỉ, luôn miệng nói tạ ơn. Hai người cùng một cái khác thiếu niên tụ hợp, chuyển hướng nơi khác tìm kiếm kế tiếp người là đàn. Chiến trường hừng hực khí thế, máu tươi, kêu khóc, đào vong, chém giết, như là đun sôi vũ bùn, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Mà Lục Ly đổ vào nơi hẻo lánh, vũng máu đã thành, không người để ý tới. Hắn ý thức mơ hồ, trước mắt hiện ra vô số đoạn ngắn, da da gầy còm bóng lưng, đại ca nụ cười từ ái, nhị ca bị đâm xuyên thân thể. Còn có cái kia treo ở tường máu bên trên vẫn như cũ diễm tuyệt nhân gian nữ tử. Thu Nguyệt, ngươi phải chết. Đột nhiên vang lên bên tai một tiếng băng lãnh khẽ nói. Quen thuộc mà quen thuộc, là Thu Nguyệt tiên tử thanh âm, mang theo một tia khinh miệt cùng bình tĩnh, nếu ngươi muốn sống, liền đem vị cốt vùi sâu vào thể nội. Nó có thể bảo đảm ngươi một ngụm sinh cơ không ngừng. Chính là khối xương này, để cho ta trên mặt đất quỷ thủ bên trong, trở thành 10 năm huyết thực không chết. Lục Ly ngón tay khẽ nhúc đích, dãy rủa lấy sở về phía trong ngực. Viên địa quỷ cốt còn tại nóng lên. Hắn cắn chặt răng, máu tươi từ khóe môi tuôn ra. Ta không thể chết. Hắn cắn răng, một tay chống đất, một tay run rẩy xé mở bên hông khe, chịu đựng đau nhức kịch liệt, đem quỷ cốt một tấc sinh sinh khảm vào trong cơ thể mình. Máu tươi cuồn cuộn, hắn lại một tiếng chưa ngừng. Quỷ cốt chui vào trong nháy mắt, Lục Ly thân thể chấn động mạnh một cái. Thể nội như có hỏa diễm giấy lên. Cái kia xương bắt đầu ở hắn vùng đan điền ẩn ẩn rung động, như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó tỉnh lại. Nhiệt lưu cuồn cuộn, như dòng máu ngược dòng, cọ rửa toàn thân, phá toái kinh mạch bị cưỡng ép bao lấy, hỏng khí cơ một lần nữa khâu lại. Hắn không phải tu sĩ, không cách nào làm đến nội thị, nhưng là hắn lúc này trong đầu hiện ra hình ảnh lại không gì sánh được rõ ràng. Trong cơ thể hắn, một màn hình ảnh không thể tưởng tượng ngay tại phát sinh, quỷ cốt khí tức lại cùng hắn thể nội hoàng linh cốt chậm rãi cuốn quanh, dung hợp. Sao? Làm sao có thể? Sâu trong thức hải, Thu Nguyệt tiên tử thanh âm hiếm thấy thất kinh. Cái này, không có khả năng. Cái này quỷ cốt, làm sao có thể cùng ngươi linh cốt dung hợp? Ta thử 10 năm, nhiều nhất chỉ có thể đưa nó miễn cưỡng vùi sâu vào nhục thân, nó căn bản không nhận chủ. Ngươi bất quá là hoàng cốt, đê tiện nhất tư chất, ngươi dựa vào cái gì có thể làm được ta làm không được sự tình? Nàng thanh âm bắt đầu khàn giọng, mang theo không dám tin thanh âm rung động, hay là nói, chỉ có rác rưởi nhất xương cốt mới không có thiên mệnh trói buộc, có thể cùng vật này dung hợp. Ta thiên cốt quá mạnh, ngược lại không xứng. Nàng thanh âm im bặt mà dừng, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Lục Ly nằm nhòi trong vũng máu, cắn chặt hàm răng, toàn thân co rút. Viên địa quỷ cốt ngay tại trong cơ thể hắn chậm rãi chìm vào linh cốt hạch tâm, tới quấn dao, quấn quanh, xé rách, giống như là tại cưỡng ép chiếm đoạt, lại như là đang lặng lẽ dung hợp. Cùng lúc đó, một cỗ từ sâu trong linh hồn lan tràn ra đau nhức kịch liệt, như đau như dịu, như lửa như xương, quét ngang kinh mạch toàn thân. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua loại đau này, phản phất mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một sợi thần hồn đều đang bị xé mở, tái tạo. Hắn đau đến toàn thân run rẩy, lại không hiểu sinh ra một loại khoái cảm, bởi vì nguyên bản điên cuồng trôi qua sinh cơ, thế mà đã ngừng lại, không vẹn vẹn ở, còn tại chậm chạp chạy trở về. Phá toái kinh lạc bắt đầu nhúc nhích khâu lại, vết thương biên giới huyết nhục lại ẩn ẩn sinh ra tân sinh chi ý, đó là sống dấu hiệu. A, Lục Ly rốt cục nhịn không được, gầm nhẹ lên tiếng, khuôn mặt bặm mẻo. Nhưng lại tại hắn cơ hồ muốn ngất đi lúc, thể nội đột nhiên sinh ra một cỗ trước nay chưa có khí tức, không phải máu, không phải thịt, không phải xương, mà là một sợi, nhặt đến vài không thể xem xét, lại nhu hòa dịu dàng ngoan ngoãn, giống như thần lộ thành tịnh chi lưu. Lục Ly ánh mắt đột nhiên thay đổi, hắn phát giác được giác quan của mình phát sinh kịch liệt biến hóa. Trong hai, nơi xa chiến đấu tiếng bước chân rõ ràng như tại bên chân, trong núi, ngoài trăm thước mùi máu tanh cùng mùi mồ hôi bẩn đập vào mặt, hắn thậm chí có thể nghe thấy những cái kia vây giết hắn, cho là hắn chết đám trẻ con, hiện tại ngay tại nhẹ giọng nói chuyện, nhịp tim khác nhau. Lục Ly cơ hồ không thể tin được chính mình ngay tại kinh lịch hết thảy. Ta đây là thế nào? Hắn run giọng nói nhỏ, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một loại khó tả mở mịt cùng hưng phấn. Trong thức hải, trầm mặc thật lâu, Thu Nguyệt tiên tử rốt cục lấy lại tinh thần, thử lạnh một tiếng, thử. Ngươi đã bước vào tu tiên bậc cửa. Đây cũng là tu tiên cảnh giới thứ nhất, ngưng khí. Nàng thanh âm băng lãnh, khó nén ghen ghét, trong cơ thể ngươi cái kia một sợi tân sinh khí lưu, chính là linh khí. Cùng quỷ cốt dung hợp, khiến cho ngươi hoàng cốt sinh biến, cưỡng ép mở ra khí mạch. Giọng nói của nàng càng trầm lãnh, từ hôm nay trở đi, ngươi đã đạp vào đường tu tiên. Ngươi cái này, gặp vận may tiểu tử. Lục Ly hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thể nội cái kia một tia rất nhỏ lại chân thực linh khí. Giờ khắc này, dù là toàn trường không ai phát giác, dù là hắn vẫn là tầm thường nhất một hạt bụi. Sân thí luyện trung ương, đất nước chạy bằng khí, tiếng hô giết rung trời. Cái tia đạo thon gầy lánh khớp thân ảnh đã như vào chỗ không người. Thánh hoang, thân hình hắn cũng không cao lớn, lại mỗi một bước ra đều chấn động đến mặt đất sụp đổ, vết dạn như mạng nhện. Ngân thương như rồng, lực như thiên quân. Mỗi một lần quét ngang, liền có ba người bốn người bị đánh bay đụng, nước xương máu tươi. Ở trong cơ thể hắn, có từng sợi kim quang như hỏa diễm du tẩu, tụ ở đan điền, tuôn hướng tứ chi, đó là thiên cốt thức tỉnh bản nguyên linh khí. Không ai có thể chống đỡ được hắn. Cho dù là ba người liên thủ đầy công, cũng chỉ là dưới một thương chia năm xẻ bảy. Hắn lạnh nhạt vô tình, ánh mắt như chết nước, tựa như thiên thần hành hình, không mang theo mảy may cảm xúc. Tựa như sói nhập bầy dê, máu chảy thành sông. Bên ngoài sân trên không trung, Tề Quan Tử tay áo dài phất một cái, ý cười hiện hiện, không sai, không hổ là thiên cốt. Tại cái này sinh tử trong loạn cục, tự nhiên mà vậy cảm ứng linh khí, một bước nhập đạo, ngưng khí một tầng. Quả nhiên là mạnh nhất tư chất. Thanh âm hắn không lớn, lại đủ để truyền vào chư vị đệ tử áo vàng trong hai. Đứng ngoài quan sát mọi người đều lộ ra kính ý, nguyên lai đây chính là thiên cốt chi tư. Sinh ra liền có thể tu hành, vạn người không được một. Quá mạnh. Nhưng vào lúc này, Thế Quan Tử lông mày khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, đột nhiên nhìn về phía sân thí luyện nhất nơi hẻo lánh một góc. Tại cái kia tầm thường nhất huyết địa bên trong, một bóng người chính chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đó là cái nhỏ gầy thiếu niên, máu me khắp người, thân thể lay động, giống như là từ trong đống sắt chết nhặt về một cái mạng. Có thể kinh người hơn chính là, trên người hắn lại có một đạo cực kỳ nhạt linh khí như ẩn như hiện, phảng phất xương sớm bên trong có biết, nhẹ đến cơ hồ nhìn không thấy, lại thật sự rõ ràng tồn tại. Thế Quan Tử nheo lại mắt, thấp giọng tự nói, "Ân." Đó là hắn thần thức tìm đòi, thoáng chấn động, lộ ra một tia kinh ngạc. Hoàng cốt, thế mà cũng cảm ứng khí cảm vào ngưng khí. Hắn không khỏi khẽ di một tiếng, tựa hồ có như vậy trong nháy mắt hứng thú, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc, hắn thần sắc đạm mạc, cười lạnh, "Thử, bất quá may mắn thôi. Cho dù bước vào tu hành thì như thế nào? Hoàng cốt, cuối cùng là sâu kiến." Hắn lại chưa xem lần thứ hai, ánh mắt một lần nữa trở xuống giữa sân chính tùy ý đổ sắt thạch hoang trên thân. Cùng lúc đó, Lục Ly đứng tại nơi hẻo lánh, sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng treo máu, miệng vết thương ở bụng còn tại ẩn ẩn làm đau. Nhưng hắn ánh mắt đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia một sợi như tơ như tuyến linh khí, ngưng tụ không tan, ôn nhu lại chân thực. Hắn biết, hắn đã đi lên con đường tu hành, nhưng không có người sẽ vì hắn kinh hô. Hắn không phải thiên cốt, hắn chỉ là từ máu bên trong bò dậy, hoàng cốt chi thân. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn về phía nơi xa, cái kia ba cái thân ảnh, chính cười hì hì lấy hướng mục tiêu mới tới gần, phản phất vừa rồi ám sát hắn một đao kia, bất quá là một trò chơi. Vương Ngộng, Lâm Nguyệt, còn có cái kia rút kiếm Nam Đồng. Lục Ly trong mắt quang mang triệt để lạnh. Hắn không phải thánh nhân, không phải muốn lấy ơn báo oán người. Vương Ngộng cái kia một dao găm, đâm thủng qua không phải hắn phần bụng, là hắn cuối cùng một tia đối với tình người huyễn tưởng. Lâm Nguyệt một đao kia, là đem hắn vùi sâu vào trong bùn cái đinh. Hắn thấp giọng tự nói, các ngươi phải chết. Giọng nói vô cùng nhẹ, lại mỗi một lời khắc lấy sát ý thể nội sợi linh khí kia, phản phất cảm giác được trong lòng của hắn dục niệm, lại có chút lưu chuyển, hóa thành một sợi quang mang đỏ sẫm. Lục Ly chậm rãi đi hướng cách đó không xa giá binh khí. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều đạp ở trong huyết thủy, dấu chân liên miên như thế. Hắn đi đến một thanh đại đao trước. Chôi đao kia vốn nên là so với hắn bả vai còn cao, trọng lượng cực nặng thấp kém làm bằng sắt chiến binh. Trước đó, hắn từng ý đồ nâng lên, nhưng căn bản không thể động đậy. Nhưng lúc này đây, hắn vươn tay, nắm chặt chôi đao, một cái nhấc lên. Ông thân đao phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, giống như là một loại nào đó đáp lại. Linh khí xuyên vào cánh tay, hắn xương cốt phát ra khanh khách nhẹ vang lên, nguyên bản gầy còm cánh tay lại có chút nâng lên gân xanh, huyết nhục căng đầy như thép. Mà Lục Ly, giờ phút này đã tập trung vào ba đạo thân ảnh. Tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng tim đập, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Vương Mộng vẫn tại cẩn thận từng ly từng tí cùng Lâm Nguyệt nói chuyện. Gương mặt kia, từng ở trước mặt hắn lộ ra giọng nghẹn ngào, núng nịu hô ca ca. Hiện tại, lại cười đến như vậy thiên chân vô tả, phản phất chuyện gì cũng không phát sinh. Lục Ly chậm rãi giơ lên đại đao, phong nhận hướng phía trước, thân ảnh nhoáng một cái, sát cơ như bóng đêm giống như lan tràn mà đi. Hắn đây không phải đang lẩn trốn, mà là đi đi săn. Chương 15 vô tình, chương 15 vô tình, Lục Ly nắm thanh kia còn cao hơn chính mình đại đao, phi tốc tiến lên. Hắn không có che lấp sát ý, ngược lại giống hất lên một thân máu u quỷ, bước chân trầm ổn, ánh mắt lạnh lẽo. Bốn phía trong chiến đấu hài đồng nhao nhao ghé mắt. Đó là ai? Điên rồi phải không? Cầm một thanh cự đao, nhìn xem liền không dễ chọc những cái kia vốn muốn tiến lên săn bắn người, nhao nhao né tránh, phản phất bản năng cảm nhận được cái gì không đúng, đồ vật đang từ trên người hắn lan tràn đi ra, không phải linh khí, mà là sát khí. Nơi xa, chính quét ngang toàn trường thạch hoang cũng dừng lại ngân thương. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đạo thon gầy lại sát ý nghiêm nghị thân ảnh, trong mắt nổi lên một vòng hiếm thấy hứng thú. Hắn nhìn ra được, thiếu niên kia khí tức sơ thành, là hắn đằng sau cái thứ hai tại trong thí luyện thức tỉnh linh khí tồn tại. Bất quá là hoàng cốt, nhưng cũng tới mức độ này. Thạch Hoang nhẹ nhàng cười một tiếng, ngân thương tại giữa ngón tay dạo qua một vòng, chiến ý nổi lên, mà đổi thành một bên. Từng vây giết Lục Ly nam nhân kia đồng, sớm đã rơi vào lưỡi đao phía dưới, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nguyên bản còn tại vây công một cái khác mục tiêu, gặp cái kia dẫn theo đại đao thiếu niên hướng hắn lúc đi tới, cả người cơ hồ co quắp trên mặt đất, không, không có khả năng. Người không phải chết. Lục Ly không đáp. Hắn chỉ là nâng lên trong tay cự đao, một hơi nữa, hàn quang pha phong. Bành! Trường đao rơi thẳng xuống, tiếng vang bên trong, Nam Đồng kia cả người mang kiếm bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Máu tươi như thác nước, tứ tán bởi ra. Bên sân Hải Đồng kêu sợ hãi thoát đi, trong lúc nhất thời không ai dám tới gần. Hắn không chết. Lâm Nguyệt con ngươi đột nhiên rụt lại, gắt gao tiếp cận cái kia đạp máu mà đến thân ảnh. Nàng nhận ra người này, Lục Ly, cái kia bị Vương Mộng một đao đâm xuyên, chính mình tự tay bổ đao người chết. Bây giờ lại như cái gì đều không có phát sinh một dạng, từ trong đống xác chết đi ra, nâng đao giết người, lãnh được tu la. Nàng đấy lòng lặng yên trồi lên một hơi khí lạnh, nhưng độc ác như nàng, rất nhanh liền làm ra phản ứng. Nhìn thấy Lục Ly lần nữa nâng đao vào tới, nàng trở tay một tay lấy Vương Ngộng đẩy đi ra, thanh âm sắc nhọn, "Vương Ngộng, ngươi không phải muốn cùng ta tổ đội?" "Thầy ta cản hắn." Vương Ngộng cả người bị đẩy ở phía trước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, "Không cần." "Lục Ly ca ca, có lỗi với ta." Ta thật biết sai, trên mặt nàng là hoảng sợ, là hối hận, là tuyệt vọng. Có thể Lục Ly trong mắt, chỉ có lưỡi đao phản chiếu ra cái kia từng tấm rối trá gương mặt. Không chần chờ, không hề động cho. "Bá!" Đao quang lóe lên, huyết quang văng khắp nơi. Vương Ngọc Liên Thanh cũng không kịp hô xong, liền bị một đao chẻ thành hai đoạn, ngã xuống đất không dậy nổi. Thi thể trên đất run rẩy hai lần, rốt cục bất động. Lục Ly chậm rãi thu đao, thần sắc chưa biến, chuyển hướng Lâm Nguyệt. Trong ánh mắt chỉ còn một cái ý niệm, còn có một cái. Lục Ly ánh mắt sâm nhiên, bước chân không ngừng, đại đao xách, máu tươi một đường. Trong mắt của hắn Lâm Nguyệt đã không phải địch nhân, mà là đối tượng phải giết. Đúng lúc này, trong thức hải truyền đến một đạo yêu mị thanh lãnh giọng nữ. Người cùng quỷ cốt dung hợp, ta cũng không từng làm đến. Thu Nguyệt tiên tử thanh âm vẫn như cũ mang theo một loại nào đó phảng phất từ trong vũng máu leo ra lười biếng, nhưng lần này nhiều chút không đè nén được hưng phấn. Xương này cực kỳ quỷ bí, khó lường không gì sánh được. Theo ta chỗ dòm, nó tựa hồ có thôn vệ lực lượng. Ngươi có thể thử một chút. Vừa rồi cái kia hai cái tử thi không cần rõ ràng, bên ngoài sân có cảnh giới thứ hai người nhìn trộm, ngươi chỉ cần giả vờ tìm kiếm thi dò xét ai, thừa cơ cảm ngộ ngữ khí của nàng tựa như nói nhỏ dụ hoặc. Nhưng mà Lục Ly lại không chút nào để ý, hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp như sắt, muốn cảm ngộ cũng phải trước tiên đem nàng giết lại nói. Nàng này gặp ta khởi tử hoàn sinh, nếu không chết, hậu hoạn vô tận. Bước chân không ngừng, khí tức đột nhiên ngưng, đại đao xoay người nắm chặt, lưỡi đao trực chỉ Lâm Nguyệt. Trận chiến này nhất định phải chạm thảo trừ căn. Lâm Nguyệt rốt cục ý thức được không thích hợp, nàng nhìn xem Lục Ly, từng bước một đi tới, cái tiêu cả người làm máu thiếu niên, trong mắt sát ý sôi trào, không có một chút thương hại, không có một tia dừng lại. Nàng hoảng sợ lùi lại, run rẩy mở miệng, Lục Ly, tha ta một mạng, ta cùng ngươi tổ đội. Lục Ly ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chỉ là nhẹ giọng cười lạnh, dưới chân gia tốc, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách bàn điều kiện? Bá, đại đao gào thét xuống, Lâm Nguyệt vội vàng né tránh, dưới chân lảo đảo, góc áo bị đao khí vẽ nứt, nóng bỏng đau. Tên điên này điên thật rồi, nàng hoảng sợ thét lên. Ngươi không giết chết được ta, ta có tiên phù hộ thể. Lâm Nguyệt luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra một viên ngọc phù, tinh quang lập lòe. Lục Ly sắc mặt chừa biến, chỉ phun ra một câu, vậy liền nhìn xem, là của ngươi tiên phù cứng rắn, hay là ta cây đao này cứng hơn? Lâm Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, trong lòng rốt cục dâng lên sợ hãi thật sâu. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình trước đó đem thiếu niên này đẩy đi từ lộ, là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Hai người một đuổi một chạy, không người dám tới gần. Bá, Lục Ly một đao bổ tới, Lâm Nguyệt không kịp tránh né, đành phải hung ác cắn răng rằng, đột nhiên bóp nát ngọc phủ. Bèn, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hộ thể kết giới trong nháy mắt đưa nàng vào phủ, vòng bảo hộ như trùng, không thể phá vỡ. Lục Ly một đao này, bị hung hăng bắn ra, lảo đảo lui ba bước. Nhưng hắn không có ngừng, hắn không do dự, hắn cũng không có phẫn nộ. Hắn chỉ là lần nữa nâng lên đao, mặt không thay đổi xông đi lên, một đao, lại một đao. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một đao đều đập ầm ầm tại phía trên kim trung kia, chấn động đến không khí rung động. Vòng bảo hộ phát ra bù bù, Lâm Nguyệt tại kim quang bên trong sợ hãi nhìn xem bên ngoài người điên kia. Toàn thân hắn là máu, trong mắt không có nửa điểm nhân vị, chỉ là như chết thần giống như, không ngừng vung đao. Kim quang từng tấc ngầm hạ. Nàng rốt cục sụp đổ, kêu khóc, đừng chặt. Ngươi không giết chết được ta. Ngươi chỉ là hoàn cốt. Ta có tiên nhân che chở, nàng còn chưa hô xong. Vâng. Cuối cùng một đao, trùng điệp rơi xuống. Vòng bảo hộ từng khúc băng liệt, ngọc phủ linh quang nổ tung. Lâm Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, căn bản không kịp tránh, trơ mắt nhìn xem chuôi kia mang theo huyết tinh cự đao, bổ về phía chính mình mi tâm. Không cần. Phốc phốc. Huyết quang rời ra. Lâm Nguyệt trừng lớn hai mắt, tiết hầu phát ra một tiếng khàn giọng nghẹn ngào, thân thể từ đó đổ nghiêng mà mở, ngã xuống đất lại không sinh cơ. Nàng cho đến chết, cũng không tin, cái này hoàng cốt thiếu niên, đích thực đem nàng giết. Lục Ly đứng tại trước thi thể, tiếng thở dốc thô trọng. Hắn dẫn theo đại đao, không nói một lời, ánh mắt lạnh tới cực điểm. Trong thức hải, Thu Nguyệt trầm mặc thật lâu, rốt cục nhẹ giọng cười. Coi như không tệ a. Sát ý, ngoan ý, chấp niệm, hành động, mọi thứ không thiếu. Ngươi, quả nhiên là tu tiên hạt giống tốt. Lâm Nguyệt thi thể vẫn mang theo dư ôn. Lục Ly mang theo đại đao, một cước đạp xuống nàng đứt gãy xương ngực, máu tươi từ mũi đao nhỏ xuống, rơi vào nàng chết không nhắm mắt trong mắt. Đây chính là hắn tại trận thí luyện này bên trong cái thứ ba địch nhân, cũng là cái thứ ba con mồi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, mặt không biểu tình, bắt đầu tìm kiếm túi, tìm kiếm thi đạo bảo. Nhưng ở đây bên cạnh mọi người nhìn lại, đây cũng là một cái đầy người huyết tinh thiếu niên ma đầu, giết người đạo bảo, thậm chí ngay cả thi thể đều không buông tha. Nhất là tại Lâm Nguyệt tấm kia kim quang tiên phủ bên dưới đều không thể bảo vệ một mạng. Lục Ly cúi đầu tìm vài lúc, chung quanh mấy tên người mặc cẩm y lìa, rõ ràng xuất thân cao quý đồng tử, tất cả đều sắc mặt đại biến. Ngay cả tiên phủ đều gánh không được tên điên này. Chớ tới gần hắn, hắn điên rồi, hắn là thực có can đảm giết. Một chút con em quý tộc thậm chí tại chỗ thay đổi phương hướng, tránh ra thật xa, sắc mặt khác nhau, thần sắc dè chừng sợ hãi. Đây là bổn chàng trong thí luyện, cái thứ nhất tại hộ thể tiên phủ bảo vệ dưới bị giết chết người, mà Lục Ly không có chút gợn sóng nào. Trong thức hải, Thu Nguyệt nhẹ giọng cười nói, hiện tại có thể thử một chút quỷ cốt huyền bí đi. Lục Ly không có đáp, chỉ là đưa tay đè lại Lâm Nguyệt còn ấm tim. Tại lòng bàn tay của hắn, một tia nóng rực từ thể nội nổi lên, quỷ cốt phảng phất vật sống, bắt đầu cộng minh. Một cỗ hơi thở nóng bỏng dọc theo kinh lạc chạy xuôi đến đầu ngón tay, bám vào lòng bàn tay, trong lúc vô hình cùng Lâm Nguyệt thi thể sinh ra một loại nào đó cộng hưởng. Sau một khắc, ông Lâm Nguyệt thân thể lại hơi chấn động một chút. Lục Ly bỗng nhiên phát giác, một cỗ dị dạng khí tức đang bị chậm rãi rút ra. Đây không phải là linh lực, không phải máu tươi, không phải hồn phách, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bản nguyên tinh chất, yếu ớt, mỏng manh, lại cực kỳ thuần túy. Hán nội thị chỉ gặp Lâm Nguyệt thể nội nguyên bản rõ ràng hoàn cốt, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên u ám, ảm đạm, cho đến triệt để không ánh sáng. Cùng lúc đó, Lục Ly thể nội viên kia hoàn cốt, mặt ngoài vậy mà xuất hiện một tia cực kỳ yếu ớt quang văn màu vàng, nhạt như sương sớm, như có như không, lại chân thực tồn tại. Hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng đại chấn. Cái này, điều đó không có khả năng. Thu Nguyệt tiên tử thanh âm đột nhiên cất cao, trong thức hải quanh quẩn nàng không đè nén được rung động cùng run rẩy. Ngươi đang hấp thu nàng linh cốt bản nguyên. Ngươi tại thôn vệ nàng linh cốt chi lực, cùng sử dụng lấy cải tạo chính mình nguyên bản tứ phẩm hoàn cốt. Giọng nói của nàng trước nay chưa có vội vàng, thậm chí hoảng sợ. Đây cũng không phải là phổ thông đoạt khí, luyện hồn hoặc ký sinh, đây là linh cốt tầng cấp ngầm chiếm cùng chuyển hóa. Ngươi tại cưỡng ép hoàn thành linh cốt thuế biến. Lục Ly con ngươi hơi co lại, cảm thụ được thể nội cái tia sợi vàng nhạt vết tích. Thu Nguyệt tiên tử thanh âm càng tỉnh táo, lại cất giấu điên cuồng phun trào. Nếu như có thể hấp thu đủ nhiều, ngươi hoàn cốt có hay không có thể tiến hóa làm huyền cốt, địa cốt, thậm chí thiên cốt, thậm chí siêu việt thiên cốt không biết chi cốt. Lục Ly không có trả lời, hắn chỉ là đứng bình tĩnh lên, lòng bàn tay thu hồi, dưới chân thi thể đã không còn có được linh cốt hào quang, chỉ còn tàn sát. Chương 16 hết thảy đều kết thúc. Lục Ly không có trả lời Thu Nguyệt, hắn chỉ là lặng lặng đứng lên, lòng bàn tay thu hồi, cúi đầu mắt nhìn dưới chân Lâm Nguyệt thi thể. Bộ thân thể kia mặt ngoài như thường, nhưng là nội bộ đã triệt để đã mất đi tất cả linh tính cùng hào quang, không còn là một cái tu tiên giả di thể mà vẹn vẹn một bộ vỏ bọc. Bởi vì linh cốt đã bị hắn nuốt, mà trận này thôn phệ nếu là bị người phát giác, dù là một chút dấu vết để lại, việc quan hệ quỷ cốt hậu quả khó mà lường được. Lục Ly trong mắt lóe lên một vòng ngoan ý, hắn biết mình nên làm cái gì, không có khả năng lưu lại vết tích. Sau một khắc, hắn đột nhiên nâng đao, không có dấu hiệu nào, hướng thi thể lại lần nữa đánh xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn, đao sắt rơi xuống, trực tiếp đem thi thể lồng ngực chặt sập. Sau đó là đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Phốc, phốc, phốc phốc. Huyết nhục vẩy ra, toái cốt bay tứ tung. Hắn không có nửa điểm do dự, cũng không có một tia dừng lại. Từng đao đem thi thể chém vào nhão nhuyễn, ngay cả mặt đều nhìn không ra. Mặt đất như lò sát sinh, máu chảy như sông. Một màn này, mọi người chung quanh tất cả đều thấy choáng. Nguyên bản còn tại ngắm nhìn thiếu niên thiếu nữ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Điên rồi đi hắn. Hắn giết người không đủ, thế mà còn muốn đánh thành thịt nát. Có kẻ nhát gan trực tiếp quay người phi nước đại, còn có người tại chỗ nôn mửa. Sân thí luyện một góc này, vốn là tứ phía chém giết, giờ phút này lại tĩnh mịch một mảnh, không người dám gần. Đồng tử kia, huyết y chất đao, đối mặt với một đống mơ hồ không rõ thịt nát, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Hắn không phải tên điên. Hắn so tên điên càng đáng sợ. Trên không trung tể quan tử cũng nhíu nhíu mày. Đồng tử này ánh mắt của hắn ngưng lại, giết đến đổ sạch sẽ. Chỉ là cái hoàng cốt, lại động thủ quyết tuyệt như vậy. Lúc này, Thánh Hoàng đã chậm rãi đến. Ngân thương nằm ngang ở trong lòng bàn tay, trong ánh mắt mang theo một tia trước nay chưa có ngưng trọng cùng hứng thú. Hắn chưa bao giờ thấy qua cái nào đồng tử giết nhau người, diệt khẩu, thủy dấu vết ba bước đi được tự nhiên như thế như hô hấp. Lục Ly nâng đao quay người, vừa vặn nên tiếp Thánh Hoàng. Hai người ánh mắt giao hội. Thánh Hoàng cười khẽ, ngươi không phải người bình thường. Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo, một chữ không nôn, đột nhiên hét to, cô này. Lập tức, một đao đột nhiên bổ ra. Cuồn phong nổi lên bốn phía, huyết khí bốc lên, đao thế cuồn cuộn như sấm. Mà Thánh Hoàng chỉ là một chút nhất thương, ngân mang xoay tròn, keng. Một tiếng vang giòn, Lục Ly trọng đao bị mũi thương giữ lại, chấn động đến lui lại nửa bước. Thánh Hoàng khẽ miệng vẩy một cái, trong mắt chiến ý càng tăng lên, đến hay lắm. Ta sớm muốn nhìn một chút, ngươi cái này cái thứ hai thức tỉnh linh khí hoàng cốt, đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Lục Ly cắn răng, hừ lạnh một tiếng. Hắn không phải người ngu. Một thương này đã để hắn hiểu được đối phương không phải dưới mắt có thể đấu địch, nhưng hắn cũng sẽ không lui. Hắn một bước xuống ra, lần nữa nâng đao, đón Thánh Hoàng mà đi. Lục Ly cùng Thánh Hoàng, cuối cùng là đánh giáp lá cả. Cự đao đối với ngân thương, huyết ý xung lạnh, sát khí lăng lệ. Trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định ai chiếm thượng phong. Thánh Hoàng mỗi một thương đều là vận kình như cùng, điểm rơi tinh chuẩn, thương ý như lưu chuyển giang hà, ổn bên trong mang thế. Mà Lục Ly thì như mãnh hổ đụng bách tượng, một chiêu một thức mặc dù ngoan tuyệt, cương mãnh, nhưng sơ hở rất nhiều, thương thế chưa lành phía dưới, phần bụng xé rách vết thương cũ, máu tươi lần nữa phun ra. Hắn không chút nào đã lui, bước chân tiến thêm, tử chiến không tránh. Thánh Hoàng trong mắt quang mang càng thịnh, linh khí du tẩu thân thường, như ánh trăng lưu chuyển, nhẹ nhõm áp chế. Bất quá là hoàng cốt sâu kiến, may mắn thức tỉnh một sợi linh khí, liền mưu toan tận mạnh. Không gì hơn cái này. Hắn từng bước tới gần, bộ pháp nhẹ nhõm mà chí mạng, mỗi một thương cũng không có gấp gáp không nóng nảy, như thợ săn khu trục thú bị nuốt. Mà Lục Ly, quần áo nhuốm máu, thở hổn hển, đau thế nhưng như cũng không lùi. Hắn cắn chặt răng, thể nội quỷ cốt nóng bỏng như lốt sắt, linh khí tuôn ra, mỗi một lần hô hấp đều là từ tử địa bên trong đào trở về dãy rủa. Hắn ẩn nhẫn, chờ đợi, tùy thời mà động, cực một sơ hở, một đao định sinh tử. Nhưng lại tại hai người khí cơ xen lẫn, chiến ý đem bạo chưa bạo thời khắc, oeng. Một cỗ vô hình cường hành khí kình ầm vang rơi xuống, đem hai người sinh sinh chấn khai. Đủ. Tề quan tử từ không trung đứng chắp tay, lạnh giọng tuyên cáo, đến tận đây, thí luyện kết thúc. Sống sót người đã không đủ 200. Giờ khắc này, sơn môn khắp nơi rốt cục tan tĩnh. Một mảnh yên lặng sau, đột nhiên bộc phát ra kiềm chế gào thét cùng khóc dòng âm thanh. Cái này đến cái khác vết thương chẳng chỉ thiếu nam thiếu nữ, ngã trên mặt đất, khóc ra thành tiếng. Đây không phải là xấu hổ, không phải mềm yếu, là từ trong đống xác chết leo ra bản năng, là sống sót sau tai nạn yếu ớt. Bọn hắn quá nhỏ, phần lớn bất quá 10 tuổi, lần thứ nhất nếm đến giết người cùng bị giết sợ hãi. Cũng lần thứ nhất minh bạch, trên đời này tiên môn không bằng địa ngục, mà bọn hắn còn sống. Lục Ly chậm rãi thở dốc, đại đao cắm, thái dương mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Lục Ly trong thức hải, Thu Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng nói nhỏ, người mới đổi bạn, đi tới cửa. Một thế này, đến cùng là ngươi nuốt tận tiên tiêu, hay là bị tiên tiêu nuốt ngươi? Nàng không cười, chỉ là cực nhẹ hỏi. Lục Ly không có trả lời, hắn chỉ là nắm chặt chuôi đao. Thánh Hoàng ngân thương thu hồi, áo bào chưa nhiễm một tia bụi. Hắn cười nhẹ, nhìn về phía khí tức hỗn loạn, cả người là máu Lục Ly, đáng tiếc, thí luyện kết thúc. Tính là ngươi hảo vận, nhặt về một đầu tiền mệnh. Nói xong, hắn cầm trong tay ngân thương tiện tay hất lên, mũi thương phá không cắm ngược tại đất, thẳng tắp dựng thẳng, không nhúc nhích tí nào. Thánh Hoàng lại cũng không quay đầu lại, quay người mà đi, bộ pháp vững vàng thong dong, tựa như vừa rồi trận kia chém giết, chỉ là hắn sau khi ăn xong giãn ra gân cốt trò chơi nhỏ. Hắn không quay đầu lại, bởi vì trong mắt hắn, Lục Ly không xứng bị hắn nhớ kỹ. Lục Ly chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Thạch Hoàng bóng lưng, trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Hắn biết rõ, giờ này ngày này, chính mình xa xa giết không được người này, cho nên hắn không hề động. Nhưng nhớ kỹ bước tiến của hắn, khí tức, thần thái, ghi lại tương lai muốn giết người, không cần hôm nay giết. Sau một lát, mười mấy tên đệ tử áo vàng từ sơn môn xuống, tiến vào chiến trường. Bọn hắn chia một số tiểu đội, cầm trong tay đặc thù linh phủ, từng bộ vận chuyển thi thể. Có chỉ còn hài cốt, có máu chảy chưa khô, có mở mắt chết không nhắm mắt, có thể đệ tử áo vàng không một người thương hại, chỉ án bộ liên ban, một bên chuyển, một bên kiểm kê. Chưa có người phát hiện, tại Lục Ly đứng thẳng chi địa, dưới chân máu sớm đã khô ráo, lại không người dám tới gần một bước. Thời gian một nén nhang đi qua, giữa sân nguyên bản hơn 400 người, bây giờ chỉ còn không đến 200. Nhưng trên mặt đất vết máu còn tại, trong không khí vẫn tung bay mùi máu tanh nồng đậm cùng cháy bỏng pháp phù tàn thức. Chiến trường đã rõ ràng, nhưng sát ý vẫn đồng. Mảnh này luyện võ tràng, Thanh Tiểu Hải ở giữa chôn xương đài. Đệ tử áo vàng đứng chắc trước, cao giọng tuyên cáo, cửa thứ hai thí luyện đã qua. Từ ngày này trở đi, lưu tại trong sân các vị đều là ta Huyền Tiên môn đệ tử ngoại môn. Có người hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất nghẹn ngào khóc giống. Có người nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ thẳng tắp lưng. Lục Ly chỉ là nhìn mình chằm chằm hai tay, những cái kia vượt qua thi thể, đâm xuyên xương cốt, cầm lên đại đao hai tay. Hắn biết, từ đây lên, hắn còn sống. Có thể cái kia sống sót ý nghĩa là trở thành ngoại môn tầng dưới chót nhất. Mà bên kia, Thạch Hoang lại sớm đã đứng lên Tề Quan Tử bên người. Tề Quan Tử mặt mỉm cười, tự thân vì nó lau đi áo bào vết máu, thấp giọng nói, ngươi không cần nhập ngoại môn. Ngươi thí luyện đã sớm hoàn thành. Cửa này, bất quá là ngươi tùy ý lịch luyện chi địa. Hắn nhìn xem dưới đài những cái kia sắc mặt phức tạp đệ tử, lạnh lùng cười một tiếng, ngươi, thiên cốt, thiên mệnh sở trùng, tứ gốc tất tranh người. Những người này, cùng ngươi, không phải một loại. Thạch Hoang khẽ gật đầu, ánh mắt hờ hững. Ánh mắt lại lặng yên đảo qua cái kia đạo vẫn nâng đao đứng đấy thân ảnh. Lục Ly, hắn vẫn chưa quên. Thiếu niên kia mặc dù chật vật, lại tại dưới thương của hắn chưa từng ngã xuống. Mặc dù bị bức lui, nhưng lại chưa bao giờ lộ ra sợ hãi. Mà trong nháy mắt đó xẹt qua ánh mắt, cực kỳ giống một ít chân chính nguy hiểm độ vật. Thí luyện cửa thứ hai kết thúc. Một đầu thông hướng tiên lộ danh sách, như vậy viết xuống 200 cái danh tự. Mà Lục Ly danh tự, tại cái kia tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Chương 17 thiểm cầu thiên quang chiếu xuống Huyền Tiên môn trước sân môn, 200 tên người mặc vải thô hoặc mới bào hài đồng, sau khi chiến đấu đứng trang nghiêm. Bọn hắn là sống xuống hoàng cốt đệ tử, từ tàn sát bên trong leo ra tiểu trùng, rốt cục có được một cái danh hiệu, Huyền Tiên môn đệ tử ngoại môn. Tề Quan Tử chắp tay đứng ở trên thềm đá, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, mở miệng nói, chư vị đã sống sót, liền tất cả về nó ngọn núi. Kiếm gãy, tuyệt tình, sáu đạo, về mây, tứ phong đệ tử nội môn, tự chủ chọn lựa. Theo thoại âm rơi xuống, sơn môn bên trái đằng trước, bốn tên khí chất khác nhau tuổi trẻ tu giả chậm rãi đi ra khỏi, phân loại tứ phương. Bọn hắn, theo thứ tự là năm nay tiếp dẫn đệ tử nội môn. Đoạn Kiếm Phong, Hồ Cảnh Hành, khí khái anh hùng hùng hực, hiếu chiến thành ma. Tuyệt Tinh Phong, Lâm Tĩnh Vũ, dung mạo lãnh diễm, khí tức băng hàn. Lục Đạo Phong, Triệu Sùng Vân, người khoác áo bào trò, ý cười ấm trầm. Quy Vân Phong, Hà Tu Viễn, ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm. Tề Quan Tử đông nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt quét qua giữa sân, 200 hoàng cốt, chỉ có một người, tại trong thí luyện tự ngộ khí cảm, đột phá khí mạch, đã nhập ngưng khí chi môn. Toàn trường xôn xao. Hoàng cốt cảm giác khí giả, trăm không gặp một. Đệ tử ở giữa nhau nhau nói nhỏ, nhanh như vậy liền cảm ngộ linh khí. Không phải nói hoàng cốt khi cảm chậm chạp sao? Đến cùng là ai? Tề Quan Tử thản nhiên nói, Lục Ly. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đám người nơi hẻo lánh, cái kia quần áo cũ nát, mặt không thay đổi thon gầy thiếu niên. Có người lộ ra kinh ngạc, cũng có người khịt mũi coi thường. Bất quá là may mắn. Quy Vân Phong phương hướng, Hà Tu Viễn nào nào, lập tức mỉm cười nói, tiểu sư muội, ngươi cái này tôi tớ, cũng là có chút bất phàm. Không bằng, để hắn quy thuận mây, như thế nào? Đồng Hương đứng tại Hà Tu Viễn bên người, lúc này trong mắt tràn đầy cái này phong tư chắc tuyệt đại sư mình, nào còn nhớ thí luyện lúc trước cái cùng mình sánh vai mà đi tôi tớ. Nàng vô ý thức giật mình, sợ đại sư minh hiểu lầm, liền vội vàng lắc đầu như trống lúc lắc, không không không, ta không muốn hắn đi theo về mây. Ta cảm thấy, đại đạo tranh phong, ứng riêng phần mình trưởng thành, không cần lại để cho tôi tớ đi theo. Ngữ khí miễn cưỡng trấn định, ánh mắt lại có chút bối rối. Nàng chỉ là cái 12 tuổi nữ đồng, có thể nàng biết được, một cái vải dệt thủ công hoàng cốt như một mực đi theo chính mình, người khác liền sẽ chê cười nàng. Nàng muốn được người nhìn lên, không muốn bị xuất thân bùn đất tôi tớ kéo lấy mép váy. Hà Tu Viễn nghe vậy, yên lặng cười một tiếng, ngươi nói tính. Lục Ly đứng tại Quy Vân Phong đệ tử đội ngũ đằng sau, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía cái kia đứng tại Hà Tu Viễn bên người, ngửa mặt mỉm cười thiếu nữ. Đồng Hương. Nàng đã thay đổi vân vân áo xanh, eo đội ngọc giản, dáng người đoan chính, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần tiên môn đệ tử cao ngạo cùng dễ hỏng. Mà nàng khuôn mặt quen thuộc kia bên trên, tràn ngập lại là xa cách, xấu hổ cùng trốn tránh. Lục Ly nhìn qua nàng, lần thứ nhất cảm nhận được một loại không nói ra được lạ lẫm. Ở trong mắt nàng, hoàng cốt là không xứng với là đáng xấu hổ là đến phủi sạch quan hệ tồn tại. Hoàng cốt ở trong mắt nàng giống như này không chịu nổi. Nơi xa, Đồng Hương hình như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly, lại lập tức tránh đi ánh mắt, cúi đầu, khẽ cắn cánh môi, không dám đối mặt. Trong thức hải, Thu Nguyệt tiên tử lười biếng cười khẽ, lại một lần kinh đến. Nhân tính vốn là như vậy. Ngươi cho rằng hồn huyết là ước định, là hứa hẹn. Nó chỉ là trên người nàng treo một cái hộ thân phù mà thôi, ngay cả nàng đều chưa từng để ở trong lòng. Lục Ly không nói, ánh mắt lại càng phát ra trầm lãnh. Hắn thấp giọng hỏi, cái này hồn huyết chi khế, có thể có giải pháp. Thu Nguyệt thanh âm trở nên hơi ngưng trọng một chút, nếu là ngươi tự mình dâng ra hồn huyết, đó chính là hồn khắc ở chủ lấy hồn ngự thân, thiên quân toàn mệnh. Ngươi như làm trái nàng mệnh lệnh, nhẹ thì hồn thương, nặng thì tại chỗ thần hồn nứt tán, hồi phi yên diệt. Trừ phi, nàng chủ động giải khế. Lục Ly thở sâu, đáy mắt hiện hiện sắc cơ. Thu Nguyệt cảm ứng được hắn cảm xúc ba động, khóe miệng lộ ra ý cười, thanh âm càng nhu mị, đương nhiên, còn có biện pháp thứ hai. Để nàng yêu ngươi, trầm mê ngươi, mê luyến ngươi, không nỡ bỏ ngươi, tự nguyện dâng ra, tự tay phá khế. Các loại khi đó, ngươi là muốn nàng sinh, vẫn là phải nàng chết, toàn bằng ngươi một câu. Lục Ly trong lòng chấn động, suy nghĩ như điện. Hôn huyết chi khế là hắn giờ phút này tai họa ngầm lớn nhất, tại Huyền Tiên môn, tại bất luận cái gì sân thí luyện, chỉ cần Đồng Hương suy nghĩ khẽ động, hắn hẳn phải chết. Dù là chính mình mạnh hơn, lại hung ác, lại giết đến nhân sơn huyết hải, chỉ cần nàng nhíu mày, chính mình liền muốn hồi phi yên diệt. Hắn cắn chặt răng, thanh âm thấp không thể nghe thấy, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đem hồn huyết tự tay thu hồi. Quỷ cốt khẽ chấn động, giống như là cảm ứng được hắn chân chính sinh ra phản cốt chi tâm. Thu Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng bay tới, giống rằng mạn cuốn lên tâm hồn, lúc này mới đối. Lúc này mới giống quỷ cốt chủ nhân muốn có bộ dáng. Lâm Tĩnh Vũ một mực chưa từng mở miệng, giờ phút này chợt thản nhiên nói, vậy liền để hắn đến ta Tuyệt Tình Phong. Tiếng nói không nặng, ánh mắt lại sâu. Nàng mặc dù mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh, lại tại nhìn về phía Lục Ly lúc, có một tia rất khó phát giác hàn quang chợt lóe lên. Lâm Nguyệt, là nàng Lâm gia chi thứ, bị người chém giết trước mặt mọi người, nàng làm sao có thể nuốt xuống? Hồ Cảnh Hành lông mày nhíu lại, mở miệng nói, Lâm sư muội, ngươi cũng đừng đùa thật. Tông môn không cho phép từ đấu, Lục Ly giết là Lâm Nguyệt, sợ không phải trong tộc ngươi người. Lâm Tĩnh Vũ lạnh nhạt nói, ta tu vô tình chi đạo, đương nhiên sẽ không bởi vì tư tình mà thất đạo tâm. Lâm Nguyệt tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội. Lời tuy như vậy, người nghe đều trong lòng phát lạnh. Triệu Sùng Vân chợt cười một tiếng, lạnh lùng nói tiếp, hắn hay là đến ta Lục Đạo Phong đi, tránh khỏi một ít người âm thầm hạ sát thủ, chính mình vô tình đến đạo tâm phá. Hắn giống như cười mà không phải cười, trong mắt lại có lửa. Mọi người đều biết, Triệu Sùng Vân cùng Lâm Tĩnh Vũ từ trước đến nay không hợp. Giờ phút này biết được Lục Ly từng chém Lâm Nguyệt, ngược lại hứng thú nổi lên, trong lòng đắc định, kẻ này, xương cốt cứng rắn, giết đến dứt khoát, chính hợp ta sáu đạo chi ý. Lâm Tĩnh Vũ hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt rốt cục khẽ biến, Triệu Sùng Vân, ngươi nhất định phải khắp nơi cùng ta đối nghịch phải không? Triệu Sùng Vân hai tay phụ sau, dáng tươi cười không thay đổi, Lâm sư tỷ, ta đây là thay ngươi tránh hiểm nghi, sao có thể tính đối nghịch? Bất quá, thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống, ý cười tan đi, nếu ngươi không phục, nếu không chúng ta đi luận kiếm ngọn núi gặp một lần. Không khí đột nhiên lạnh nửa phần. Luận kiếm ngọn núi, tiên môn nội môn ở giữa sinh tử bất luận đối chiến lôi tràng, hai người nhập phòng, chỉ có một người có thể ra. Lâm Tĩnh Vũ ánh mắt như băng, Triệu Sùng Vân cười lạnh không chỉ. Lâm Tĩnh Vũ cùng Triệu Sùng Vân tranh phong, đã gần đến Dương cung bạc kiếm, tông môn trưởng lão Tề Quan Tử nhưng lại chưa ngăn cản, tựa hồ đang bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà trong đám người, Lục Ly đứng được cự tĩnh, tâm lại tại cực nhanh suy tư. Tuyệt Tình Phong, tuyệt không thể đi. Từ mấy người ngôn từ bên trong, hắn đã nghe minh bạch, cái kia Lâm Tĩnh Vũ chính là bị chính mình tự tay chém giết Lâm Nguyệt tộc tỷ. Nàng mặc dù nói vô tình có thể vô tình chưa hẳn thật không có hận. Đi Tuyệt Tình Phong, chính mình bất quá là trong bàn tay nàng dưới đao một khối hồng tâm, sớm muộn chết không toàn thây. Lục Đạo Phong, cái kia Triệu Sùng Vân một mặt hung ác nham hiểm, minh ngâm thực dò xét, cũng khó tới gần. Mấu chốt nhất là, chỉ có về mây, hắn cũng chỉ có thể đi về mây. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đứng tại Hà Tu Viễn bên người Đồng Hương. Nếu muốn thu hồi hồn huyết, tuyệt không thể cách nàng quá xa. Hồn huyết chi khế, tình cảm càng gần, ân ký càng tùng. Nhược chân để hắn nhập mặt khác ngọn núi, lâu ngày tình sơ, đợi nàng triệt để đem chính mình coi là người lạ tôi tớ cái kia hồn huyết, sợ là lại không thể có thể thu hồi. Dù là mặt ngoài phải nhẫn nhục sống tạm bợ, dù là tất cả mọi người nhìn hắn giống đầu thiệp cầu, hắn cũng muốn gần sát nàng, tới gần nàng, chờ lấy nàng cảm xúc buông lỏng một khắc này. Thừa dịp nàng chưa triệt để đoạn tuyệt lúc, thu hồi mệnh của mình. Hắn hít sâu một hơi, đáy mắt cảm xúc cấp tốc bình tĩnh lại, sau đó bước lên trước một bước, hướng tứ phong đệ tử có chút không lời, ngựa khí thấp nhu lại kiên định, chư vị sư minh, tại hạ Lục Ly, chỉ muốn đi Quy Vân Phong. Nhập môn trước, ta từng ưng thuận lời hứa, muốn đi về mây, tìm một người. Còn xin thành toàn. Vừa mới nói xong, toàn trường khẽ giật mình. Không ít người ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn, vừa nhìn về phía Đồng Hương. Không phải đâu, hắn đều liếm mặt liếm thành dạng này. Không nhìn ra Đồng Hương tiểu tiên tử như thế ghét bỏ hắn sao? Còn muốn đuổi theo đi về mây. Cái này hoàng cốt cũng quá không biết xấu hổ đi. Hà Tu Viễn mỉm cười chưa từng nói, ngược lại là Đồng Hương, nguyên bản sắc mặt bình thản, giờ phút này lại bá đỏ lên. Nàng vốn cho rằng Lục Ly sẽ thuận thế tránh đi nàng, ai ngờ hắn lại chủ động đề cập muốn tìm nàng. Nàng vô ý thức vuốt ve gương mặt, trong lòng rối loạn một cái, ta thật mị lực lớn như vậy, ta không phải đã biểu hiện được rất lạnh nhạt sao? Hắn lại vẫn nhưng khi nàng thấy rõ Lục Ly cái kia thế đứng thẳng tắp, sắc mặt trầm tĩnh bộ dáng, trong lòng điểm này xấu hổ lại vô hình biến thành một tia vi diệu lưu động. Cái này từng cùng mình cùng nhau lên núi, thân mang rách dưới thiếu niên, giống như cũng không có không chịu nổi như vậy. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, có chút chần chờ, cuối cùng là quay đầu nhìn về phía Hà Tu Viễn, nhẹ giọng mở miệng, "Hà sư huynh, xem ra ta nô bộc này cũng là thực tình hộ chủ, nếu không, liền nhận lấy hắn đi." Dừng một chút, nàng lại tăng thêm một câu, "Bất quá, ta sẽ không để cho hắn quá mức dây dưa." Ngữ khí của nàng đã không còn như vậy bài xích, thậm chí còn có một tia hư vinh trộn lẫn trong đó. Nàng chỉ coi Lục Ly là nhất thời chấp niệm, cuối cùng rồi sẽ minh bạch bọn hắn chênh lệch. Mà Lục Ly, một mực cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy hắn đáy mắt cái tia đạo lặng yên hiện hiện lanh quang. Hắn ánh mắt cụ xuống, trong lòng cười lạnh, thiểm cầu. Cũng tốt, liền để các ngươi đều cho là ta là thiểm cầu. Chờ ta cầm lại hồn huyết, chuyện thứ nhất chính là kéo xuống các ngươi trên mặt tầng kia rối trá, dẫm lên các ngươi đài cao, đem các ngươi đưa vào trong bùn. Quỷ cốt khẽ chấn động, giống như là đáp lại hắn chấp niệm. Trong thức hải, Thu Nguyệt thanh âm thâm thẳm vang lên, ha ha, thần ngoan, diễn coi như giống. Đợi nàng yêu ngươi, cam tâm tình nguyện dâng ra hồn huyết lúc, ngươi liền nên cân nhắc, là giết nàng hay là vứt bỏ nàng. Lục Ly chưa ứng, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh như thường, nhưng ở đáy lòng, một mùi lửa đã nhóm lửa. Chương 18 đệ tử ngoại môn, chương 18 đệ tử ngoại môn. Tề Quan Tử tại chỗ cao lạnh nhạt mở miệng, âm sát phong cách cổ xưa, lại một chữ thiên quân, nếu kẻ này có thể tại giữa sinh tử tự ngộ khí cảm, mà lại si tâm một mảnh, còn có chỗ thích hợp. Quy Vân Phong, liền đồng ý ngươi một bộ. Chuyện hơi ngừng lại, lại chậm rãi bổ sung một câu, nhưng nhớ lấy, đại đạo dành trước, tu đồ vô tình. Phàm tục chấp niệm, như phương đạo tâm, đoạn chi không muộn. Lời này đã giống như khuyên nhủ, lại phảng phất cảnh cáo. Lục Ly nghe vậy, lập tức khom người cúi đầu, ngữ khí cung kính, đà tạ Tể trưởng lão. Rất nhanh, có Quy Vân Phong đệ tử đến đây dẫn dắt. Lục Ly tùy bọn hắn bước vào về Vân Đệ con đội ngũ, chính hướng về phía Hà Tu Viễn cùng Đồng Hương. Hắn ổn ổn tâm thần, quay đầu trước hướng cái kia thanh niên nho nhã thi lễ, gặp qua đại sư mình. Hà Tu Viễn khẽ bước cằm, ý cười ôn nhuận, giống một vị thế gia công tử, tự nhiên hào phóng, mới nhập môn tưởng, khi chuyên cần chớ lười biếng. Mà Lục Ly giờ phút này, đột nhiên thu hồi trầm lãnh cùng cảnh giác. Trên mặt hắn dương lên, khóe môi vẩy một cái, lại lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, cười đến ngây thơ sảng lạ, sạch sẽ trong suốt. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo loại kia người thiếu niên nhất chất phát nhạy cấm cùng chân tình, "Đồng sư tỷ, ta thành công. Ngươi để cho ta tới bảy mây, ta rốt cục tiến đến." Thanh âm hắn không cao, lại mang theo chân thành tha thiết cùng một tia ngượng ngùng, tựa như một cái rốt cục vượt qua trong lòng nữ thân bước chân tiểu nam hải, mặt mũi tràn đầy quan mang. Mà lại thức tỉnh khí cảm sau Lục Ly, khí sắc rõ rệt cải thiện, thiếu đi phần kia đói khổ lạnh lẽo gầy trơ cả xương, vũ quan lộ ra càng thêm gọn gàng, môi hồng răng trắng, mặt như ôn ngọc. Dù là quần áo còn có chút vết máu cắt bụi, cũng khó nén thiếu niên kia mới nở phong mang cùng hình dáng cảm giác. Đồng Hương ngơ ngác một chút, nàng không nghĩ tới Lục Ly vậy mà lại như thế tự nhiên cười nói ra câu nói kia. Nàng trong lòng lại như bị gọi một chút, có chút nhảy một cái, nhưng lại bản năng che giấu đứng lên, ngựa khí lãnh đạm, "Lục sư đệ, ngươi lại hảo hảo tu luyện, chớ có bởi vì tư tình chậm trễ con đường." Lục Ly vẫn như cũ một mặt ngây thơ không tì vết dáng tươi cười, phản phất chưa nghe ra trong miệng nàng xa cách, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu, "Đa tạ sư tỷ dạy bảo, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhất định cố gắng đuổi kịp ngươi, đuổi tới ngươi xem gặp ta ngày đó." Đồng Hương cái nào nghe qua dạng này ngày thẳng thiếu niên hâm mộ. Dù là nàng biết đó là cái hoàn cốt, dù là nàng rõ ràng không muốn phản ứng, có thể lời nói này lối ra lúc, nàng tấm kia vốn là thanh lệ khuôn mặt nhỏ, lập tức đỏ lên cái đấu. Nàng thấp giọng sáng giọng, "Đừng nói nữa, ngươi mau trở về xếp hàng, đứng ở ta nơi này mà, cũng không ngại mất mặt." Ngữ khí mang theo điểm nôn nóng, lại như ngượng ngùng tại che giấu. Lục Ly lần nữa thi lễ, ngoan ngoãn lui vào đội ngũ. "Ngươi cho rằng ta là đang đuổi ngươi?" "Không, ta đang đuổi mệnh của ta." Phía trước, Hà Tu Viễn nhìn qua Đồng Hương trên mặt từng hồng, khóe môi hơi gấp, ngữ khí khinh đạm, "Tiểu sư muội, cái này Lục Ly, đối với ngươi ngược lại là mối tình thâm thiết." "Nào có." Đồng Hương vội cúi đầu, mặt lại càng đỏ hơn mấy phần, nhỏ giọng giải thích. Bốn phía về Vân Đệ con trâu đầu ghé thai, bầu không khí nhất thời cổ quái. Lạc Hà như lửa, Quy Vân Phong đệ tử xếp hàng mà về. Hơn 200 tên hoàng cốt đệ tử cùng hơn 30 tên huyền cốt đệ tử đã bị tứ phong từng cái chọn lấy, trên đường hành tẩu có nhiều nghị luận. Chỉ có cái kia Thiên Cốt thiếu niên Thạch Hoang, sớm tại thí luyện kết thúc đằng sau liền bị Hoàng Tiên chân nhân tự mình tiếp dẫn, mang đến Đoạn Kiếm Phong. Đó là thuộc về tương lai trong kiếm tiên tiêu, mà bọn hắn chỉ là vừa mới bước vào cánh cửa tu hành tiểu chúng tôi. Đi tới trong sơn đạo, Quy Vân Phong vị kia dẫn đội nội môn sư mình, Hà Tu Viễn, dừng bước lại, chắp hai tay sau lưng, cao giọng mở miệng, "Các vị, ta Quy Vân Phong, thứ phong bên trong thuộc về mạnh nhất." Ngữ khí ôn hòa, lời nói lại tự mang một cố khó nén ngạo khí. Vô luận là luyện đan, luyện khí, ngự linh, bảy trợ, đều là tứ phong đứng đầu. Hắn nói, trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, lại nhàn nhạt bổ sung một câu, "Chỉ bất quá, lần này cái kia thiên cốt bị Hoàng Tiên chân nhân mang đến Đoạn Kiếm Phong, tương lai mười mấy năm tông môn cách cục chưa hẳn không có biến." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào trong đám người thiếu nữ kia, "Nhất là ngươi, Đồng Hương sư muội. Ngươi là địa linh cốt, trăm năm khó gặp, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tương lai sẽ có cực lớn cơ hội bước vào bước thứ ba. Đây chính là phàm tu thành tiên chân chính bậc cửa." Đồng Hương ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu, ánh mắt yên tĩnh bên trong mang theo một tia không giấu được tự ngạo. Hà Tu Viễn nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói, "Sau đó, ta nói một chút ta về Vân Cốc đệ tử hệ thống, các ngươi đều nhớ cho kỹ. Đệ tử cùng chia tam đẳng, ngoại môn, nội môn, hạch tâm. Trừ Đồng Hương sư muội, có thể trực tiếp vào nội môn bên ngoài, còn lại các ngươi, bất luận hoàng cốt hay là huyền cốt, đều cần từ ngoại môn làm lên." Trong đám người không ít huyền cốt đệ tử mặt lộ không cam lòng, hơi biến sắc mặt, cuối cùng không dám mở miệng. "Đệ tử ngoại môn, nghe phong quang, kỳ thực làm đều là tạp vụ." Hà Tu Viện ngữ khí không nhanh không chậm, lại mang theo một tia tình hình thực tế cáo chi đạm mạc, "Linh thảo biên, linh thú bỏ, đan lô phường. Các ngươi sẽ bị phân công đến các nơi, làm công việc nặng độc nhất, đổi ít nhất tài nguyên. Mỗi tháng cố định bổng lộc làm 100 viên linh thạch hạ phẩm. Trừ cái đó ra, còn có chút ít tông môn cống hiến." Có người nghi hoặc lên tiếng, "Như thế nào cống hiến?" Hà Tu Viễn cười một tiếng, chậm rãi giải thích, "Trong tông môn bất luận tài nguyên tu luyện gì, đều là cần bằng cống hiến đổi lấy. Công pháp, thuật pháp, linh khí, đan dược, thậm chí một lần chữa thương, một lò đan dược, thậm chí một viên phụ triện, hết thảy công khai đi giá. Đệ tử ngoại môn cống hiến nơi phát ra cực ít, muốn nhanh chóng tích lũy cống hiến, trừ phi ngươi có cơ duyên vào nội môn, nếu không nửa bước khó đi." "Vậy chúng ta làm như thế nào tu luyện?" có người nhút nhát hỏi. Hà Tu Viễn gật đầu, ngữ khí hơi chậm, về Vân Cốc nội thiết có về Vân Các phàm ngưng khí kỳ công pháp, 5 tầng trước có thể cung cấp miễn phí lĩnh hội. Về phần sau tầng 5, liền phải dùng cống hiến đi đổi. Các ngươi cũng đừng lục trí. Mỗi tháng, tông môn sắp đặt một lần miễn phí trưởng lão giảng kinh, truyền giảng tiên đạo áo nghĩa, đây là các ngươi trọng yếu nhất tăng lên đường tắt một trong. Chỉ cần có người có thể tại chỗ ngộ đạo, trưởng lão phần lớn sẽ tự mình thu đồ đệ. Đám người lập tức an tĩnh lại. Mỗi người đều hiểu, ngoại môn chỉ là điểm xuất phát, nhưng cũng là vực sâu. Từ giờ trở đi, ai có thể đi lên, ai sẽ chìm tới đáy, dựa vào là không phải thân phận, không phải thiên tuyển mà là giết ra tới bản sự. Mà lúc đi tại đội ngũ này nhất đôi, ánh mắt nhất động bất động. Nguyên lai, đây chính là tiên môn quy tắc. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cái kia tràn đầy kén, lại có chút rung động tay. Không nói, cũng không cười. Chỉ là đem tất cả những này, nhớ kỹ. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, chúng đệ tử thần sắc khác nhau. Đồng nhiên, có người lấy dũng khí lên tiếng, Hà Sư Minh, cái kia. Chúng ta những đệ tử ngoại môn này, như muốn tiến vào nội môn, có thể có cơ hội. Hà Tu Viễn nghe vậy, bước chân không ngừng, chỉ là cười nhạt một tiếng, đương nhiên là có. Tông môn mỗi 3 năm một lần tiết nội môn tiểu bị phàm đệ tử ngoại môn, như tu vi đạt tới ngưng khí tầng 5 trở lên, lại cốt linh chưa tròn 20, đều có thể tham dự. Trong đám người lập tức vang lên một trận nhẹ nhàng thầm nói, ngưng khí tầng 5 a mới 3 năm một lần. Hà Tu Viễn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mặc dù nhu, luôn từ lại như xương, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, ta Huyền Tiên môn cũng không phải là từ thiện chi địa, như đến 20 tuổi vẫn chưa thức tỉnh khí cảm, không cách nào người nhập đạo, sẽ bị đuổi ra khỏi sân môn. Tu hành một chuyện, tài nguyên có hạn, tông môn không nuôi phế nhân. Lời này vừa ra, phảng phất sơn gió đột nhiên gấp, không ít đệ tử sắc mặt lập tức thay đổi, nhất là những cái kia tư chất kém hơn, linh cốt mỏng manh hoàng cốt đệ tử, trong mắt nhiều một vòng không dễ dàng phát giác bối rối. Hà Tu Viễn nhìn lướt qua, nhưng không có lại an ủi cái gì. Cái này chính là đường tu tiên bản chất, hoặc là đi lên, hoặc là lan. Hắn dừng lại một lát, cười như không cười nhìn Lục Ly một chút, đột nhiên nói, bất quá, Lục tiểu sư đệ ngược lại là có chút bất phàm. Tuy là hoàng cốt, lại tại trong thí luyện cảm nộ khí cảm, bằng chừng ấy tuổi, liền bước vào tu hành chi môn, ta quy vân phòng, những năm gần đây cũng là ít có bực này dị số. Chúng đệ tử nhao nhao quay đầu, nhìn về phía cái kia điệu thấp đứng ở cuối hàng thiếu niên. Lục Ly đứng bình tĩnh lấy, sắc mặt bình thản, thần sắc cung kính hướng Hà Tu Viễn túi người hành lễ, tạ đại sư minh tán dương. Đám người nghe Hà Tu Viễn một phen, trong lòng chìm nổi. Ai cũng biết, từ đây lên, mỗi một chiếc linh hạch, mỗi một đạo công pháp, mỗi một đoạn giảng kinh, đều không phải là đưa cho ngươi mà là chính ngươi tranh tới. Tranh không được, liền lăn xuống núi. Tu tiên không khó, khó khăn là tại bực này quy củ phía dưới, bị người nhìn thành hoàn cốt, còn có thể sống được, mạnh lên, nghịch máu leo đi lên. Chương 19 linh điền khu, chương 19 linh điền khu theo đội ngũ bốn lượn tiến lên, một đoàn người rốt cục đến Huyền Tiên môn tứ phòng một trong, uy vân phòng. Càng đi trong núi đi, thiên tượng càng huyền bí, không trung từng đạo kiếm quang phá mây mà đi, mơ hồ có thể thấy được, tu sĩ đạp kiếm tung hành, tay áo như gió, linh thú như mây, khe núi bạch hạc thành đàn, trong rừng vân khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Đường núi hai bên, sớm đã có đệ tử ngừng chân quan sát. Bọn hắn đa số mặc áo vàng, nhìn thấy Hà Tu Viễn lúc đều là nhao nhao ôm quyền cung kính hành lễ, gặp qua Hà sư minh. Hà sư minh trở về. Hà Tu Viễn mỉm cười gật đầu, nho nhã thong dong, đưa tay đáp lễ, khí độ tự thành. Bên người có đệ tử mới thấp giọng hỏi, "Hà sư minh, những người kia là?" "Đều là ta về Vân Quốc đệ tử ngoại môn, mặc hoàng y người đều là." "Áo trắng người, chính là nội môn." Hắn nói, chỉ phía xa chân trời kiếm quang, những cái kia áo trắng tu giả khí tức xa xăm, mỗi một người đều đã nhập ngưng khí tầng 5, hoặc tiến thêm một bước. Đúng lúc này, không trung ba đạo kiếm quang bạch phá bầu trời, ngự phong mà tới. Ba người thoáng qua rơi vào đường núi chi bên cạnh, thu kiếm lập thân. Là hai nam một nữ, đều là người khoác áo trắng, tay áo văn vân vân, eo bội ngọc trường, khí chất phi phàm. Nhất là nữ tu kia, da thịt như tuyết, dáng người thất tha, một đôi mắt vượng nhìn quanh sinh huy, bên môi giống như cười mà không phải cười, dẫn tới đường núi bên cạnh vây xem đệ tử nhao nhao ngừng chân, nhìn không chuyển mắt. Lục Ly cũng nhìn thoáng qua, nhưng không có quá nhiều ba động. Trong đó một tên nam tử áo trắng cười khẽ mở miệng, "Hà sư minh, lần này mang về cái gì tốt hạt giống?" Nghe nói giới này thí luyện, xuất hiện tiên cốt. Hà Tu Viễn lắc đầu, quạt xếp nhẹ lay động, trong giọng nói ẩn có một tia đáng tiếc, cái kia tiên cốt sớm bị Hoàng Tiền chân nhân tiếp dẫn đi đoạn kiếm phong. Bất quá, ta về mây cũng không phải tay không mà về. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, rơi vào trong đội ngũ vị kia khí chất xuất chúng, phong thái tự nhiên thiếu nữ trên thân, mỉm cười, "Vị này, nhị phẩm địa linh cốt, Đồng Hương sư muội." Ba vị đệ tử áo trắng ánh mắt đều là sáng lên. Vị nữ tu kia càng là trong mắt mà vui, một bước tiến lên, không hề cố kỵ giữ chặt Đồng Hương, mặt mũi tràn đầy cương triều, "Ai nha nha, thật đáng yêu tiểu muội muội, hay là địa linh cốt? Tư chất này, so với chúng ta lúc trước mạnh quá nhiều rồi." Nàng ánh mắt thanh tịnh, ngữ khí cởi mở, cả người ôn nhu vừa nóng tỉnh. Hà Tu Viễn cười giới thiệu, "Vị này là các ngươi thẩm sở, thẩm sư tỷ. Một vị khác là Lưu tiểu sư mình, còn có vị kia Phương Khâu sư đệ, ba người đều là ta Quy Vân phong đệ tử nội môn." Chúng đệ tử nhao nhao hành lễ, không dám thất lễ. Ba người cũng nhất nhất đáp lại, mặc dù ngồi ở vị trí cao, lại chưa tự cao tự đại, cũng có vẻ thân thiết. Chỉ là lực chú ý của chúng nhân cơ hồ tất cả đồng hương trên thân, đối với những khác mới đệ tử nhập môn, thậm chí ngay cả một chút cũng không nhìn nhiều. Thẩm Sở càng là trực tiếp đem Đồng Hương ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay, "À, ta đã sớm nghe nói, lần này có cái tiểu mầm tiên con, không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy, xinh đẹp như vậy." Đồng Hương hơi đỏ mặt, không mình hành lễ, thanh âm thanh thúy, "Gặp qua Thẩm sư tỷ, Lưu sư minh, Phương sư minh." Thẩm Sở đem Đồng Hương ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay, Đồng Hương hơi đỏ mặt, nhận hết đám người sủng ái. Mà đám người hậu phương, Lục Ly đứng tại khe hở giữa đám người bên trong, không có người nào chú ý hắn nhìn qua một màn kia, mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh giống như nước. Đúng lúc này, sâu trong thức hải, cái kia thanh âm mở mịt nhẹ nhàng vang lên, "Cho ăn, Lục Ly." "Ngươi nói, nữ tử áo trắng kia tu, gọi Thẩm Sở, nàng đẹp hay là tỷ tỷ ta đẹp?" Nữ điệu lười biếng nghiền ngẫm, như mèo con vòng quanh cái đuôi, hào hứng giật giảo mà nhìn xem con mồi khốn quấn dây rùa. Lục Ly khẽ giật mình, thần sắc khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào nữ tử áo trắng kia tu thân bên trên, da thịt trắng hơn tuyết, sóng mắt lưu chuyển, khí chất linh động, đúng là khó được mỹ nhân. Nếu là ở dưới núi, tất vì mọi người truy phùng tiên tử. Nhưng hắn trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một hình ảnh khác, cái kia huyết bích phía trên bị bốn đóng xuyên thân, vẫn đẹp đến nỗi lòng người rung động nữ tử áo trắng. Cho dù vạt áo tận nước, vết máu đầy người, Thu Nguyệt tiên tử, đó là một chút liền có thể đem hồn phách rút đi tồn tại. Là thấy một lần Thu Nguyệt lầm cả đời cực hạn. Thẩm Sở bực này mỹ nhân, tuy đẹp nhưng còn xa chưa đến sát tâm trình độ. Hắn không rõ Thu Nguyệt sao là câu này, Lục Ly trầm mặc một lát, thấp giọng trả lời, "Ngươi càng đẹp." Thu Nguyệt tựa hồ khẽ giật mình, lập tức khẽ cười một tiếng, âm sắc giống như gió phất rèm châu, "Thử, tính ngươi có ánh mắt." Nói xong, liền không tiếng thở nữa, phản phất chỉ vì hỏi cái này một câu mà đến. Lục Ly không có lại nói tiếp. Nàng đẹp, hoàn toàn chính xác không người có thể so. Nhưng này mỹ lệ đằng sau cất giấu cái gì, hắn rõ ràng nhất. Là tâm ngoan thủ lạn, là phản phệ thành ma, là bị một đám địa quỷ xem như huyết thực 10 năm, vẫn bất tử bất diệt, dấu hồn không tiêu tàn quỷ dị nữ nhân. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem ánh mắt từ Đồng Hương cùng Thẩm Sở trên thân thu hồi. Đám người hàn huyên một lát sau, Hà Tu Viên thu hồi quạt xếp, ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, mỉm cười, "Đi thôi, mang các ngươi đi tạm bậc các. Nhập môn không phải là hưởng phúc, tu tiên cũng không chống rông mà đến. Về vấn đề con, từ nhập môn lên đều là cần gánh trách nhiệm." Xuyên qua một tòa bích ngọc cầu hình vòm, chính là một mảnh cao 3 tầng đá xám cung điện, cửa điện treo cao bảng hiệu, sách tạm vật các ba chữ, chữ thế cổ sơ, lại ẩn có kiếm ý pha tạp. Ngoài điện sớm có một nhóm đệ tử áo vàng chờ đợi, chia nhóm hai bên, thần sắc khác nhau. Hiển nhiên là tông môn trước kia nhập môn, đã chín biết lưu trình ngoại môn đệ tử cũ. Tiến vào trong điện, mỗi tên đệ tử theo tự xếp hàng, theo thứ tự bị gọi tên, phân phối cương vị. Chấp sự áo vàng cầm sách ngọc thì thầm, "Luyện đan cát, chư tu, đồng ruộng." Những người kia mặt lập tức sụ xuống. Một người trong đó nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, "Đây không phải muốn mạng sao? Nghe nói luyện đan cát một ngày 3 chuyến phòng bếp, hun khói lửa cháy, so chó còn mệt hơn." Chấp sự vừa liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói thêm câu nữa, "Rút vốn nghiên cứu." Đối phương liền lập tức ý miệng, tối đầu cầm áo. Linh thú huyền, Lâm Văn, Mã Thanh luyện kiếm đường, Trần Thiên, Liễu Thu Linh Điền Cư, Lục Ly. Nghe được chính mình danh tự, Lục Ly mi tâm khẽ nhúc đích, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Linh Điền. So với Đan Lô Hỏa Quật, luyện kiếm đường lao chùi, nơi này xem như nhất ôn hòa một loại tạp dịch. Linh Điền chỗ, thiên linh địa thế đều tốt, thiên địa linh khí vốn là nồng đậm, tuy có lao động nỗi khổ, lại có thể dốc lòng tu luyện, chính hợp Lục Ly mong muốn. Mỗi phân phối một người, liền lĩnh một bộ màu vàng đất đệ tử áo dài, ngực có thêu vẻ vân vân vân, đồng thời phát hạ một khối thân phận ngọc bài, bên trên khắc tính danh, linh cốt cấp bậc, sở thuộc cương vị, tỏ rõ thân phận. Từ giờ khắc này, Lục Ly liền chính thức trở thành Huyền Tiên môn đệ tử ngoại môn. Lục Ly. Ngoài điện, một đạo âm thanh thanh thúy vang lên. Lục Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái thiếu nữ áo vàng hướng hắn đi tới. Tuổi chừng 15-16, thân hình nhẹ nhàng, ngũ quan minh tú, làm người khác chú ý nhất là nàng một đôi sáng lấp lánh con mắt, cười lên giống như là xuân quang bảy nước. Nàng chạy rất nhanh, đế giày điểm nhẹ gạch xanh, linh động như yến. "Ta là Dương Dư, phụ trách linh điền mảnh này đệ tử tiếp dẫn." Nàng tự lai thuộc địa duỗi ra ngón tay chỉ chính mình, ngon ngọt cười, "Về sau ngươi chính là ta linh điền tiểu sư đệ rồi." Lục Ly khẽ bước cằm, thái độ vừa vặn, gặp qua Dương sư tỷ. Hắn nhìn ra được, thiếu nữ này tính tình hào phóng cởi mở, trời sinh mang theo vài phần lấy vui, tuy là ngoại môn tiền bối, lại không có chút nào cảm giác áp bách, ngược lại làm cho người như gió xuân ấm áp. Dương Dư khoát khoát tay, cười đến con mắt cong cong, "Đừng câu nệ như vậy, ta cũng là hoàng quốc rồi, chúng ta đều là áp đặt, vào nồi tuần tự mà thôi." Nói, lại nghịch ngậm trừng mắt nhìn. Lục Ly mắt sáng lên, nhưng trong lòng càng cảnh tỉnh một phần. Bực này tình cảnh bên dưới, vẫn có thể cười đến thản nhiên như vậy, là ngây thơ hay là có mưu đồ khác? Bất quá vô luận như thế nào, mới vào linh điện, giấu đi mũi nhọn nuôi sương, chính hợp ý ta. Lục Ly an tĩnh nhấc lên đệ tử phục, ánh mắt rơi vào khối ngọc bài kia bên trên. Con đường tu tiên của hắn, liền từ mảnh linh điện này bắt đầu. Chương 20 linh mễ, chương 20 linh mễ, Dương Dư mang theo Lục Ly tiếp tục tiến lên, một đường đi đến một mảnh rộng lớn sân tràng. Xa xa có thể thấy được vài tòa to lớn linh cầm rừng đài, trên đó đứng yên lấy mấy chục con lông trắng tiên hạc, cánh chim thu nạp, khí tức bình thản, ngẫu nhiên xoay cái cổ khẽ kêu, tiếng như kim thạch. Đây là xương trắng tiên hạc, là tông môn nuôi đê giai thay đi bộ linh cầm. Dương Dư đi ở phía trước, cười giải thích, linh điền khu quá lớn, chúng ta những này còn không thể ngự kiếm đệ tử, vừa đi vừa về toàn bộ nhờ nó. Nàng quay đầu mắt nhìn Lục Ly, nếu không đi cất chỉnh, từ sơn môn đi đến linh điền khu, nói ít một ngày một đêm. Lục Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào những cái kia tiên hạc trên thân, bọn chúng thế đứng cao lớn, lông vũ trắng loáng như tuyết, trong mắt linh quang lưu chuyển, hiển nhiên đã không phải phàm tục đồ vật. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, nó ăn cái gì? Linh mễ. Dương Dư thu hồi dáng tươi cười, thanh âm thấp mấy phần, nửa cân linh mễ có thể khu động tiên hạc phi hành cả ngày. Có thể ngươi cũng biết, linh mễ 10 viên linh thạch một cân, ta ngoại môn 1 tháng mới 100 hạ phẩm linh thạch. Nàng nhún nhún vai, cho nên đại đa số người dứt khoát ở tại trong ruộng, tự xây nhà cỏ, không trở về chủ sơn, tránh khỏi hoa tiền tiêu uổng phí. Nói đến chỗ này, nàng đỗng nhiên quay người cười một tiếng, ngươi mới nhập môn, hôm nay lần này tiên hạc, coi như ta mời. Nói đi, nàng từ trong túi chứa vật lấy ra một bao linh mễ đổ vào hạc trong rãnh, sau đó liền lôi kéo Lục Ly một trước một sau lên bạch xương hạc quáng. Các loại bạch xương hạc ăn xong linh mễ sau, kêu to một tiếng, hai cánh chấn động, mỏ dài giơ lên, trong nháy mắt đằng không mà lên. Lục Ly chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, cả người bị mang rời khỏi mặt đất, tiếp theo một cái chớp mắt, một cố gào thét sơn phong đập vào mặt. Hắn nhịn không được nheo lại mắt, chỉ gặp dưới chân ngọn núi, cung điện, trường kiều đang nhanh chóng lui lại, thu nhỏ. Trên bầu trời, dãy núi như sóng, tu sĩ như điểm, tông môn rộng lớn, thu hết vào mắt. Đây mới là tiên môn dáng vẻ a. Dương Dương nghiêng người nhìn qua phương xa, giống như là tự nói, lại như nói là cho Lục Ly nghe. Trên đường phi hành, hàn phong như lao, lang lệ như cắt. Không trung linh áp gia trì, nếu là phàm nhân giờ phút này bại lộ ở bên ngoài, tuy không có vỡ vụn, nhưng là sẽ có như dao cắt giống như cảm giác đau. Dương Dương một bên bịn tiên hạc phần lưng vũ sống lưng, một bên từ trong ngực lấy ra một viên màu lam xám phụ triện, đang muốn giao cho Lục Ly, coi chừng, gió này kinh rất lớn, ta cái này có lời còn chưa dứt. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ gặp Lục Ly trên thân, không ngờ tự phát hiện ra một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, giống như một tầng lồng khí, đem cuồng phong đều ngăn cản ở ngoài, góc áo vẹn vẹn có chút phiêu động. A, Dương Dương kinh ngạc dừng lại động tác, tiếp theo trong mắt hiện lên mỉm cười, Lục Ly tiểu sư đệ thật là bất phàm a, không ngờ đột phá khí cảm. Nàng thu hồi phụ triện, trong mắt mang theo vài phần khâm phục cùng lưu hòa, ta cái này nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy, mới nhập môn liền có thể chính mình ngăn cản phong áp đệ tử mới. Lục Ly mỉm cười đáp, bất quá là vận khí tốt thôi. Vận khí? Dương Dương hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nếu là bất khí, vậy ta lúc trước sợ là ngay cả cửa đều vào không được. Nàng nhìn về phía phương xa, ánh mắt đống nhiên xa suốt chút, ta nhập môn thời điểm, cũng giống như ngươi lớn. Nhưng đột phá khí cảm, đó là dòng dã 2 năm chuyện sau đó. Chúng ta hoàng cốt đệ tử à, tiến bộ chậm đáng thương, ta bây giờ 15 tuổi, cũng bất quá mới khó khăn lắm ngưng khí tầng 2. Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng, lại không thể che hết trong giọng nói một tia đắng chắc cùng cô đơn. Đời này, đại khái là chỉ có thể đủ loại ruộng. Hàn Phong còn tại gào thét, tiên hạc hai cánh bạch phá sóng mây, chân sĩ huyết giải. Nàng ánh mắt trở xuống Lục Ly trên thân, lại mang lên một tia cổ vũ cùng ấm áp, nhưng ngươi không giống với. Tiểu sư đệ tuổi còn trẻ liền đã khí cảm tại thân, tương lai vào nội môn cũng không phải việc không thể nào. Lục Ly không có lập tức đáp lại, chỉ mong lấy Viễn Vương linh điển dần dần thành hình hình dáng. Nhanh đến. Dương Dư nheo lại mắt, đưa tay chỉ hướng phía trước, khóe miệng giơ lên một cái ngọt ngào đường cong. Nàng trong mắt to phản chiếu lấy phương xa một mảnh kim lục sen lẫn hào quang, giống như là xuân thủy đánh vào mạch lãng, tầng tầng gợn sóng đẩy ra. Lục Ly lần theo tầm mắt của nàng nhìn lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy phía trước sắc trời bảy bảy, từng mảnh linh điền phảng phất từ đám mây kéo dài tới ra, điền lũng như bàn cờ bày ra, gió qua chỗ, mạch lãng chập trùng, kim quang chớp động. Đây không phải là phàm tục chi ruộng, mà là linh khí ngưng thực chi địa. Gió thổi qua, cả phiến thiên địa tựa như sống một dạng. Mạch lãng cuồn cuộn, mênh mông bát ngát. Đây chính là linh điền khu. Dương Dư nói khẽ, giọng nói mang vẻ một tia không giấu được kiêu ngạo, chúng ta về Vân Cốc linh thực chi thịnh, tứ phong đều biết. Trong tông môn linh thực, đa tài, linh cầm đồ ăn, ba thành đều xuất từ nơi này. Nàng vừa chỉ phương xa mấy cái phương hướng, thủ thế nhẹ nhàng, nhưng ngựa khí chăm chú. Toàn bộ linh điển khu rất lớn, chia làm 4 khối. Góc đông nam là cao giai ruộng, chỉ cho phép đệ tử nội môn tiến vào, nơi đó linh thảo phẩm chất cao nhất, dùng nhiều tại luyện đan cùng cung phụng trưởng lão. Chính giữa mảnh này là linh mầm ruộng, chúng không phải thuốc, mà là ăn, trong môn dược tiện, dưỡng sinh linh canh, đều dựa vào bên kia cung hóa. Bên kia ngã về tây vị trí là linh căn ruộng thí nghiệm, chuyên môn bồi dưỡng những cái kia biến dị chủng con, ai chủng chết liền phải chịu phạt. Nàng ngưng một chút, quay người hướng phía bắc rộng lớn khu vực một chỉ, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, chúng ta muốn đi, là mặt phía bắc, tạp dịch ruộng. Cũng là lớn nhất một khối. Lục Ly thuận nhìn lại, quả nhiên, mảnh kia điền lũng bao la nhất, xa xa nhìn lại, tầng tầng trải rộng ra, liên miên thành hàng, linh khí mặc dù không bằng mặt khác mấy chỗ nồng đậm, lại cực kỳ chỉnh tề, giống như là thế gian tục điển bị linh khí rèn luyện qua đi một loại thâm trầm bộ dáng. Dương Dư lại nói bất quá ngươi chớ xem thường tạm dịch ruộng, nơi này cũng không phải trồng thảo dược. Chúng ta trồng là linh mễ. Lục Ly nao nao. Chính là vừa rồi tiên hạ can loại kia linh mễ. Chính là. Dương Dư gật đầu, linh mễ là tất cả không thể tích cốc tu sĩ mỗi ngày cần thiết, nhất là đệ tử nội môn, cơ hồ người người ý lại. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang lên một tia thấp giọng hâm mộ, đáng tiếc à, đệ tử ngoại môn là không có tư cách dùng linh mễ ngay miệng lương, chúng ta làm theo đến ăn phạm nhân hủ tiếu. Nhưng linh điển khu có chút ít đặc quyền. Mỗi quý thu mạch lúc, trồng trọt người có thể lưu lại một thành, còn lại 9 thành đều muốn giao cho tông môn. Dương Dư một bên nói, một bên đưa tay làm cái nâng. Lên thủ thế. Nàng ánh mắt chăm chú, chớ xem thường một thành này. Linh mễ mặc dù so ra kém đan dược đến nhanh, nhưng thắng ở ổn định, sạch sẽ, còn không có gì tác dụng phụ. Tích lũy tháng ngày, đối với thể nội linh lực tích lũy là thực sự chỗ tốt. Nàng dừng một chút, đống nhiên cười, mà lại a, linh mễ không chỉ có thể ăn, nó còn có thể đổi. Lục Ly hơi sững sờ, đổi. Dương Dư gật gật đầu, ngữ khí nhanh nhẹ, đối với, ngươi có thể cầm linh mễ đi cùng khác đệ tử ngoại môn trao đổi tài nguyên, tỉ như đi linh thú viên đổi chỉ yêu thú cấp thấp mở một chút ăn mặn, tìm luyện khí phường sư minh hỗ trợ luyện cái tiểu linh khí, lại hoặc là nàng trừng mắt nhìn, hạ giọng thần bí nói, tìm đan lô phường, lặng lẽ luyện khỏa ngưng khí đan đi ra. Tóm lại à, một thành này linh mễ, chính là chúng ta đệ tử ngoại môn trừ tông môn đồng lộc cùng điểm cống hiến bên ngoài, duy nhất có thể tự do chi phối tài nguyên. Nó không chỉ là cơm lương, vẫn là chúng ta đệ tử áo vàng đồng tiền mạnh. Nàng nói, ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đổi. Chương 21 sinh thái, chương 21 sinh thái, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đổi. Dương Dư cười nói xong, nhưng không có lại nhiều giải thích, chỉ là sắc mặt hơi chỉ chút. Lục Ly đã nhận ra trong nháy mắt đó biến hóa, trong lòng khẽ nhúc đích. Có lẽ, tại cái này có thể lưu một thành phía sau, còn có cái gì không muốn nói nhiều điều bí ẩn cùng tranh đấu. Xương trắng tiên hạc một tiếng kêu khẽ, hai cánh chậm rãi thu nạp, thân hình chìm xuống. Theo linh phong lượn vòng, dưới chân bọn hắn cảnh tượng cấp tốc phóng đại, điền lũ từng đầu rõ ràng. Chỉ là đoạn đường này bay tới thấy, những cái kiếp như vẽ giống như kim lục sen lẫn ruộng khối ở chỗ này đã khó kiếm tung tích. Bọn hắn trố rơi xuống khu vực, ở vào linh điền nhất bắc duyên, linh khí mặc dù hơn xa phàm điền, lại có vẻ pha tạp mỏng manh, có chút khu vực thậm chí có sắt ô vàng, điền cử khô cạn. Một cỗ nhỏ không thể thấy hoang vu cảm giác, ẩn ẩn lộ ra. Đến. Dương Dư từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, mang Lục Ly xuyên qua một loạt hàng rào, đem hắn dẫn tới một khối yên lặng cạnh ruộng. Nơi này chính là ngươi về sau phụ trách linh điền. Lục Ly cúi đầu dò xét mảnh này vùng đất mới, ước chừng một mâu đến lớn, địa thế hơi thấp, cạnh góc có nát đất vết tích, thổ nhưỡng mặc dù không cằn cỗi, nhưng cũng không thấy đầy đặn linh quang ba động, linh tức đứt quãng. Mặc dù miễn cưỡng được xưng tụng linh điền, nhưng so với trên đường đi nhìn thấy mặt khác cánh đồng, trên lệch rõ ràng. Linh mễ trồng trọt, theo tông môn quy củ, một mâu đất quý sản lượng muốn đạt tới 1.000 cân. Dương Dư đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt thiên tính nói, chỉ có tại trên cơ sở này mới có thể lưu lại cái kia một thành giữ lại cho mình. Bình thường linh điền, một mùa thu hoạch tại 800 đến 1.200 ở giữa, chủ yếu nhìn thổ nhưỡng linh tính, địa thế thông gió, còn có linh cử đi hướng. 1.000 cân là tiêu chuẩn tuyến, không đạt được, không chỉ không có giữ lại cho mình, giọng nói của nàng dừng một chút, còn muốn trụ động động. Lục Ly lông mày nhảy một cái, như trưởng kỳ chưa đạt tiêu chuẩn đâu. Dương Dư nhìn qua mảnh đất kia, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng đáp, tông môn sẽ cho rằng ngươi tư chất quá kém, tác dụng không lớn khả năng, sẽ bị sớm thanh xuất sân môn. Lục Ly trầm mặc một lát, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Nơi này linh điển, một khối tiếp lấy một khối, đều là bụi bẩn bùn sắc, gió thổi không dậy sóng, linh khí như tơ như sương, mỏng manh đến vải không thể cảm giác. Ta khối này đâu? Dương Dư khe khẽ thở dài, ta mảnh đất kia, một mùa miễn cưỡng có thể thu 1.000 cân, nói cách khác, chỉ có thể giữ gốc, không lưu dùng riêng. Nàng đưa tay chỉ hướng Lục Ly dưới chân mảnh đất này, ngươi khối này, địa thế thấp hơn, linh tức yếu hơn, theo kinh nghiệm tính, thu hoạch khả năng cũng liền 800 đến 900. Nàng nhìn xem Lục Ly, ngữ khí ôn hòa lại mang theo vài phần chăm chú, nói cách khác, ngươi một thành không để lại, đồng lộc còn có thể bị trụ. Lục Ly ánh mắt hơi liễm, không nói gì. Hắn hiểu được, đây không phải cho hắn phân ruộng, đây là cho hắn ra vai phủ đầu. Hắn nhìn qua dưới chân nát đất pha tạp, linh khí mỏng manh cánh đồng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói khẽ, vì sao? Ta muốn tới cái này ruộng hoang. Dương Dương nghe vậy, ánh mắt chớp lên, giống như sớm đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn thấp giọng thở dài, linh điển khu a. Mặt ngoài nhìn xem gió êm sóng lặng, kỳ thật bên trong nước đúng vậy cả. Nàng ngữ điệu trầm dần, phảng phất sợ quá nhiều cái gì, ngươi phải biết, tại tạp dịch này trong vùng có một vị bá chủ, tu vi của hắn tại ngưng khí tầng 5 trở lên, đã đúng quy cách tham gia nội môn hảo hạch, nhưng hắn không tranh, hắn lựa chọn lưu tại ngoại môn, gắt gao giữ vững mảnh linh điển này hạch tâm ruộng mồm mỡ, làm lên địa đầu xà. Dương Dư ánh mắt hơi trầm xuống, người này là một vị nội môn sư minh đường đệ, nghe nói còn cùng phân công quản lý linh điển trưởng lão có chỗ cấu kết, cho nên những cái kia địa thế cao, linh khí nồng, thổ nhưỡng ngập, tới gần linh cử tốt ruộng đều bị hắn vòng đi, phân cho thân tín. Nàng buông buông tay, thần sắc có chút bất đắc dĩ, giống chúng ta loại này không có bối cảnh, không có tu vi đệ tử mới, tự nhiên bị phân đến nhất cạnh góc đất hoang. Mặt ngoài theo quá trình phân phối, kỳ thực sớm có xác định. Lục Ly ánh mắt trầm tĩnh, chưa nói một câu. Hắn hồi tưởng lại tại tiên hạc bên trên nhìn thấy linh điền phi khu, phần lớn xanh biếc như đệm, kim lãng khẽ nhúc nhích, mà hắn đứng mảnh này lại yên lặng, ngốc trệ, không có chút nào sinh cơ. Cho nên Dương Dư nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói, đệ tử ngoại môn có bao nhiêu người trong lòng không phục? Có rất nhiều. Thật là dám nhảy ra nói chuyện, lại không mấy cái. Chúng ta a, cũng chỉ có thể yên lặng trồng trọt, chịu được thôi. Lục Ly rốt cuộc minh bạch, cho dù là tại tông môn này tầng dưới chót nhất nơi hẻo lánh, vẫn như cũng là thực lực cùng quan hệ quyết định hết thảy. Hắn ghé mắt nhìn Dương Dư, thiếu nữ 15-16 tuổi niên kỷ, đã ở linh điền chờ đợi mấy năm, tu vi bất quá ngưng khí tầng 2, nói không chừng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tốn tại ruộng đất này ở giữa, lại không chuyển cơ. Mà nàng dạng này, mới là đệ tử ngoại môn chân thực chúng sinh tướng. Lục Ly chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lại càng phát ra tỉnh táo, minh bạch. Bất quá tiểu sư đệ, Dương Dư chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hướng hắn cười cười, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần cổ vũ. Ngươi tuổi còn trẻ đã cảm ngộ khí cảm, không ngại dành thời gian đi về vân các nhìn xem. Bên kia có chút phụ trợ thuật pháp, giống mây nhỏ vũ thuật có thể dẫn tới mưa phùn nhuận ruộng. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, còn có cái thổ long mạch thuật là điều trị thổ nhưỡng linh tính cơ sở pháp môn, nghe nói dùng đến tốt, có thể làm cho địa khí ổn định, tăng lên gia linh mễ tỷ lệ sống sót cùng phẩm chất. Chỉ cần có một môn nơi tay, cho dù là loại này ruộng hoang, cũng chưa chắc liền kết thúc không thành cái kia 1.000 cân thấp nhất chỉ tiêu. Nàng trừng mắt nhìn, thanh âm bỗng nhiên nu xuống tới, ta gần nhất ngay tại lĩnh hội mây nhỏ vũ thuật, nếu là ta học xong, mỗi tháng có thể dành thời gian tới giúp ngươi thi triển một lần, miễn phí à? Nói xong, nàng hướng về phía Lục Ly lộ ra một sạch sẽ lại nụ cười ngọt ngào, mang theo điểm tự hào, cũng mang theo điểm không ràng buộc chân thành. Lục Ly nao nao, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. nhưng trong lòng cũng không như trên mặt như vậy nhẹ nhõm. Hắn không biết trước mắt thiếu nữ này là thật thiên chân vô tả, hay là còn có mục đích khác. Hắn không dám dễ tin, chỉ ít hiện tại còn không thể. Từ ma đầu sân máu, đến lục nguyên tử giả nhân giả nghĩa, lại đến một đường tông môn nhân tâm tính toán cùng coi khinh. Hắn sớm đã học được, phàm là quá mức người ôn nhu, thường thường dễ dàng nhất tàng đao tại cười. Chỉ là giờ phút này, hắn cuối cùng vẫn là âm thầm thở dài, hy vọng nàng không phải. Chương 22 Lưu Đại Ba, chương 22 Lưu Đại Ba, đúng rồi, tiểu sư đệ Dương Dư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trở lại nhắc nhở, linh mễ là theo quý thu hoạch, dưới mắt mấy ngày nữa, chính là bản quý gieo hạt kỳ. Nàng chỉ cạnh ruộng khối kia còn chưa buông lòng đất, đến lúc đó mỗi khối ruộng đều sẽ thống nhất cấp cho linh mễ hạt giống. Nhưng ngươi nhớ kỹ à, một khi ngươi bắt đầu nhận lấy hạt giống, cái kia coi như chính thức lập hồ sơ trồng. Sau 3 tháng, mặc kệ ngươi trùng bao nhiêu, tông môn đều muốn ngươi giao lương. Lục Ly nhẹ gật đầu, thần sắc trầm tĩnh. Mấy ngày nay ngươi đừng vội đi trồng, trước tiên có thể làm quen một chút địa thế, đem đất hơi thả lỏng, làm chút chuẩn bị. Nói, Dương Dư từ trong ngực lấy ra một bản sách ố vàng truyền đạt, đây là linh mễ trồng trọt cơ sở, ngươi xem trước một chút, đều là tiền nhân kinh nghiệm. Ta điển ly ngươi đây không tính là xa, cách tông môn chủ sơn lại có chút xa. Nàng dừng một chút, giọng nói nhẹ nhàng, không có tiên hạt thay đi bộ, vừa đi vừa về rất dày vò, không bây giờ muộn ngươi trước hết ở tạm ta cái kia nhà cỏ một đêm. Ngày mai ta gọi mấy cái quen biết ngoại môn sư mình, giúp ngươi dựng một gian mới phòng nhỏ. Ngoại môn quý củ, những nhân thủ này không chẳng làm, ngươi ngày sau giúp điểm linh mẹ cảm ơn một cái liền tốt, ai cũng lý giải. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên dừng lại, mắt nhìn trước mắt mảnh đất này. Ruộng đồng hoang vu, linh khí mỏng manh, bụi đất hiện lên. Nàng cười khổ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, bất quá nhìn đất này, 89 phần 10, sợ là ngay cả 1000 cân đều đụng không đủ. Tính toán, nàng thủi tay, cười nói, những này trả thù lao, liền ta Dương Dư bỏ ra đi. Lục Ly lông mày cau lại, thấp giọng nói, không cần. Dương sư tỷ giúp ta đủ nhiều, ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Dương Dư lại khoát khoát tay, đầy vô tình cười đánh gây hắn, ngươi vừa mới nhập môn, lại là ta tự mình tiếp dẫn, ta Dương Dư lần thứ nhất mang đệ tử, cũng không thể để cho ngươi ngủ ngoài trời cạnh ruộng đi. Nàng đại đại liệt liệt cười cười, ánh nắng vẩy vào trên mặt nàng, con mắt cong thành hai đạo nguyệt nha. Yên tâm đi, liền một chút linh mễ, ta vẫn là có. Nói xong, nàng còn cố ý vô vô chính mình còn chưa phát dục hoàn toàn bộ ngực, cười đến sán lạn lại tự tin, ta bảo kê ngươi. Lục Ly nhất thời không nói gì. Tuần tra xong ruộng đồng sau, Dương Dư mang theo Lục Ly lần nữa ngồi lên tiên hạt. Ước chừng 10 phút đồng hồ, trước mắt địa thế dần dần thấp, xa xa liền có thể nhìn thấy từng dãy đơn sơ nhà lá rựi vào núi bằng ruộng xây lên, nóc nhà thưa thớt, màn cỏ theo gió run run. Nơi này không có bao nhiêu linh khí, lại là đông đảo đệ tử ngoại môn chân chính sinh hoạt địa phương. Linh điền quá lớn, vừa đi vừa về quá phí linh thạch, ở bên ngoài ngược lại càng mất việc. Dương Dư giải thích nói, hai người đi xuống tiên hạc bắt đầu đi bộ. Quả nhiên, trên đường đi phàm là trải qua đệ tử áo vàng, bất luận là ngay tại điển trung lao động hay là gánh nước tuần ruộng, nhìn thấy Dương Dư đều nhao nhao chào hỏi, "Nha, Dương sư muội trở về à?" "Tiểu Dương trở về, lần này đi chủ sơn tiếp người." "A, hoa nhìn này ai vậy?" "Mới tới." Cũng có người ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân, chậc chậc cười nói, "An mặc phá điểm, khuôn mặt ngược lại là rất tinh xảo." Dương Dư từng cái đáp lễ, dáng tươi cười tự nhiên, không mảy may mang khiếp ý, hiển nhiên ngày bình thường nhân duyên cực dai. Nhưng náo nhiệt bầu không khí trong nháy mắt bị một bóng người đánh vỡ. Một người tuổi chừng 30, khuôn mặt u ám nam tử chậm rãi đi tới, bước chân không nhanh, lại tựa như đè xuống nguyên một phiến không khí. Hắn áo bào màu vàng tắm đến trắng bệnh, tay áo lại treo lên không thuộc về ngoại môn tinh xảo kim văn, biểu hiện bối cảnh của nó bất phàm. Niên kỷ sớm đã vượt qua 20, lại vẫn chiếm cứ ngoại môn không đi tranh nội môn vị trí. Đám người gặp hắn xuất hiện, trong nháy mắt im lặng, nhao nhao cúi đầu né tránh. Người này chính là linh điền khu bá chủ người Dương Lưu Đại Ba. Hắn phảng phất đem trọn phiến linh điền coi như nhà mình hậu hoa viên, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào Dương Dư trên thân, thanh âm âm trầm, "Dương sư muội, nếu ta nhớ không lầm, quý này trực luân phiên giờ đến phiên ngươi đến thay ta làm ruộng đi." "Làm sao? Còn có lòng dạ thanh thản tại cái này mang người mới đi dạo." Dương Dư dáng tươi cười không thay đổi, ngựa khi ôn nhu, "Lưu sư minh yên tâm, ta chỉ là mang tiểu sư đệ làm quen một chút hoàn cảnh. Ngày mai ta liền đi qua là sư minh quản lý linh điền, tuyệt sẽ không để lỡ chính sự." Lưu Đại Ba hừ lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một vòng khinh thường, "Hừ, vốn là cho ngươi một cơ hội, đã ngươi không chân quý, vậy ngươi liền cả một đời lưu tại đây ngoại môn khi làm ruộng bà đi." Nói đi, lạnh lùng quét Lục Ly một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Một đám đệ tử không người dám nói, trang diện nhất thời yên tĩnh. Dương Dư thần sắc rốt cục có chút khó coi, thấp giọng nói, "Hắn chính là ta nói linh điền khu bá chủ. Hắn linh điền đã sớm không chính mình trồng, đều là thay phiên đệ tử ngoại môn thay bọn hắn làm việc. Dù là ngươi có chính mình ruộng, cũng phải bất thời gian đi thay bọn hắn trồng trọt." Lục Ly nhíu mày, "Cái này cũng không hợp quy củ đi." Hắn vừa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên lao ra một cái nữ hài nhỏ gầy, tết tóc hai cây bím tóc nhỏ, gương mặt bẩn thỉu, tuổi chừng sờ 13-14 tuổi, nổi giận đùng đùng nói, "Quy củ? Nơi này sớm không có quy củ. Cái kia Lưu Đại Ba cùng linh điền trưởng lão cấu kết cùng một chỗ, hoành hành bá đạo, không làm việc, cả ngày liền biết để cho người khác cho hắn trồng trọt." Nàng càng nói càng tức, lại cắn răng tìm nén, "Hắn còn luôn quấy rối chúng ta trong ruộng nữ đệ tử, dáng dấp đẹp mắt liền bức người làm thị thiếp, không đáp ứng liền các loại làm khó dễ, trục lương, loạn phái việc phải làm. Ta nhìn, hắn chính là cái đồ lưu manh, để mắt tới chúng ta Dương sư tỷ." Lời còn chưa dứt, Dương Dư biến sắc, vội vàng che miệng của nàng, nhìn bốn phía. "Xuyệt, đừng nói lung tung. Bạn nhất truyền vào lỗ tai hắn, ngươi ngay cả điểm ấy ruộng đều giữ không được. Tiểu nữ hải còn tại tức giận dãy rủa, Dương Dư lại chỉ có thể một bên thấp giọng khuyên, một bên dáng chống đỡ ý cười quay đầu, tiểu sư đệ chớ để ý. Nam điểm sư muội là lanh mồm lanh miệng chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cái này ngoại môn linh điển, nói cho cùng hay là thực lực nói chuyện. Lục Ly không nói gì, hắn chỉ là đứng tại nhà tranh trước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Lưu Đại Ba đi xa bóng lưng. Mấy người trở về đến trong phòng. Dương Dư nhà có rất đơn sơ, bốn phía lấy hàng rào trúc tường vây, nóc nhà trải chính là núi cỏ, trong phòng chỉ có một tấm giường gỗ, một cái bàn thấp, mấy khối chỉnh tề gạch đá coi như sàn nhà, nơi hẻo lánh còn bày biện một cái tiểu lô lò, nhàn nhạt thảo dược vị tràn ngập. Mặc dù giản, lại quét dọn đến cực kỳ sạch sẽ. Lục Ly vừa bước vào cửa, liền thấy chân giường một bên treo mấy món tiếp thân quần áo, nhan sắc thanh lịch, còn mang theo chút nữ nhi ra đường biển chỉ khâu. Dương Dư vốn là ý cười đầy mặt, liếc nhìn những quần áo kia, gương mặt xinh đẹp bá đỏ lên, vội vàng chạy chậm đi qua, một tay lấy quần áo ôm lấy giấu vào trong tủ, trong miệng còn tự nói lấy, sớm biết hôm nay dẫn người trở về, liền nên cất kỹ những này. Nàng ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ, ngược lại cười từ bên tường lật ra mấy tấm cỏ khô cùng chăn mỏng, ở trong phòng một góc cho Lục Ly dựng một cái lâm thời ngủ trải. Tiểu sư đệ, ngươi đêm nay trước hết ngủ chỗ này đi, đợi ngày mai ta tìm mấy vị ngoại môn sư minh, giúp ngươi dựng một gian mới phòng. Lúc này, cái kia gọi Nam Điểm tiểu nữ hài cũng không biết khi nào theo vào phòng, đặt mông ngồi tại ngưỡng cửa, hì hì cười nói, nha Dương Dư sư tỷ, ngươi vậy mà để người ta cùng ngươi ở một gian phòng, đây chính là lần đầu a. Nàng ánh mắt lóe giảo hoạt, ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi bình thường nhưng từ không cùng người khác như thế thân cận. Dương Dư hừ nhẹ một tiếng, liếc nàng một cái, khỏe miệng lại mang cười, dù sao cũng là ta tiếp dẫn tiểu sư đệ thôi. Lục Ly đứng trong phòng, nhìn xem hai cái này cười đùa không ngừng nữ hài, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, hắn chưa bao giờ thân ở qua như thế lúng túng không khí. Hắn ho một tiếng, thấp giọng nói, hai vị sư tỷ, ta mới tới Linh Điền Khu, muốn một mình ra ngoài dạo chơi, làm quen một chút địa hình. Các ngươi trước trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, cũng không đợi đáp lại, quay người như một làn khói ra phòng, như trốn bình thường biến mất trong phòng. Nam Điểm nhìn qua bóng lưng của hắn, bĩu môi cười nói, u, tiểu sư đệ vẫn rất thẹn thùng. Dương Dư lắc đầu bật cười, ánh mắt lại nhẹ nhàng hướng về ngoài cửa, trầm tĩnh mấy phần. Chương 23 Thái Âm Ngưng Khí Quyết. Chương 23 Thái Âm Ngưng Khí Quyết. Lục Ly vừa đi, trong phòng náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Màn có lắc lư mấy lần, gió thổi tiến đến, mang theo nhàn nhạt bùn đất khí tức. Nam Điểm nghiêng dựa vào cạnh cửa, lặng lặng nhìn xem Dương Dư thu thập mảnh tiêu nền cỏ. Sau một lúc lâu, nàng đỗng nhiên lên tiếng, Dương sư tỷ, ngươi thành thật nói, Lưu Đại Ba có phải hay không đã bắt đầu ngầm buộc ngươi làm hắn thị thiếp? Dương Dư động tác trên tay một trận, màn cỏ nhẹ nhàng đông đưa, nàng không có trả lời ngay, chỉ là đem quần áo xếp xong, bỏ vào dưới giường cái sọt bên trong, lúc này mới thấp giọng nói, còn không có làm cho như vậy bên ngoài. Nàng ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, ánh mắt nhưng không thấy ý cười. Ta niên kỷ còn không có tròn 16, tông môn pháp lệnh chưa tới, vừa gả chi linh hắn không tốt quá mau. Nàng cúi đầu xuống, ngón tay tại trên nệm cỏ vừa đi vừa về để ý lấy nhăm nheo, ngữ khí nhẹ giống đang nói chuyện của người khác, nhưng hắn trong bóng tối nói chuyện nhìn người, đã sớm không có che lấp qua. Nam Điểm sắc mặt trầm xuống, dậm chân một cái này họ Lưu thật không phải thứ tốt. Ỷ là đệ tử nội môn thân tộc, ở ngoại môn bên trong hoành hành bá đạo, còn dám động tới ngươi. Ngươi muốn thật bị bức ép đến mức nóng này, chúng ta mấy người tỷ bội coi như cùng một chỗ bị đuổi đi ra, cũng không thể để hắn đạt được. Dương Dư lắc đầu, thở dài một hơi, thanh âm có chút mỏi mệt, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới phản kháng? Có thể cái này ngoại môn bên trong, có ai không có bị khi dễ qua? Tay của nàng rũ xuống trên gối, nhẹ nhàng nắm nuốt đầu ngón tay của mình. Nếu không phải ta mỗi quý đều có thể miễn cương đóng đủ linh mễ, lại có cái coi như chống gom lại mặt khuôn mặt tươi cười. Ngươi cho rằng hắn sẽ chờ ta đến 18 tuổi? Nam Điểm không nói, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Dương Dư dừng một chút, đông nhiên cười cười, quay đầu nhìn về phía nàng, ngược lại là ngươi. Hôm nay nhìn Lục Ly thời điểm, một mực tại cười. Nam Điểm hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi nói, ta mới không có ngươi tầm tư kia đâu. Nàng dừng một chút, giống như cười mà không phải cười, bất quá nói đến, sư tỷ ngươi hôm nay đối với hắn xác thực đặc biệt nhiệt tình à, bình thường ngươi nhưng cho tới bây giờ không có để nam đệ tử nào vào ở tới qua. Dương Dư không có phản bác, thần sắc lại trở nên chăm chú. Nàng chậm rãi nói, ngươi biết không, hắn đã đột phá khí cảm. Nam Điểm bỗng nhiên sững sờ, cái gì? Hắn mới bao nhiêu lớn? Năm nay nhập môn 200 tên hoàng cốt, đột phá khí cảm chỉ có hắn một người, huyền cốt cũng không có người đột phá. Dương Dư nói khẽ, chính ngươi hồi tưởng một chút, chúng ta những năm này tiến đến đệ tử, có mấy cái tại 10 tuổi tả hữu liền thức tỉnh khí cảm. Nam Điểm há hốc mồm, cuối cùng không có lên tiếng. Chính nàng là nhập môn một năm mới khí cảm sơ thông, đã được vinh dự ngoại môn hiếm thấy hạt giống, bây giờ ở ngoại môn lại lăn lộn 2 năm, trước mắt mới ngưng khí 3 tầng. Nàng rốt cục ý thức được, Lục Ly cùng đại đa số người khác biệt. Dương Dư cúi đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy bán giường, trong mắt nhiều một tia không dễ dàng phát giác cảm đạo, ta không phải người ngu. Ngươi cũng biết, ta là tứ phẩm hoàng cốt, tu luyện lại cố gắng cũng khó vào nội môn. Tiếp qua 3 năm năm, sợ là sẽ phải bị tông môn trục xuất, hoặc là lưu lại bị thân gả cho ai, hay là như Lưu Đại Ba nói tới làm cả đời điền bà tử. Nàng dừng lại một chút, cắn môi nói, ta cũng muốn liều một phát. Có thể hay không đánh ra đường tới, là mệnh. Đọ sức không ra. Vậy liền đọ sức một cái có thể đem ta mang ra vũng bùn người. Lục Ly, có lẽ chính là ta có thể đợi một cái kia. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, Nam Điểm tựa ở trên tường, nhìn qua Dương Dư bóng lưng, nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng, ngươi cũng không dễ dàng. Nàng không tiếp tục trêu chọc, không tiếp tục châm chọc, bởi vì nàng biết, đây chính là hiện thực. Những này tư chất không đủ ngoại môn nữ đệ tử, tới này tu tiên môn tưởng, không phải là vì cao cao tại thượng tiên nhân ngộ, mà là vì cho mình tranh một cái khác gả lưu đại ba loại người này cơ hội. Tư sắc là các nàng còn sót lại thẻ đánh bạc. Dẫn thân bảo là các nàng duy nhất khả năng tu hành đường tắt. Dù là tiền đặt cược này vô tình, dù là con đường này lại bẩn, các nàng cũng không thể không cược. Rời đi nhà cỏ sau, Lục Ly đạp trên đường núi chậm rãi tiến lên, bước chân nhìn như chẳng có mục đích, kỳ thực ánh mắt trầm tĩnh, từ đầu đến cuối trong bóng tối dò xét dọc đường linh điền hình dạng mặt đất. Những linh điền này hơn phân nửa phân bố tại Bắc Khủng Gỗ Bài Bi, chỉnh thể linh khí mỏng manh, so với hắn phân đến khối kia chết ruộng muốn tốt hơn một chút mấy phần, nhưng thua xa Thừa Tiên Hạt lúc bay qua nhìn thấy mảnh kia hạch tâm ruộng màu mỡ. Phần lớn đều là vừa bạn duy trì tại tiêu chuẩn thấp nhất tuyến thượng ruộng đồng, 1000 cân trên dưới. Trong lòng của hắn đánh giá lấy sản lượng, đồng thời bất động thanh sắc quan sát thổ địa. Đi đến một khối hình dạng và cấu tạo ngay ngắn, địa thế hơi cao linh điền bên cạnh, hắn cúi người, đưa tay nắm lên một thanh bùn đất ẩm ướt, tinh tế xoa tán, lật qua lại đầu ngón tay. Đột phá khí cảm sau ngũ giác trở nên cực kỳ linh mẫn, dù là trong thổ nhưỡng một tia yếu ớt linh lực lưu động, hắn đều có thể bắt đạt được mình. Quả nhiên Lục Ly trong lòng run lên. Hắn có thể cảm giác được, khối này ruộng thổ chất so với hắn khối kia muốn mềm mại ướt át rất nhiều, lại trong đó bao hàm một tia nhàn nhạt linh tính ba động, giống như là lưỡi vô hình xúc tu ở sâu dưới lòng đất nhẹ nhàng lắc lư. Mà hắn khối kia ruộng, âm u đầy tử khí, phản phất toàn bộ lòng đất đều bị rút khô bình thường. Nhưng vào lúc này, trong đầu truyền đến một tiếng lười biếng lại giọng nữ dễ nghe, nhìn ra được à, tiểu gia hỏa, ngươi thật là có chút bản lĩnh. Là Thu Nguyệt tiên tử thanh âm. Lục Ly biến sắc, nhìn một phía, xác nhận chung quanh không người, lúc này mới thấp giọng nói, ngươi biết nguyên nhân? Ừ, đương nhiên biết. Nàng giống như cười mà không phải cười, ngữ điệu mang theo vài phần lười biếng, lại dẫn tài trí hơn người ngạ mạ, giữa thiên địa, linh mạch như rồng. Toàn bộ phía dưới mặt đất, kỳ thật tựa như dệt một tấm nhìn không thấy lưới lớn. Linh mạch chi khí, theo mạch mà đi, dù là tầng dưới chót nhất bùn đất, cũng sẽ bởi vì tới gần linh mạch mà tầm bổ có khác. Nàng dừng một chút, thanh âm thăm thẳm, ngươi khối kia ruộng hoàng, hoàn toàn chính là bị linh mạch này chi vong vòng qua chết điểm một trong, linh khí khó tụ, thổ chất cằn cỗi. Cho dù có thiên phú, cũng khó trồng ra linh mễ. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vậy có hay không? Biện pháp gì? Thu Nguyệt khẽ cười một tiếng, âm cuối kéo rất dài, ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Ta, chỗ này ngược lại là có một bộ cơ sở tụ linh chất pháp, mặc dù chỉ có thể biên độ nhỏ dẫn đạo địa mạch chi khí, nhưng đặt ở loại kia chết điểm bên trên, đầy đủ để cho ngươi linh mễ phá ngàn cân. Bất quá, nàng thanh nhã nhất chuyện, mềm mại bên trong lộ ra mấy phần ấm lãnh, ngươi như muốn học, liền phải đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Lục Ly ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lại hàn quang lóe lên. Thu Nguyệt thanh âm tại trong thức hải của hắn thâm thẳm vang lên, giống môi đen sương mù, tại sâu trong linh hồn phát qua, tự nhiên là giết người. Nàng ngữ điệu lười biếng, phản phất tại đàm luận một trận ngày xuân tàn bộ, không mang theo nửa phần cảm xúc gợn sóng, ta muốn để cho ngươi lại nuốt một bộ linh cốt, để cho ta tận mắt nhìn quỷ cốt phản ứng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi tụ linh trận trận văn minh pháp. Lục Ly dừng lại, ánh mắt lạnh mấy phần, trong thanh âm lộ ra niềm ai, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đây là trong tông môn, tư đấu là tử tội, ta muốn đi đâu mà giết người? Thu Nguyệt cười khẽ, giống ngân linh đập vào trong nước đá, thanh thúy lại hiện ra ý lạnh, chợt chợt, tiểu gia hỏa, ngươi hay là quá non nớt. Cái này linh điển khu rời xa chủ phòng, không có linh nhãn, không cấm chế, cũng không có cái gì nội môn cao nhân đi tuần. Ngươi chết, bất quá là đệ tử ngoại môn thôi, không ai sẽ để ý ngươi, chỉ cần động thủ đủ lưu loát, không ai sẽ biết. Lục Ly lạnh lùng mở miệng, ánh mắt băng hàn như lao, ngươi đem ta là cái gì? Ta không phải người làm sát. Trầm mặc một cái trước mắt, Thu Nguyệt lần nữa cười khẽ, thanh âm lại biến đổi, thấp nhu yêu dị, cái kia, Lưu Đại Ba, luôn có thể giết đi. Thanh âm của nàng giống độc dược xuyên vào linh hồn, ước hiếp nữ đệ tử, đoạt ruộng, đoạt lợi, quấy rối hạ nhân, ngươi giết hắn, ai sẽ thay hắn kêu oan? Ngươi là thay trời hành đạo, là thanh lý môn hộ. Lục Ly cao mày, nắm đấm có chút nắm chặt, nhưng lý trí nói cho hắn biết, Lưu Đại Ba là ngưng khí tầng 5. Chính mình, bất quá vừa mới bước vào ngưng khí. Hắn cắn răng, thấp giọng nói, ta không giết được hắn, không phải là không muốn, là không thể. Trong thức hải truyền đến Thu Nguyệt không còn che giấu giễu cợt, giống rắn ở bên thai quấn quanh, phú lưỡi, hiện tại không có khả năng, không có nghĩa là về sau không có khả năng. Giọng nói của nàng nhất chuyển, giống một cái tiện tay đem chơi khôi lỗi tiên nhân, như vậy đi, ta cho ngươi thêm điểm nguyên nhân dẫn đến. Tụ linh trận ta dạy cho ngươi thêm một bản năm đó ta tại Vũ Hóa Tiên môn tu luyện ngưng khí công pháp. Thái âm ngưng khí quyết không phải là các ngươi huyền tiên môn ngoại môn có khả năng tiếp xúc đến những cái kia rách dưới có thể so sánh. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta, tương lai, mau chóng giết Lưu Đại Ba, đem hắn xương nuốt cho ta nhìn. Ta đã đợi không kịp. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, tiếng nói khàn khàn lại kiên định. Ta có thể đáp ứng, nhưng ta muốn thời gian. Chờ ta có thực lực này, hắn phải chết. Thu Nguyệt tiếng cười lập tức nhu hòa xuống tới, mang theo một tia tàn nhẫn thưởng thức. Thật tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Lục Ly. Tiếp hảo. Thanh âm của nàng đống nhiên trầm thấp, một đạo linh quang như sấm xuyên não. Ông. Lục Ly sâu trong thức hải, lập tức hiện một bức đen kịt linh trận đồ. Tựa như giống mạng nhện linh văn dày đặc trung tâm, hiện ra kỳ dị chín mang xoắn ốc chi thế, tản ra nhỏ không thể thấy hấp lực. Cùng lúc đó, một quyển cũ kỹ, chữ mực bước lên công pháp hư ảnh chậm rãi triển khai, thái âm ngưng khí quệ tự thiên. Khí sáng quanh quẩn, tựa như quỷ nguyệt ở trong trời đêm chậm rãi mở mắt, thẳng bức tâm thần. Lục Ly khỏe mắt bỗng nhiên nhảy lên, thức hải rung động, quỷ cốt khẽ chấn động, giống như là tại đáp lại công pháp triệu hoán, lại như đang chờ mong huyết tế bắt đầu. Thu Nguyệt lo lắng nói, đây chỉ là quyển thứ nhất. ngươi như biểu hiện tốt, ngày sau ta thậm chí có thể dạy ngươi thái âm hóa thần bí thiên. Lục Ly rủ xuống đôi mắt, ánh mắt sâu thẳm như giếng.